Chương 373. Trong nhân thế. Chương 373. Trong nhân thế. Tháng 10. Tiểu An Nhã phát ra trong nhân sinh cái thứ nhất, ba, phát âm. Mặc dù chỉ là vô ý thức, chính nàng cũng không biết là có ý gì, lại khiến Tần Quảng Lâm trái tim chợt ngừng, nín thở xích lại gần nhìn lấy con gái. Gọi cha. A nha. Không đúng, là cha cha. A a. Không đúng không đúng, cha cha. Bá. Ai, đúng rồi. Tần Quảng Lâm tâm hoa nộ phóng, ôm lấy con gái tại chỗ chuyển hai vòng, trêu đến bảo bảo cười khanh khách. Nàng hiện tại cái gì cũng không hiểu, lại có thể cảm nhận được Tần Quảng Lâm truyền tới cảm xúc. Hà Phương tan ca trở về, trước đến phòng ngủ con gái ruột một ngụm, kiểm tra một thoáng tã cùng quần áo độ dày, dương mắt thấy Tần Quảng Lâm cười ngây ngô lấy ngồi ở một bên, trên mặt mang theo thần thần bí bí cười. Đức Hạnh, bây giờ thời tiết chuyển lạnh, đem đứa trẻ giám sát chặt chẽ điểm. Nàng dặn dò một tiếng, để xuống bao xoay người ra ngoài tủ lạnh nơi đó xem còn có cái gì món ăn, chuẩn bị làm cơm tối. Ai? Tần Quảng Lâm ôm lấy con gái cùng ra tới dựa ở cửa phòng bếp, y nguyên nhếch miệng cười ngây ngô, hướng Hà Phương nháy mắt ra hiệu, ngươi đoán xem hôm nay xảy ra chuyện gì đâu? Cái gì? Ngươi đoán nha. Có người nhắn lại ngươi vẽ thật tốt, vẫn là có người khen thưởng. Không đúng không đúng, cùng công việc không quan hệ. Đó là cái gì? Hà Phương buồn bực. Nàng biết nói chuyện. Tần Quảng Lâm trên mặt mang theo đắc ý, một bộ kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Áo ước không ước ao. Biểu tình nhìn Hà Phương, hạ giọng nói, gọi ta ba ba. A, thế nào? Đều nói đứa trẻ tiếng thứ nhất gọi mẹ, chúng ta con gái gọi cha. Hắn ôm lấy An Nhã ra sức hôn một cái, cha áo bông nhỏ. Hâm mộ chết ngươi. Gọi ngươi mỗi ngày đi làm, có phải hay không là A Tiểu Nhã? Ý thế nha. Hà Phương chỉ ở buổi trưa nghỉ trưa trở về, buổi chiều lại đi lên mấy tiết khóa, sau đó đợi buổi tối tăng ca, cái này cả ngày phần lớn thời gian đều là Tần Quảng Lâm ở trong nhà cùng con gái, lại tăng thêm hắn chăm chỉ không ngừng dạy bảo, cuối cùng đạt được tiếng thứ nhất xưng hô. Hừ. Hà Phương ngắm hắn một mắt, không biết có cái gì có thể đắc ý nàng xem một chút Tần Quảng Lâm nữ nhi trong ngực, do dự một chút, ở trên tạp dề lau lấy tay qua tới, Tiểu Nhã, gọi mẹ. Ý thế nha. Hắc, ngươi không được a. Tần Quảng Lâm đắc ý, xem ta, gọi cha, cha. Ngậm miệng. Hà Phương sở trường nắm lấy miệng của hắn, hướng con gái nói, gọi mẹ, mẹ mẹ. Ma, mu. Ha 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 ha, thế nào? Hà Phương nhíu mày, ngươi mỗi ngày kêu mấy trăm lần, ta dạy hai lần liền sẽ. Làm cơm của ngươi. Tần Quảng Lâm trong lòng điểm kia đắc ý lập tức biến mất không còn tăm tích, nơi này khói dầu lớn, chúng ta đến trốn lên tới, đúng không Tiểu Nhã? Đợi lát nữa mà cơm nước xong xuôi đi phòng tập thể thao rèn luyện đi, cũng không nhìn hiện tại mập thành bộ dáng gì. Nhâm Thần Văn đều ra tới, cùng ngươi sinh đứa bé dường như. Hà Phương ở trong phòng bếp làm lấy cơm hô nói, giảm cái rắm, như vậy rất tốt, con gái liền thích ngồi bụng ta lên chơi, mềm hồ hồ. Đừng cầm con gái khi lấy cớ, không giảm ngươi liền ngủ phòng trọ đi. Nam, 3 tháng ngắn ngủi, Tôn Văn cả người đều đã gầy gò hai vòng, râu ria xồm xoàm không có đi xử lý, tóc cũng không giống trước đó dạng kia bóng loáng không dính nước, tinh khí thần dường như tại cái kia tháng 7 buổi chiều bị Tử Vi đoạt đi. Ngồi xe bên trong canh giữ ở cửa tiểu khu nửa tháng, hắn mới nhớ lên tới cái tiểu khu này còn có cửa sau, đang suy nghĩ một bên nghĩ cách chạy vào quay một vòng sau, cũng không thể lại nhìn thấy Tử Vi trước mặt, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đến Tử Vi thường đi đại đồng tự theo dõi, nàng dạng kia thành kính một người, lại đã hoài thai, kiểu gì cũng sẽ tới vì đứa trẻ cầu phúc a. Cái này một thủ, chính là hơn 2 tháng. Hắn rốt cuộc không có thấy qua bộ kia trương dương mạ giờ dạ tỉ dừng ở nơi này, cũng không nhìn thấy cái kia mang lấy hắn hai đứa bé nữ nhân. Giống như cùng mấy tháng trước đột nhiên biến mất đồng dạng, ở lộ diện nói cho hắn mang thai tin tức sau, Tử Vi lần nữa biến mất vô tung, từ trong thế giới của hắn rời khỏi, không lưu một tia dấu vết, phản phất từ trước đến nay không có tồn tại qua đang. Hùng hồn tiếng trung du dương lại từ xưa trong tự vang lên, quanh quẩn tại phiến thiên địa này, Tôn Văn sờ một cái túi, hộp thuốc lá đã sớm trống không, hắn vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tự miếu một góc đang dâng lên khói bếp. Sai, hết thảy đều sai. Nếu như có thể lại lần nữa tới qua. Hắn hung hăng một quyền đánh ở trên tay lái, máu tươi từ mu bàn tay chảy ra, từng giọt tụ lại cùng một chỗ, thuận theo ngón tay chạy xuôi xuống. Long Phượng Thai, một nam một nữ. Mỗi khi nhớ tới hai cái từ này, trong lòng hắn đều vừa kéo, trong lòng giống như là bị xé mở một lỗ lớn, ở tí tí tách tách chảy máu. Trừng lấy đỏ bừng hai mắt phát động xe, Tôn Văn lái xe rời khỏi, tiếng chuông còn đang vang vọng, một thoáng, giống như là gõ ở trên ngực của hắn. Bóng đêm dần trầm đầu đường đèn nồng lấp loé không ngừng, mùa thu thời tiết dù đã chuyển lạnh, vẫn là có không ít người ở bên ngoài đi dạo, ban ngày mệt nhọc một ngày, ban đêm mới là người trẻ tuổi sinh hoạt bắt đầu. Mặc dù đã kiếm chút tiền, nhưng Tôn Văn vẫn là thích ở ven đường mì sợi trong quán đốt lên một chén nóng hổi mì kéo sợi, lại đào hai muỗng quả ớt trộn lẫn vào, khò khè ăn đến thoải mái, lại uống rơi trên bàn thừa lại nửa bình địa, sờ lấy bụng kết xong sổ sách, trực tiếp ra cửa quẹo trái tiến vào khách sạn. Hơn nửa giờ về sau, một cái trang điểm xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mà vác lấy bao vào, thuận theo số phòng đi tới Tôn Văn mở tốt căn phòng. A, đừng vội vã như vậy. Nữ Hải Nhi bỗng nhiên bị ôm lấy ném lên giường, cười lấy ngẩng đầu, nhìn đến người trước mắt dáng dấp lại là trong lòng giật mình. Văn ca, ngươi đây là làm sao đâu? Tôn Văn không nói, người sẽ không hút. Ngậm miệng, hắn không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại, không biết vì cái gì, nhìn đến nữ nhân này thì trong lòng sẽ có một loại không tên phiền muộn. Chờ một chút, mang. Nếu như mang thai, ta cho ngươi 200.000. Tôn Văn gắt gao bóp chặt hai tay của nàng, nhìn chòng chọc mặt của nàng. Nếu như không có mang, lúc thưởng cho ngươi gấp bội. Nữ Hải Nhi vô ý thức muốn cự tuyệt, nàng còn ở đi học, không có khả năng giúp cái này bỗng nhiên đại biến dáng dấp Văn ca mang thai, nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn thì nàng sợ hãi, không dám kích thích đến hắn, chỉ có thể nhỏ không thể thấy gật đầu, hạ quyết tâm chờ sau đó vụng trộn uống thuốc. Tôn Văn cười, hắn chỉ cười không đến 5 phút. Văn ca, ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi đâu? Nữ hài nhi liếc chụp hắn, trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Tới đây cho ta. 10 phút sau. Cút. Tốt tốt, Văn ca ngươi đừng nóng nổi, ta lúc này đi. Nữ hài nhi một bên bước nhanh xuống lầu, một bên ấn lấy điện thoại di động, đem Tôn Văn Phương thức liên lạc hung hăng kéo vào sổ đen bên trong. Có tiền không tầm thường. Một cái không thể tính toán nam nhân, phi. Trong căn phòng, đèn đuốc sáng trưng. Tôn Văn ngửa mặt nằm ngang ở trên giường, mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm lấy đỉnh đầu đèn treo. Không biết qua bao lâu, hắn mới nghiêng đầu, biểu lộ trên mặt có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn rốt cuộc biết, Từ Vi vì cái gì không có dứt khoát rời khỏi không trở về nữa, cũng không có bạo nộ đối với hắn làm chuyện gì, mà là đem hết thảy nói cho hắn nghe sau đó, mới lặng yên biến mất. Nàng là cao minh nhất kiếm khách. Từ Vi. Tôn Văn chậm rãi run rẩy lên tới, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Chương 374. Con trai con gái. Chương 374. Con trai con gái. Ai, ngươi nói từng ngày này, trải qua thật đúng là nhanh. Tần Quảng Lâm đứng ở sân thượng nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm cảm thán, mới không đến 400 trường, con gái đều đã sẽ gọi cha. Đứng ở chỗ ấy giày vò khốn khổ, hôm nay 100 cái hít đất còn chưa làm đâu. Hà Phương ôm lấy con gái ngồi trên ghế sofa thúc giục, nhanh lên một chút. Hít đất không thể giảm béo. Vậy ngươi đi vớt sắt ta. So sánh với vớt sắt, vẫn là hít đất càng nhẹ nhõm một điểm. Ngươi không thể không chịu nhận mình già, từ đến 30 tuổi sau đó, Tần Quảng Lâm liền bắt đầu lười biếng lên tới, ít lúc tuổi còn trẻ cổ kia tinh khí thần, có thể lái xe tuyệt không đi bộ, có thể nằm lấy tuyệt không ngồi lấy. Năm tháng như lao, đao đao thúc người lão, còn tốt lưng bất lão, đoán chừng có thể tái chiến mấy năm. Trước kia ta còn nghĩ qua. A, nhớ ngươi nếu là biến thành 300 cân đại mập mạp, ta cũng hắc, cũng như thường không ghét bỏ, không nghĩ tới. Hô. Nói chuyện liền trước ngừng một chút, nghe lấy Tôn Sức. Hà Phương nhìn hắn một mắt, mập mạp thân thể mới nằm dạp trên mặt đất chống mấy cái liền bắt đầu thở dốc, thật là, một năm không rèn luyện, 3 năm nỗ lực hoàn toàn uổng phí. Không nghĩ tới ta còn chưa tới 300 cân, ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta. Tần Quảng Lâm nằm ở trên thảm cũng lười đứng dậy, lấy khuỷu tay chống lấy trên người, ngẩng đầu nói chuyện với Hà Phương. Nói nhảm, bị áp không phải là ngươi, có thể là ta a. Còn có muốn hay không vào phòng đâu? Tranh thủ thời gian, tiếp tục. Thở hổn hển miễn cưỡng làm xong 100 cái hít đất, Tần Quảng Lâm cảm giác giống như là cứu vớt thế giới, rất có một loại cảm giác tự hào. Kia ở trên ghế sofa dựa vào Hà Phương phải xem TV, trên tay cũng không nhàn rỗi, ôm lấy bàn chân của nàng ở trong tay xoa nắn lấy chơi. Dần dần chuyển biến thành lão phu lão thê sinh hoạt, ý nguyên trải qua có tư có vị. 6 năm trước Tần Quảng Lâm, ô, ta là hiện tại. Hiện tại Tần Quảng Lâm, tự hào, ta là hiện tại. Ai đúng, Tiêu Vũ trải qua ngươi cái này lớn họa sĩ chỉ điểm, cùng Trần Thụy công ty ký kết, khi cái kiêm chức họa sĩ minh họa, một mực muốn cảm ơn chúng ta, đưa đổ chúng ta lại không thiếu cái gì, liền nghĩ mời chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, ăn một bữa cơm dạo chơi gì gì đó. Hà Phương kháng cự 2 lần không thể tránh thoát, dứt khoát coi như vô sự phát sinh, cùng hắn nói đến sự tình. Chính Tiêu Vũ không mở miệng được, vốn là nghĩ mời Tần Quảng Lâm uống rượu, con hàng này lại mỗi ngày cùng con gái, nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát người hai nhà cùng một chỗ đi ra ngoài chơi một chút, khiến Chu Nam nói với Hà Phương. Tần Quảng Lâm ngược lại là không có vấn đề, suy nghĩ một chút xác thực rất lâu không có ra ngoài qua. Từ Hà Phương thai hậu kỳ đến hiện tại, đi ra xa nhất cửa liền là sông Lạc, đi theo Tần Mụ cùng một chỗ phóng sinh cá. Tốt ta, tiểu tử kia họa bản tử một bộ, cho những cái kia xảo rộ mạn gạ làm tranh minh họa cũng rất không tệ. Rất thích hợp. Vừa bắt đầu hắn cùng Tiêu Vũ hai người thương lượng đồng nhân không làm thành, mấu chốt Tiêu Vũ tiểu tử kia trong đầu không có bao nhiêu câu chuyện tư liệu sống, mỗi ngày nghĩ đều là lộ hàng cái gì, bị Trần Thụy phát hiện thiên phú của hắn, chuyên môn cho những cái kia kích phát hormone chuyện tranh làm diễn sinh. Hơn 30 tuổi người, ôi, càng sẽ chơi đến hơn 10 giờ đêm, lại đút hai người một bữa cơm, Hà Phương ngáp một cái chuẩn bị ngủ. Ngồi ở trên giường chờ Tần Quảng Lâm xách lấy thùng nước qua tới, hai người cùng một chỗ ngâm chân, cái này dưỡng sinh hoạt động một mực đều không từng đứt đoạn, chỉ là thời gian rất sớm cũng đã không lại thêm thảo dược, chỉ là đơn thuần cầm nước nóng ngâm một chút. Trước khi ngủ một bát canh, tháng qua hút thuốc. Chờ lại qua 30 năm, hai ta lao đầu lao thái thái, tiếp tục như vậy ngâm. Tần Quảng Lâm lau sạch xe chân, lê lê xách lấy thùng đi phòng vệ sinh đổ đi, trở về ôm lấy Hà Phương liền chuẩn bị ủi một thoáng. Đừng làm loạn, rất buồn ngủ. Ta một điểm cũng không buồn ngủ. Tinh thần hắn đầu đặc biệt đủ. Ai nha, ngày mai. Không, liền hiện tại. Hai người đẩy kéo, Hà Phương đang muốn ôm ở, mép giường xe đẩy trẻ em bên trong ngao một cuống họng liền bắt đầu khóc lên. Ngươi không phải là không mệt không, đi hống. Hà Phương ngáp một cái, đoán chừng đi tiểu, nhanh đi a. Ai? Nam. Nhân sinh vốn là một tờ giấy trắng, nội dung bên trong do bản thân tới viết, người khác nhau luôn có bất đồng câu chuyện. Tiêu Vũ cảm thấy chuyện xưa của bản thân có thể viết thành tư bản luận giấy như vậy sách, nhất thời nửa khắc đều là không hết loại kia. Có đôi khi nghĩ kỹ càng một thoáng, giống như cũng không có bao nhiêu đáng giá văn chương viết, trừ tuổi gạo dầu muối, liền là hống con trai chơi, hoặc là liền là cùng Chu Nam cãi nhau. Hai cá nhân cùng một chỗ thì cảm tình phát triển cũng không nhanh, chỉ là hai bên đều không có quản tốt dây lưng quần, bị con trai cưỡng ép thêm khoái cảm tình tiến triển, từ nam nữ bằng hữu nhanh chóng trở thành vợ chồng, kết hôn hơn 1 năm sau đó, tâm tính của bọn họ mới chậm rãi chuyển biến qua tới, dung nhập chồng cùng vợ nhân vật trong. Cái này sơ ý một chút, liền là một đời. Đi đâu chơi a? Cuối tuần, Tiêu Vũ mặc mang tốt hành trang, một bên giúp con trai mặc quần áo, một bên chờ Chu Nam trang điểm. Kỳ thật cũng không có gì tốt trang điểm, Chu Nam liền rửa cái mặt, chải tóc, dùng dây thun đem không tính quá dài tóc buộc lên tới, toàn thân nhanh nhẹn trang phục bình thường cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Chờ Hà Phương bọn họ cùng một chỗ thương lượng một thoáng à, nàng nói lấy lời nói đã cầm lên bao, đi bộ mang gió hướng dưới lầu đi. Tiêu Vũ ôm lấy con trai theo sát phía sau, đóng cửa thật kỹ nói, các ngươi không có sớm thương lượng tốt. Liên tùy tiện trò chuyện một thoáng. Sớm như vậy thương lượng làm gì, cũng không biết thời tiết thế nào. có dự báo thời tiết ta, đây không phải là ngày nắng sao? Rông dài chết rồi, ta quên thương lượng, tốt đi. Hừ. Tiêu Vũ nghiêng đầu giúp con trai dòng dã mũ xuôi theo, sau đó chớ học mẹ ngươi à, mỗi ngày vứt bừa bãi. Tranh thủ thời gian lái xe. Một chốc đều muộn. Nơi ước định ở quảng trường Thịnh Tiên, một nhà bọn họ ba miệng lái xe đến thời điểm, Tần Quảng Lâm một nhà cũng vừa vặn đến, ở đèn xanh đèn đỏ xa xa tương đối, hai cái nữ nhân ngồi ở từng người trong xe cầm hơi tin tức thương lượng một thoáng, trước đi phía tây bãi đỗ xe dừng xe. Ai nha, đây chính là Tiểu An Nhã. Tới gì gì ôm. Chu Nam nhìn thấy nữ hải nhi thích đến ghê gớm, mang thai thời điểm vẫn một mực nghĩ muốn con gái, kết quả sinh ra là con trai. Lại sinh một cái, nói không chắc là con gái đâu. Hà Phương giật dây. Cũng không, sinh một cái liền đủ rồi, vạn nhất lại sinh tên tiểu tử thúi ra tới, mệt chết người. Ai nha chơi thật vui, ngươi xem, con mắt này nhiều giống như ngươi. Hai cái nữ nhân tụ tập cùng một chỗ lẩm bẩm, hai cái nam nhân ở một bên nhìn thẳng đi môi. Đi đâu a? Tần Quảng Lâm hỏi, quét mắt một vòng Tiêu Vũ trên vai con trai, trong lòng ám suy một tiếng. Còn tốt bản thân sinh chính là con gái, thật tốt. Tiểu tử thúi này vừa nhìn liền không yên ổn. Trước đi ăn một bữa cơm, sau đó ăn cơm trước, lúc ăn cơm lại nói. Tiêu Vũ liếc một mắt bên kia Chu Nam nữ nhi trong ngực, trong lòng đồng dạng hừ một tiếng. Con gái trung quy sẽ biến thành nhà người khác. Người hai nhà, bốn đại hai nhỏ, rời khỏi bãi đỗ xe đi tìm ăn, tìm kiếm một thoáng, sau cùng Tần Quảng Lâm đánh nhịp, Thiệu Ký đồ ăn thường ngày. Ngược lại là rất lâu không có đi qua, lần trước vẫn là cùng Tiêu Vũ Tôn Văn uống rượu với nhau, chỉ trước mắt, mọi người đều đã thành người trung niên. Chương 375, tháng 10 vàng thu. Chương 375, tháng 10 vàng thu. Thiệu Ký đồ ăn thường ngày viện bảo tàng không biết khi nào đổi mới một thoáng, những cái kia cũ kỹ bản toàn bộ đều đổi qua một lần, trên tường cũng treo lên nhựa cây xanh làm trang trí, không lại là lúc đầu bức kia cũ cũ dáng vẻ. Quầy thu ngân cũng ra dáng bảy một đài máy tính, bên cạnh còn dựng lấy thu ngân mã cờ giờ, đẳng cấp nâng cao không ít. Thiệu Thúc vóc người so trước kia càng mập mấy phần, tóc mai cũng đã xuất hiện một vệt tóc trắng, cầm lấy rẻ lau đang tùy ý lau chùi quầy thu ngân bàn, nhìn thấy một đoàn người bên trong có quen mặt, đang nghị hướng Tiêu Vũ chào hỏi, kết quả giơ tay lên bỗng nhiên dừng lại, quan sát tỉ mỉ Tần Quảng Lâm. Thiệu Thúc, không nhận biết ta đâu. Tần Quảng Lâm cười ha hả trêu ghẹo, Tần Quảng Lâm a. Tiểu Tần. Này, ta nói làm sao nhìn quen mắt đâu, ngồi, nhanh ngồi. Thiệu Thúc quét bên cạnh ôm lấy đứa trẻ Hà Phương cùng Chu Nam một mắt, rất có điểm cảm giác vui mừng, kêu mấy người ngồi xuống, cầm lấy rẻ lau lại đem chân bóng mặt bàn lau chùi một lần. Rất nhiều tháng ngày không có thấy qua. Người cái này đều đuổi kịp ta, có phải hay không là mỗi ngày ở Lạc Thành Đại tiểu lâu ăn uống thả cửa nuôi ra tới. Đem bàn lau qua một lần, Thiệu Thúc một bên cầm thực đơn một bên trêu ghẹo, chờ Tần Quảng Lâm nhận lấy đi, lại nhanh đi nơi hẻo lánh chuyển bảo bảo ghế dựa thả tới Hà Phương bên cạnh. Đi đâu lên chút kia? Thiệu Thúc ngươi bụng này cũng không phải là ở Lạc Thành Đại tiểu lâu ăn ra tới a. Cũng thế, kết qua hôn liền dễ dàng mập ra, cái này cần khống chế một chút. Thiệu Thúc ngó một chút Tiêu Vũ, xem một chút Tần Quảng Lâm, không khỏi cảm khái, hai người này còn có cái kia Tôn Văn, ban đầu là cùng hắn lăn lộn quen thuộc nhất, mấu chốt mấy cái này đứa trẻ đều rất hiểu lễ phép, nửa đêm có đôi khi rơi vài giọt mưa chọn món ăn thời điểm, đều sẽ đặc biệt nhiều một chút một ít món ăn, đem thanh đảo đổi thành bách uy gì gì đó, từ trước đến nay không có cảm thấy đưa món ăn là chuyện đương nhiên sự tình, hắn cũng chưa từng hướng mấy người muốn qua đưa tiền ăn. Chỉ trước mắt, cái này Tiêu Vũ tích chữ lên dâu, cái kia Tần Quảng Lâm mập cùng bản thân hiểu được so sánh, mang nhà mang người đều thành người lớn. Gần nhất thêm mấy cái món ăn mới, tổ yến mức táo canh, nấm tuyết hạt sen canh gì gì đó, làm đẹp dưỡng nhan, còn rất chịu những cái kia tiểu nữ sinh hoan nghênh. Thiệu Thúc xem một chút hai người thức phụ, thiếp tâm giới thiệu bản thân món ăn mới đẳng cấp. Đều đứa trẻ mẹ, nuôi cái gì nhan sắc. Tiêu Vũ thuận miệng suy một tiếng, quay đầu thấy hai người ánh mắt nhìn qua, lập tức lời nói trì trệ, hai bát đều mớn. Món ăn vẫn là cái kia mùi vị, chừng 10 năm chưa từng thay đổi, so bên ngoài tiểu lầu sang trọng không kém là bao nhiêu, trong bữa tiệc không uống rượu, hai cá nhân đều lái xe, chỉ cầm bình nước rửa, Chu Nam cùng Hà Phương ngồi chung một chỗ mà giao lưu nuôi trẻ tâm đắc cùng một ít bắt quái, thỉnh thoảng đùa hai lần đứa trẻ. Tần Quảng Lâm cùng Tiêu Vũ cũng không xen vào các nàng, tùy ý trò chuyện lấy nam nhân ở giữa sự tình. Hiện tại làm tranh minh họa cảm giác thế nào? Vẫn được, so cắt video thoải mái nhiều, tan ca tùy tiện vẽ tranh, rất không tệ. Tiêu Vũ đối với chuyện này đặc biệt hài lòng, liền tính lại tới một lần chờ sắp xếp việc làm 3 tháng, hắn cũng có thể tăng lớn sản lượng dựa vào vẽ tranh duy trì sinh hoạt, vì vậy mới suy xét lấy làm sao biểu thị một thoáng, cảm ơn Tần Quảng Lâm. Mặc dù anh em bọn họ không dùng những cái kia hư đầu dính não, nhưng sự tình là chuyện này, dù sao cũng phải bày tỏ một chút, vốn là nghĩ ở bên ngoài lên điểm đẳng cấp địa phương cùng một chỗ tụ cái món ăn, lại tùy ý dạo chơi, không nghĩ tới Thiệu Thúc nơi này, mặc dù hàng đẹp giá rẻ, nhưng đều là thiếu chút ý tứ, hiện tại suy xét lấy một chốc đi đâu chơi, không thể lại tùy tiện như vậy. Ta xem ngươi còn thỉnh thoảng vẽ một thoáng các ngươi một nhà ba người. Tần Quảng Lâm lúc thường soát vòng bằng hữu, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến Tiêu Vũ tú bé con, bên cạnh còn mang lấy tay của hắn vẽ, thời điểm này thuận miệng nói đến tới. Rảnh rỗi không có việc gì, chiếu lấy tấm ảnh vẽ, thế nào? Có phải hay không là đặc biệt? Như không như. Tiêu Vũ biểu tình ngớ ngẩn, đối với chuyện này còn rất tự đắc. Ách, lúc đầu ta cái kia chuyện tranh liền là ở tài khoản chính thức giống như ngươi mù vẽ, về sau hỏa khởi tới, ngươi cũng làm cái tên thử một chút ta. Không được, ta vẽ không ra loại kia có ý tứ câu chuyện, cũng chỉ có chỉ trường, cũng không phải là chưa thử qua. Hóa đơn chương cũng được, thử một chút lại không tốn tiền, còn có thể thêm cái vẽ tay giáo trình, chỉ cần có cái hơn 10 triệu fan hâm mộ liền có thể kiếm một ít tiền quảng cáo. Tần Quảng Lâm làm qua tài khoản chính thức, mặc dù không quá hiểu bản thân vì cái gì hỏa khởi tới, cũng không hiểu làm sao vận doanh, nhưng chung quy có một điểm như vậy kinh nghiệm của bản thân. Có táo không có táo đánh một gậy lại nói. Giáo trình. Tiêu Vũ giật mình, hắn thật không có nghĩ qua phương diện này. Đúng a, dù sao chỉ cần có fan hâm mộ, liền có kia cái gì. lúc đầu văn tử nói thế nào? Cái này thế ư? Lưu lượng, đúng, lưu lượng thời đại. Tựa như là có thể làm hắn một thoáng. Tiêu Vũ sờ lên cằm suy tư, lúc thường vẫn đúng là có người nhìn đến bằng hữu của ta vòng đến tìm ta, kêu ta hỗ trợ vẽ cái một nhà ba người bức vẽ. Hắn đông nhiên hưng phấn lên, dạy cái gì chỉnh, ta trực tiếp bán vẽ chẳng phải được, bọn họ gửi tấm ảnh, ta đối với tấm ảnh vẽ tay lại phát trở về, ấn chương thu phí, thỏa thỏa. Tần Quảng Lâm như thế một cân nhắc, giống như thật đúng là có thể thực hiện. Trên chợ giống như có không ít làm loại nghiệp vụ này, đã nhanh trở thành một cái thành thục ngành nghề, hiện tại vào mặc dù trễ một chút, nhưng chỉ cần chịu động thủ, vĩnh viễn đều không tính là mượn. Tài khoản chính thức tiền lãi kỳ hạn quá khứ, bất quá có thật đồ vật vẫn có thể đảo phần cơm ăn, có thể thử lấy làm một chút. Không phải là, ra tới chơi một chuyến các ngươi liền ngồi cùng một chỗ cân nhắc làm sao kiếm tiền a? Có thể hay không nói điểm cái khác? Hai cái nữ nhân đùa xong đứa trẻ vừa nghiêng đầu, nghe thấy hai người chủ đề nâng ra kháng nghị. Tới đụng một cái, lại khiến ngươi dậy một chiêu. Tiêu Vũ nâng lên nước rửa cùng Tần Quảng Lâm đụng một thoáng. Hiện tại đứa trẻ lại qua mấy năm đi học, đến một mực nỗ lực nuôi sống gia đình, không cân nhắc kiếm tiền còn cân nhắc cái gì? Nữ nhân liền là ánh mắt thiệt cận, thử. Tiêu Vũ ở trong lòng oán thầm một thoáng, bất quá cũng không có lại nói chuyện tranh sự tình, chuyển khẩu thương lượng đi nơi nào chơi. Ở Lạc Thành qua nhiều năm như vậy, nên chơi đều chơi qua a. Tùy tiện dạo chơi liền được rồi. Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút, xế chiều đi vườn cây ăn cơm dã ngoại. Nói sớm a, sẽ không ăn bữa này, đâu còn có khẩu vị. Tiêu Vũ không có Tần Quảng Lâm lớn như vậy dạ dày, ăn hai ngụm món ăn nghĩ lấy vườn cây, đột nhiên nói, Lạc Thành vườn bách thú các ngươi đi qua không? Không, ngươi đâu? Tần Quảng Lâm nhìn hướng Hà Phương, Hà Phương lắc đầu biểu thị không có đi qua, một lần trước một lần này đều không có. Tiêu Vũ cũng là không có việc gì liền thích câu cá, lười đi đi dạo những cái kia, kết quả một chuyến bốn người trừ Chu Nam, đều không có người đi qua. Thỏa, đi vườn bách thú xem sư tử, khiến con gái tăng một chút kiến thức. Còn không có đầy một tuổi tròn có thể trướng cái gì kiến thức. Vậy liền để ngươi tăng một chút kiến thức. Tần Quảng Lâm cười. Hà Phương không biết nhớ tới cái gì, lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái không có lại nói chuyện. Cái gì con gái cha? Phi. Người hai nhà cười nói cơm nước xong xuôi. Tiêu Vũ kết tốt sổ sách cùng một chỗ cùng Tiệu Thúc đánh qua chào hỏi, ra cửa tiệm đi tới bãi đậu xe. Tháng 10, ánh sáng mặt trời không khô, gió nhẹ vừa vặn. Chương 376, đây là người cậu. Chương 376, đây là người cậu. Đợi đến thu diệp cuối cùng vàng óng ánh, đợi đến tóc bạc lặng yên bạc phơ, chúng ta hẹn nhau chỗ cũ. Trong xe vang lên âm nhạc, Tần Quảng Lâm cùng Tiêu Vũ hai chiếc xe một chiếc ở trước, một chiếc ở phía sau, chậm rãi hướng vườn bách thú chạy tới. Tần Quảng Lâm theo lấy âm nhạc tiết tấu hừ hừ lấy, ngón trỏ ở trên tay lái một thoáng gõ đánh, đột nhiên nói, bài hát này, ừm, có chút quen hay. Giống như nghe ngươi hừ qua, ngươi trí nhớ lúc nào mới có thể trở nên kém điểm, cái này đều nhớ. Hà Phương cười lấy lắc đầu, hiện tại hồi tưởng lại, bị phát hiện không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nàng lúc đầu mặc dù cẩn thận, nhưng những thứ này chi tiết nhỏ không có cách nào toàn bộ tránh, liền tính khi đó gọi điện thoại không có bị Tần Quảng Lâm bắt đến hiện hành, theo lấy thời gian chuyển rời hắn cũng sẽ dần dần phát hiện chân tướng. Ngươi quá không cẩn thận. Tần Quảng Lâm giữa lông mày hiện ra một tia đắc ý, nếu như là ta đứng ở vị trí của ngươi, tuyệt đối sẽ không bị ngươi phát hiện. Ừm, có tự tin như thế. Đương nhiên. Tần Quảng Lâm biểu tình một đuổi, lâu như vậy ngươi không phải không có phát hiện sao? Hà Phương giật mình, phản ứng qua tới hắn có ý tứ gì sau, không khỏi thân thể cứng đờ, còn không có tự hỏi trong đó khả năng, liền nghe đến Tần Quảng Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Một thai ngốc ba năm á ha 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 ha, ngươi thật đúng là tin. Tần Quảng Lâm cười lấy lắc đầu, theo lấy đèn xanh đèn đỏ đèm xe dừng lại, quay đầu nói, đùa ngươi. Cùng ngốc hay không ngốc có quan hệ gì, đều có một cái ta, ngươi cũng không phải là không có khả năng à? Hà Phương nhếch miệng, để chống một cái tay bẻ qua mặt của hắn xoa nắn, khiến ta xem một chút ngươi có phải hay không chứa. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, phải lái xe. Lạc Thành vườn bách thú phụ cận đang sửa chữa tàu điện ngầm, muốn qua mà nói còn phải nhiễu một đoạn đường ngắn, đi theo Tiêu Vũ xe chuyển hai vòng, hai người mới tìm tốt chỗ đậu xe. Tần Quảng Lâm xuống xe chống ra dù đánh ở Hà Phương đỉnh đầu, nghiêng đầu nhìn thấy hai tay chống không Tiêu Vũ. Chu Nam xem một chút Tần Quảng Lâm trong tay dù, lại nghiêng đầu ngó một chút Tiêu Vũ. Tiêu Vũ như không có việc gì nghiêng đầu sang chỗ khác. Khục. Cái kia, ta trước đi mua vé, các ngươi chờ một chút. Cái đôi này không có mang cái này thói quen, cũng không tốt lập tức đi mua một cái, chỉ có thể giả vờ vô sự phát sinh. Tần Quảng Lâm sớm luyện ra mặt dày, xách lấy bao chở Tiêu Vũ mua vé qua tới. Từ trong túi lại lấy ra một thanh nhỏ một chút rủ, cười tủm tỉm nói, cho ngươi mượn. Tiêu Vũ kinh sợ, vì cái gì ngươi sẽ có hai cây rủ? Một thanh tre nắng thả trong xe, một thanh tre mưa thả trong túi. Tinh xảo, không lời nào để nói. Con gái ta cũng không thể phơi thành hắc than đầu. Tần Quảng Lâm một bộ đương nhiên dáng vẻ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ôm lấy con gái đến sân thượng phơi nắng mặt trời, nhưng mỗi lần ra cửa đều muốn bảo vệ phải cố gắng. Mỗi ngày chỗ ở trong nhà trừ vẽ tranh liền là đùa con gái, tỉnh ở những thứ này lung ta lung tung sự tình lên cân nhắc. Heo heo, heo heo. Tiêu Vũ con trai bị Chu Nam ôm vào trong ngực, chỉ lấy nơi xa hà mã kêu to. Đó không phải là heo, đó là hà mã, hà mã. Chu Nam bốn năn hắn. Ngựa. Mẹ. Lớn lên cùng ngươi rất giống. Hà Phương đem con gái giao cho Tần Quảng Lâm ôm lấy, cầm ra điện thoại di động kéo gần ống kính chụp tấm hình chiếu, thả tới Tần Quảng Lâm mặt bên cạnh so sánh hai mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Không phải là dáng dấp giống như, rất giống chính là bộ kia xuẩn dạng, mập ra sau đó Tần Quảng Lâm nhìn lên ngo ngoe, một điểm đều không có trước kia bộ kia lão luyện nhiệt tình. Tần Quảng Lâm mặc kệ nàng, quay đầu trái phải quan sát, thấy Tiêu Vũ ở cách đó không xa không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy phía dưới, cất bước quá khứ, bất hòa hai cái nữ nhân ngu xuẩn chờ cùng một chỗ. Nhìn cái gì đấy? Xoay a, Tiêu Vũ đẩy mặt thán phục. Dưới đài vọng cảnh là ca sấu, vẫy đuôi một cái một vùng ở nơi đó nghỉ ngơi đen như mực lân giáp mang lấy lạnh lẽo cảm giác, bọc đầy toàn thân, đối xứng hai hàng nhô lên một mực lan tràn đến chót đuôi, giống như là một cái trọng giáp chiến sĩ, có loại dị dạng mỹ cảm. Xác thực, so ngu xuẩn hà mã đẹp mắt nhiều. Tần Quảng Lâm gật đầu tán đồng, nam nhân đều là thích bạo lực một ít đồ vật, những cái kia xuẩn manh động vật. Tốt ta, cũng thích. Cùng khủng long cùng thời đại hung mãnh động vật, từ viễn cổ một mực sống sót đến hiện tại, toàn thân trên dưới đều lộ ra hung tàn khí tức cùng tính công kích, loại này bạo lực đẹp thẳng chọc Tiêu Vũ trái tim. Hắc, ngươi chờ một chút, ta đi mua hai khối xương sườn. Tiêu Vũ sớm đã chú ý tới bên cạnh có chuyên môn cho ăn hàng hóa, vui vẻ quá khứ liền chuẩn bị nhắc đến hai khối xương sườn qua tới cùng Tần Quảng Lâm cùng một chỗ khoái hoạt khoái hoạt. Không có cách, cá sấu thực sự quá xoái. Liền cái sống đồ vật, gà a gì đó đều không có. Bất quá chốc lát, Tiêu Vũ nâng lấy xương sườn trở về, bất mãn lẩm bẩm một thoáng, lập tức nhìn đến cá sấu lại hưng phấn lên, Lâm Tử ngươi chuẩn bị xong, ghi chép cái video nhỏ. Đừng ghi chép ta, ghi chép cá sấu. Quá lãng phí a. Tần Quảng Lâm nhả rãnh, nhìn hướng trong tay hắn khối kia mang máu thịt, trở về hầm ăn không ngon sao? Tranh thủ thời gian, nói thật giống như cho ngươi ăn liền không lãng phí đồng dạng, chuẩn bị xong a, 1, 2, 3. Thịt bị Tiêu Vũ ra sức ném ra bên ngoài, ở không trung cắt qua một đường vòng cung, lạch cạch rơi đến lớn nhất đầu kia cá sấu bên cạnh, cá sấu chỉ là miễn cưỡng nhìn thoáng qua, cũng không có gì thèm ăn. Mẹ nó đây là lừa gạt. Đến rời khỏi cá sấu viên thì Tiêu Vũ còn ở tức giận bất bình, cá sấu bị người đút đến quá nhiều, sớm ăn no, thịt rơi tại bên cạnh đều chẳng muốn động, qua hơn nửa ngày mới thử thăm dò nếm một thoáng. Nói tốt hung manh đâu? Nói tốt kịch liệt đâu? Liền chênh lệch lẫn nhau khiêm nhường. Được rồi, đều đã nói lãng phí. Ngươi nếu thích bản thân mua một đầu nuôi gia đình bên trong, có bán đồ chơi này sao? Tiêu Vũ hoài nghi. Hẳn là có a. Tần Quảng Lâm cũng không xác định, trong ấn tượng là có nhớ nghe nói qua có người nuôi, bất quá là rất nhỏ chỉ loại kia. Qua cái nghiệt đủ. Hà Phương ở một bên hiếu kỳ, nuôi cái gì? Cá sấu. Cái gì? Chu Nam ôm lấy đứa trẻ quay đầu, ngó một chút Tiêu Vũ, ngươi muốn nuôi cái gì? Cái gì cũng không có, nuôi đứa trẻ. Tiêu Vũ vô tội nhún nhún vai, bất quá cùng Tần Quảng Lâm nói một chút mà thôi, người bình thường ai nuôi đồ chơi kia. Lạc Thành vườn bách thú không nhỏ, chia mấy cái khu vườn, nên có đại bộ phận đều có thể đáng về giá vé, người hai nhà ra tới đi dạo so với bản thân người một nhà càng tốt, đối với hai cái nữ nhân đến nói là như vậy, không cần cầm lấy gậy sắp phì tốn sức chụp ảnh, người một nhà thanh thản ổn định xếp tốt tư thế tự nhiên có người hỗ trợ chụp. Chờ sèn, nhanh chờ sèn. Đi dạo qua sư tử viên, chuyển tới lao hổ nơi đó thời điểm, Tiêu Vũ đông nhiên lại hưng phấn lên, kéo lấy Tần Quảng Lâm kêu. Ta cái này hình thể trượt không đi qua, vẫn là người tới. Tần Quảng Lâm cười, hai cái 30 tuổi nam nhân giống như đứa trẻ đồng dạng, so Chu Nam các nàng hứng thú cao hơn nhiều. Hai người bọn họ đi dạo vườn bách thú là xem, hai người bọn họ đi dạo vườn bách thú là chụp. Mặc kệ sư tử vẫn là lão hổ, đều chỉ là tấm bối cảnh mà thôi. Không được, ta thân thể này trượt không no chúng, còn phải ngươi tới. Tiêu Vũ khiêm đường. Nhìn lấy đứa trẻ, hai chúng ta đi nhà vệ sinh. Chu Nam cùng Hà Phương đem đứa trẻ nhét hai người bọn họ trong ngực, kéo lấy cánh tay cùng một chỗ rời đi, mặc kệ hai cái này hàng. Hàng rào sắt bên trong lão hổ ở trên núi giả nằm sấp, lười biếng phơi nắng, thân quan thể bản mập đô đô, Tiêu Vũ không có ngốc đến mua đồ đi đút, dựa vào bên cạnh cùng Tần Quảng Lâm tán gẫu. Nghe nói rượu hổ cốt đại bổ. Không biết, ta như thế tráng, không hiểu rõ qua những cái kia, ngươi gầy gò ba ba là nên suy nghĩ một chút. Ngươi nằm mơ đi, ta tráng lấy đâu? Hai người khoác lác, Tiêu Vũ con trai cũng nghe không hiểu, nằm ở hắn trên vai trái xem phải xem. Nào dịu, đại não phủ. Không đúng, Tiêu cậu. Tiêu Vũ vốn nắn con trai, chỉ lấy trên núi giả một đám lao hổ nói. Tần Quảng Lâm đỡ chán. Con hàng này bị đánh không có chút nào an. Chương 377. Nên ra lan can. Chương 377. Nên ra lan can. Có suy nghĩ hay không muốn cái đứa trẻ thứ hai? Chỉ có cái con gái sợ không thể dưỡng lao a. Hai cá nhân tức phụ đi phòng vệ sinh, ánh sáng xếp hàng liền muốn xếp rất lâu, Tiêu Vũ cùng Tần Quảng Lâm cũng không có chạy loạn, ngồi xổm ở lão hổ viên bên cạnh tóm lấy cỏ nhỏ nói chuyện phiếm. Tần Quảng Lâm cười lấy lắc đầu, đều niên đại nào, còn làm nuôi mà dưỡng già cái kia một bộ. Ngươi không sợ hắn rút ngươi ống dẫn? Hắc, hắn dám. Tiêu Vũ nhìn con trai một mắt, giống như Tiểu Vũ ngộng bức chừng lấy mắt to không biết bọn họ đang nói cái gì. Có cái con gái đủ rồi, sinh nhiều như vậy làm gì, còn chưa đủ mệt mỏi. Ngươi còn mệt hơn. Ta là không dám muốn cái đứa trẻ thứ hai, thật nuôi sống không nổi, ngươi cái này tái sinh 4-5 cái đoán chừng cũng không thành vấn đề. Tiêu Vũ hừ, người với người thật không thể so sánh, hắn còn kiếm buộc ở ăn no mà cấm lên, Tần Quảng Lâm đã chạy thường bậc trung ước ao không tới. Người khi chăn heo đâu? Còn 3-4 cái. Tần Quảng Lâm cười mắng, ta liền sinh một cái, đem nuôi con trai tiền tiết kiệm tới dưỡng lao không phải là càng tốt. Lại nói, sinh cái con trai, hắn sau đó không chừng còn không có ta có tiền. Người ý tưởng này không đúng, dù sao cũng phải khiến người chiếu cố, nếu không tức đái kéo một giường, thối hoắc đều không có người giúp ngươi thu thập. Tiêu Vũ nhếch miệng, ngươi liền không hiểu được hưởng thụ, ánh sáng sẽ kiếm tiền. Quên ra ngoài có thể rơi cái gì tốt, đến lúc đó nhân gia cũng sẽ không ba ba ở ngươi trước mặt mà hầu hạ, nếu không như vậy, ngươi nghĩ quên tiền liền quên cho ta, sau đó khiến tiểu tử thúi này đem ngươi cùng một chỗ hầu hạ. Đừng, ta sợ hắn rút ta ống dẫn. Tần Quảng Lâm tranh thủ thời gian rỗi tay cự tuyệt, mới không chờ bọn họ chiếu cố, nên đi viện dưỡng lao liền đi viện dưỡng lao, cùng cái kia ai cùng một chỗ mỗi ngày ngồi một chỗ mà khiến người hầu hạ không thể so ở trong nhà tốt. Thật là càng có tiền nhìn đến càng mở sao. Tiêu Vũ chép miệng một cái, người với người không chỉ thể chất không thể cơ đua cả nắm, ý nghĩ cũng là sai lệch quá nhiều. Cùng có tiền hay không có quan hệ gì. Hơn nữa ta cũng không tính có tiền, hơn 200.000 pha xe, một bộ tiểu tam cư, có cái dám. Tần Quảng Lâm chưa từng cảm giác bản thân có tiền qua, đương nhiên cũng không có thiếu tiền, cũng liền mua nhà mua xe đoạn thời gian đó có chút hút hàng, bản thân cảm giác hẳn là tính toán cái thường thường bậc trung, trừ nuôi con gái tiêu xài tương đối lớn bên ngoài, lúc thường không cần cái gì chỗ cần dùng tiền, ngẫu nhiên gặp đến chuyện gì cần tiền cũng có thể cầm ra được. Ta không thành người có tiền đều mở lấy xe sang trọng đi biển trời. Phi, đi Lạc Thành đại tiểu lâu rượu vang đỏ bò bít tết ăn bài, buổi tối tan việc mang lấy vợ con đi âm nhạc sảnh nghe cái giao hưởng buổi hòa nhạc, hoặc là mặc lấy lễ phục câu phục gì gì đó tham gia một trận tiệc rượu tiệc tối, trong ngày thường thỉnh thoảng ra ngoài du lịch một vòng, trời lạnh trời nóng đi Hải Nam nghỉ phép, ngươi buổi tối tan việc làm gì? Tiêu Vũ đang nghe đến sửng sốt một chút, ta tan ca hống con trai, ăn cơm, xem tivi, ngủ. Đúng thế, ta cũng là. Hiện tại không có đi làm, ở nhà vẽ tranh cũng cùng đi làm không sai biệt lắm, cơm nước xong xuôi tê liệt ở trên ghế sofa, chụp lấy chân xem tivi đến nên thời điểm đi ngủ, sau đó đi ngủ. Tần Quảng Lâm vỗ một cái bắp đùi, ngươi xem, hai ta đều giống nhau, liền là cơm tối ngẫu nhiên nhiều hơn ngươi hai khối thịt, đây coi là cái lông người có tiền. Ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật mẹ nó có đạo lý. Tiêu Vũ sờ lên cằm, mặc dù cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng suy nghĩ một chút giống như không có bệnh. Tiền nhiều tiền ít, sinh hoạt đều là như thế qua, bất quá là trên bàn ăn nhiều khối thịt ít khối thịt vấn đề, lại qua mấy chục năm, mọi người đều biến thành một đống đùi, lông đều không thừa. Liền là ta vất vả chút, hắn liền nhẹ nhõm chút. Tiêu Vũ quay đầu xem một chút con trai, tìm ra nơi nào không đúng, sinh hoạt không chỉ có bản thân, còn có đứa trẻ sau đó. Tiếp một thế hệ sự tình giao cho tiếp một thế hệ bản thân đi qua sống, cái gì đều có, hắn mỗi ngày nằm lấy hưởng phúc, cái kia không sống uổng phí một chuyến. Tần Quảng Lâm ngồi ở trên mặt đất duỗi thẳng cổ xem một chút xe đẩy trẻ em bên trong con gái, ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng vẫn là hy vọng nàng trải qua tốt. Có chút nhỏ long đong bình thường, đừng có thay đổi rất nhanh liền tốt, bình bình phàm phàm phổ phổ thông thông một đời cũng rất tốt. Cũng thế, liền là ngươi mỗi ngày buổi tối ăn nhiều hai khối thịt, mập thành như vậy còn nghĩ lấy ăn thịt đâu, cùng chăn heo dường như. Tiêu Vũ dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, đem ngón tay chọc bụng hắn một thoáng, nên ra lan can. Cuộn cuộn. Hắc hắc, trước đó còn tưởng rằng ngươi muốn luyện đến giống như Văn Tử Tráng, cơ bắp đem quần áo đều có thể chống lên tới, lúc này mới một năm, mập thành như vậy, thật có thể. Ai, rất lâu không có thấy qua hắn, cũng không biết hiện tại thế nào. Ta cũng chưa từng thấy qua. Hẳn là rất không tệ a. Tần Quảng Lâm ngẩng đầu nhìn hướng viết không, khe khẽ thở dài. Than thở cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì đâu? Tiêu Vũ hoài nghi. Không biết, liền là nghĩ đến. Trước kia hắn cũng ở Trần Thụy cái công ty này đi làm, so ta còn sớm, ở Trần Thụy dưới tay làm việc, nếu là hắn không đi mà nói, hiện tại cũng là nguyên lão. Tần Quảng Lâm hơi xúc động, Tần quản lý khẳng định là thỏa thỏa, thật đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì, nói không chắc trải qua so lưu tại nơi này tốt đâu. Có lẽ a, các nàng trở về chuẩn bị chụp ảnh. Xa xa nhìn thấy hai cái nữ nhân nắm lấy điện thoại di động qua tới, xem tư thế kia không ở nơi này chụp mười mấy chương cả nhà ảnh chụp chung là sẽ không bỏ qua năm. Thôn Văn trải qua cũng không có bọn họ nghĩ tốt như vậy. Không biết bao nhiêu lần tiến vào cư xá, ở Tử Vi trước cửa phòng nhấn chuông cửa gõ cửa, bên trong đều không có người nên. Mặc dù biết Tử Vi có khả năng dọn đi, nhưng trong lòng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, tính toán tháng ngày, hai đứa bé cũng nhanh sinh ra, hắn có đặc biệt hiểu qua, song bào thai đồng dạng đều sẽ không mang đủ tháng, phi thường dễ dàng sinh non. Hai đứa bé. Tôn Văn ngồi ở cửa cầu thang, yên lặng nhìn lấy Tử Vi cửa phòng xuất thần. Một bên khác cửa thang máy phát ra vang nhẹ, theo sau tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân chuyển tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia khẩn trương, hướng bên kia nhìn sang. Nơi này chỉ có hai gia đình, trừ Tử Vi bên ngoài, một cái khác hộ làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, trước mắt cái thời gian này không phải là tan ca điểm. Tôn Văn nắm chặt lại quyền, ngừng thở thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đập vào mắt là một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi, mang lấy một đôi bốn hơn 10 tuổi vợ chồng đứng ở Tử Vi trước cửa đang đào chìa khóa. Bộ này phòng là trùng tu sạch sẽ, lúc đầu hoa đại tiền, bởi vì chủ nhà quanh năm ở nơi khác cho nên mới muốn ra tay. Tới xem một chút, nghĩ sửa chữa mà nói cũng có thể, nếu như không muốn phiền phức, trực tiếp xách túi vào ở đều được. Âu phục thanh niên mở cửa mang lấy hai người giới thiệu một phen, nghiêng đầu phát hiện cửa đứng một cái đại hán, không khỏi ngẩn người, ngài đây là? Từ Vi đâu? A, trong phòng ba cá nhân đều có chút không hiểu đấu. Cái phòng này, chủ nhân, nàng ở đâu? A, từ tiểu thư ủy thác ta bán hộ bộ phòng này, ngài là nàng bằng hữu mà nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Âu phục thanh niên thăm dò mà ra miệng, đồng thời hướng hai cái hộ khách ra dấu để cho bọn họ đi vào trước phòng ngủ bên kia. Người trước mắt này nhìn lấy có chút không quá dáng vẻ bình thường, tóc nhuần án, râu ria xồm xoàm, hốc mắt có chút hám vào đi, cùng mảnh này cư xá nửa điểm đều không hợp. Nàng đổi điện thoại, không kịp cùng ta nói. Tôn Văn đều không có ý thức được bản thân tìm lý do có bao nhiêu sức sẹo, tiến lên hai bước hướng thanh niên vươn tay, đem nàng phương thức liên lạc cho ta. Ta là không có từ tiểu thư phương thức liên lạc, chỉ có thể đi công ty tìm, bởi vì nhà này giá trị. Ta chỉ là cái chân chạy. Cách đến gần, thanh niên đã nhìn đến trong mắt hắn tơ máu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, bất động thanh sắc cầm ra điện thoại di động, nếu không ngài cùng ta về công ty tìm một thoáng, dù sao cũng là người bị thác bằng hữu, có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Từ trước mắt người này tỏ rõ thân phận thì, Tôn Văn Tâm liền đã chậm rãi chìm xuống, Tử Vi là thật đã đi, không phải là rời đi nơi này, mà là trực tiếp rời khỏi Lạc Thành. Mang lấy hắn hai đứa bé, biến mất ở trong thế giới của hắn, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Hiện tại liền nhà đều đã bị thác người khác bán đi. Ta có thể mang ngài về công ty. Thanh niên một bên quan sát trước mắt người này thân sắc, một bên giả vờ hứng hờ đem điện thoại di động đặt ở cặp văn kiện bên trong, mở khóa tìm vật nghiệp điện thoại. Tôn Văn không có lại nói chuyện, duỗi lấy tay để xuống, chậm rãi quay đầu đảo mắt căn phòng một vòng, cái này quen thuộc địa phương lúc này ở trong mắt hắn, lộ ra có chút lạ lẫm. Nơi này không lại là Tử Vi nơi ở, bọn họ một điểm cuối cùng liên hệ đều đã biến mất. Không để ý đến thanh niên ánh mắt, hắn nhếch miệng xoay người rời khỏi, ấn xuống nút thang máy, trong đầu thoáng hiện chính là lúc đầu uống nhiều lần thứ nhất bị Tử Vi mang về. Khi đó liền là ở cái này trong thang máy, hắn mặc lấy Tử Vi đưa một bộ đồ vest, trong túi còn có Tử Vi thả tấm kia thiếp vàng danh thiếp, đó là bắt đầu của hết thảy. Ngơ ngơ ngác ngác đi tới dưới lầu, ánh sáng mặt trời hơi có chút chói mắt, Tôn Văn meo mắt lại giơ tay che chắn một thoáng, sau cùng quay đầu nhìn một chút tòa này cao ốc đối với Tử Vi đến nói, đứa trẻ thật là trời ban, hắn bất quá là cái đưa chuyển phát nhanh mà thôi, giúp ông trời đem hai đứa bé giao đến trên tay nàng. Hết thảy đều sai, từ lúc đầu tốt nghiệp bắt đầu đến hiện tại, Tôn Văn phát hiện bản thân không có một sự kiện làm đúng qua. Chương 378, tuổi tròn. Chương 378, tuổi tròn. Một tháng đã bắt đầu mùa đông. Bầu trời có chút ám nặng nề, không thấy mặt trời, người đi đường đều quấn lên trang phục mùa đông, Tần Quảng Lâm lại đem mũ mang lên, giấu lấy tay áo trước khi đi vội vàng, vì con gái tuổi tròn yến bận rộn. Lúc đầu lúc trăng tròn cái gì cũng không có, cái đôi này cùng Tần Mụ ba cá nhân nghẹn ở trong nhà, muốn làm cũng làm không được, một mực chờ lấy tuổi tròn thời điểm lại giúp Tiểu An Nhã bù lại. Vốn là Tần Mụ ý là ở phố cũ bên kia bày tiệc, hàng xóm láng giềng cũng đều có thể góp góp náo nhiệt, Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút không có đồng ý, đặt trước cái không lớn không nhỏ khách sạn, còn gái sau khi sinh cơ bản đều không làm sao thấy qua người ngoài, cái gì trăng tròn, trăm ngày các loại toàn bộ đều không có, từ sinh ra đến bây giờ còn là lần đầu tiên chúc mừng, những cái kia họ hàng gì gì đó đều sẽ tới, vẫn là làm trang trọng một điểm tốt. Hơn nữa Cố Tiểu Thanh nhận kết nghĩa cũng là ở đây một ngày, không thể quá đơn giản. Ngươi mua những thứ này làm gì a? Hà Phương tan ca trở về thì Tần Quảng Lâm đang loay hoay một bàn vụ vặt, con gái đứng ở trẻ sơ sinh học bước trong xe lung la lung lay, nàng đem con gái ôm lên tới hôn một cái, quay đầu xem hai mắt, không chờ Tần Quảng Lâm mở miệng đã hiểu là làm cái gì. Quả nhiên, Tần Quảng Lâm đem một bàn đồ chơi nhỏ khép lại đến cùng một chỗ, từ bên trong niết ra tới lớn cỡ bàn tay tính toán nhỏ nhặt, nói, chờ qua mấy ngày chọn đồ vật đoán tương lai dùng, xem một chút sau đó nàng sẽ làm cái gì. Nói đến đây hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, lần trước hẳn là cũng có bắt ta. Chúng ta con gái bắt cái gì? Bắt căn cần tây. Ngươi biểu tình gì? Hà Phương nhìn hắn một mắt, ôm lấy con gái hừ hừ. Cần tây có nghĩa là cần kiệm công việc quản gia, tốt đây, dù sao cũng so bắt đến ngươi phá họa bức mạnh. Làm sao liền phá, vẽ tranh. Được à, cần kiệm công việc quản gia tốt, cần kiệm công việc quản gia, chờ qua hai ngày xem một chút, xem lần này Tiểu Nhã bắt cái gì, đúng không con gái? Tần Quảng Lâm nói lấy lời nói từ trên ghế sofa đứng lên tới, tiến đến Hà Phương bên cạnh đem đầu thấp đi đối với con gái bá bá hai ngụm, dù sao mặc kệ bắt đến cái gì, tóm lại không có không tốt. Đứa trẻ cho ta, ngươi tranh thủ thời gian làm cơm đi. Hắn nhận lấy con gái thúc giục. Ta đâu? Làm cơm đi a, cái gì ngươi đâu? Tần Quảng Lâm ôm lấy con gái chói hai lần, thấy Hà Phương đứng chỗ ấy nhìn chằm chằm lấy hắn, mới tỉnh ngộ đến gần, đối với Hà Phương trái phải mặt lại bá hai lần, tốt đi. Qua loa, thử. Cái kia lần nữa tới, trở về. Ôm nhà ngươi con gái a. Hà Phương đã chui vào phòng bếp, từ trên tường lấy xuống tạp dề hệ lên tới. Sau đó không lâu, phòng bếp truyền ra thái thị tiếng, cùng phòng khách TV âm thanh giao hòa cùng một chỗ, Tần Quảng Lâm đỡ lấy con gái ở học bước trong xe cuốn lấy phòng khách đi thong thả. Hà Ba là ở tuổi tròn yến sớm một ngày tới, lúc đầu Hà Phương sinh thời điểm nói tốt trăng tròn yến qua tới, kết quả chưa đầy trăng yến, một mực kéo tới hiện tại, lao đầu tử lại nhìn thấy ngoại tôn nữ thì Tiểu An Nhã đã sẽ ở học bước trong xe tập tên đi bộ. Buổi tối lưu tại Tần Quảng Lâm vợ chồng trẻ nhà ăn cơm chiều, sau đó lại ngồi trong chốc lát, trêu chọc Tiểu An Nhã, Hà Ba không muốn cho bọn họ thêm phiền phức, cự tuyệt vợ chồng trẻ lưu lại bản thân ngủ phòng trọ đề nghị, tiếp tục ở lại lần trước lúc tới khách sạn. Trừ Hà Ba, Tần gia bậc cha chú bên kia bằng hữu thân thích cũng có tới, đều bị Tần Mụ kêu gọi an bài xong xuôi. Đến ngày thứ hai, bảy đến cửa khách sạn bong bóng cổng vòm bị cuốn lên khí, xa xa liền có thể nhìn đến phía trên, chúc Tần An Nhã bảo bảo một tuổi tròn vui vẻ. Chứ Cố Tiểu Thanh thật sớm liền đến địa phương, không giống lúc thường dạng kia hào hào trang phục, màu trắng trường khoản dây buộc áo khoác, lớp lót cao cổ áo len, càng hiếm thấy hóa cái đạm trang, mặt mày đều nhu hòa không ít, cả người phong cách đại biến, do tỏm bói một thoáng lịch chuyển đến thành thục nữ giới. Ngươi là Tiểu Thanh chị gái? Tần Quảng Lâm ngậm bức mà nhìn lấy nàng đem áo khoác đắp lên bên cạnh, nhìn không được mở miệng hỏi. Bên cạnh đi. Hà Phương đem con gái giao đến Tần Quảng Lâm trên tay, kéo lấy Cố Tiểu Thanh trái nhìn lại nhìn, vui vẻ dáng dấp khiến Cố Tiểu Thanh đều có điểm không có ý tứ. Ăn mặc như vậy một thoáng thật xinh đẹp. Hà tỷ đừng cười ta. Nghiêm túc. Tần Quảng Lâm nhìn các nàng hai cái nói nhỏ, lười nhác tham gia náo nhiệt, đẩy lấy con gái xe đẩy đến Tần Mụ nơi đó, đem nàng giao cho hai cái lao nhân chăm sóc, bản thân tới cửa tiếp khách. Tiến hội không lớn, trừ hai bên họ hàng bên ngoài, chỉ mời tương đối quen biết bạn tốt, giống như Tiêu Vũ, Trần Thụy bọn họ, cái khác như Dư Nhạc loại liên hệ này không có chặt chẽ như vậy bằng hữu đều không có mời. Xem như là một cái vòng quan hệ chúc mừng. Hắc, giống như gầy đâu. Tiêu Vũ mang lấy con trai xuống xe, cùng Chu Nam đi tới cửa hướng Tần Quảng Lâm chào hỏi. Thật. Tần Quảng Lâm hiện tại thích nghe nhất người khác nói hắn biến gầy, mỗi ngày hít đất mệt mỏi gần chết, không có hiệu quả cũng quá đả kích người. Dạ. Cam, tranh thủ thời gian bảo. Tần Quảng Lâm không cao hứng mà hướng bên trong đuổi hắn, phía sau Trần Thụy xe đang tìm chỗ đậu xe. Cái kia liền là ông chủ ngươi, ký kết thời điểm thấy qua không? Hắn thấy Tiêu Vũ ở chỗ này lề mề, hướng đang xuống xe Trần Thụy chỉ. Không, khi đó không phải là còn không có lui ứng phó nhu cầu bức thiết sao? Hợp đồng đều là gửi. Tiêu Vũ thuận miệng nói, hắn chỉ là kiêm chức, cái gì ông chủ không ông chủ. Nói đến còn không có kết nối người quen thuộc. Trần Thụy xa xa nhìn đến Tần Quảng Lâm mặt béo liền muốn cười, bước nhanh đi qua tới vô vô bả vai hắn, có đứa trẻ liền là không đồng dạng a, có phúc khí, thực có phúc. Còn phải nói gì nữa sao, gửi lớn như thế phúc. Lần sau vẽ phần tiếp theo con gái thời điểm, hình tượng của ngươi nên thay đổi thay đổi. Một bên trêu ghẹo một bên vào sân, đến gần tới lúc 11 giờ, mời qua người đã không sai biệt lắm đến đủ, Hà Phương ôm lấy con gái ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, Tần Mụ ở cùng tiểu cô bọn họ một đám họ hàng. Tần Quảng Lâm tùy ý đi dạo một vòng liền bắt đầu chuẩn bị lưu trình. Không có mời người chủ trì, chính hắn hướng nơi đó vừa đứng, đối với thân bằng hảo hữu cảm ơn một phen, sau lưng màn hình phát ra con gái trưởng thành video, sau đó nâng cốc chúc mừng, cắt bánh ngọt, hết thể giải quyết thì đã gần 11 giờ rưỡi, bánh ngọt chưa ăn xong, màn kịch quan trọng bắt đầu. Tần Quảng Lâm đem chuẩn bị xong vụn vặt từng cái lấy ra, tính toán gì, bút, sách, tiền, thức ăn các loại lung ta lung tung xếp tốt, Hà Phương từ trong túi lấy ra lúc đầu trước khi tốt nghiệp Tần Quảng Lâm đưa nàng bút máy để lên. Thiếu cái này. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, từ phần eo cởi xuống chùm chìa khóa ném đi qua, cười nói, bắt đến chìa khóa sau đó làm bà chủ nhà. Cái này cũng tăng thêm. Trần Thụy cũng tham gia náo nhiệt, từ trong túi mỏ ra công ty trương ném cho Tần Quảng Lâm, nữ công nhân, mở công ty làm ông chủ. Cố Tiểu Thanh ngáy mắt, ở trong túi sờ mấy cái, nàng cũng không có trang điểm đẳng cấp gì đó, sau cùng lấy ra tới tấm thẻ chi phiếu xếp đặt lên, tụ tập cái số A, đem hết thẻ bố trí thỏa đáng. Hà Phương ôm lấy con gái đặt ở những vật kia trước khiến nàng ngồi tốt, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, nhẹ giọng nói lấy cái gì. Nhà ngươi khi đó bắt cái gì? Tần Quảng Lâm hỏi Tiêu Vũ. Bắt quyển sách. Tiêu Vũ nói lên cái này còn mang lấy đắc ý, sau đó khẳng định là Nam Đạo Khẩu Kỹ Thuật Học Viện cao tài sinh. Không có bắt cá can. Chu Nam không có khiến ta thả. Ha ha ha, thả liền xong xuôi, khẳng định liều mạng bắt lấy không buông tay. Tần Quảng Lâm cười. Hai người đang nói chuyện, liền thấy giống như Tiểu Vũ ở chọn đồ vật đoán tương lai nơi đó lắc lư hai lần, hiếu kỳ thò đầu nhìn trên mặt đất đồ vật, sau đó bị một cái tay nhỏ đột nhiên nắm chặt lỗ tai. Giống như Tiểu Vũ bị giật nảy mình, động động đầu không có tránh ra, nghĩ duỗi tay đẩy nàng lại không dám động, giống như là sợ thương trước mắt nhỏ như vậy điểm người, ngốc hai giây, miệng vừa nết liền bắt đầu khóc lên. Hoa. Hai cái dám đứa trẻ một cái hoa hoa khóc, một cái cười khanh khách, Hà Phương cùng Chu Nam mau chóng tới đem hai người tách ra. Thấy Chu Nam ôm lấy con trai ở nơi đó hống, Tiểu Vũ trong lòng lộ bộ một thoáng. Nhỏ như vậy liền bị nữ hài nhi khi dễ, sẽ không sau đó học trà hắn a. Sau đó khiến con gái ngươi cách con ta xa một chút. Hắn lo lắng cảnh cáo Tần Quảng Lâm. Khiến con trai ngươi cách con gái ta xa một chút. Tần Quảng Lâm càng khó chịu, con gái ngươi bắt bút bắt chìa khóa à, bắt người ta lô thai làm gì? Thực sự không được bắt cái con dấu bản tính gì đó ở mọi người vây xem trong, Tiểu An Nhã ngồi ở một đống vật phẩm chính giữa lại lần nữa chọn đồ vật đoán tương lai, mở to mắt to tò mò trái phải nhìn sang, hạ thấp đầu móc móc chân, duỗi tay sờ tới sờ lui Cố Tiểu Thanh để xuống thẻ ngân hàng. Chương 379. Bồi nhiều ít. Chương 379. Bồi nhiều ít. Thẻ ngân hàng bị mới vừa đầy một tuổi tròn Tiểu An Nhã hai tay nắm ở trong tay, tuyên cáo chọn đồ vật đoán tương lai kết quả. Cái này con gái sau đó nói không chắc làm tài chính. Kế toán cũng có thể là. Bắt bản tính mới là kế toán, đếm tiền của người khác. Thẻ ngân hàng là quản tiền. Mọi người bảy mồm tám lưỡi, đều gánh lấy tốt mà nói, xem như là một loại trúc đây cũng là ước định mà thành sự tình, liền tính bắt đến đồ ăn vặt đồ chơi, cũng không có khả năng có người không có nhãn lực độc đáo nói cái này con gái ham chơi, tham ăn, mà là, sau đó có lộc ăn, hiểu hưởng lạc, các loại. Hắc, quả nhiên là con gái ta. Tần Quảng Lâm mặt mày hớn hở, không chút nào cảm thấy bắt thẻ ngân hàng so bắt sách bắt bút chính lệch, đọc sách vì cái gì? Còn không phải là vì trở nên nổi bật trải qua tốt, trực tiếp bắt tiền, một bước đúng chỗ, đến lúc đó muốn nhìn cái gì sách không có. Bắt những cái kia viết sách nhốt phòng tối bên trong mỗi ngày cầm roi quất đổi mới đều được. Ha ha ha, giống như ngươi tham tiền. Trần Thụy đem công ty trương lại lần nữa thu lên tới, cười lấy hướng Tần Quảng Lâm trêu ghẹo. Ta vui sướng, dù sao cũng so ngươi lão. Khục, xem sinh cái tiểu gia hỏa biết bao thú vị, ngươi lúc nào tìm một cái vợ cũng sinh một cái. Tần Quảng Lâm nhìn lấy Trần Thụy hỏi, hai người chênh lệch bất quá 5 tuổi, Trần Thụy tóc mai đã xuất hiện một tia tóc trắng. 5 tháng không tha người, lại không kết hôn liền thật muộn. Đại nghiệp không thành, làm sao vì nhà. Nói lên chuyện này, Trần Thụy liền sẽ một bộ trung nhị trang bệ phong phạm. Được, ngươi tranh thủ thời gian thành. Thu thập tốt những cái kia vụ vặt, Tần Quảng Lâm cười cười, chào hỏi đi hỗ trợ con gái cầm mì trường thọ. Tiến chủ yếu liền là ăn uống, nếu như chỉ có Trần Thụy bọn họ loại này bằng hữu, mấy cái hoạt động vui vẻ một thoáng liền đi qua, nhưng còn có một nhóm lớn họ hàng, ăn uống liền phải biến thành chủ đề, gà cá giò mang lên bàn, ăn uống thả cửa một trận, khiến thân bằng không cảm thấy đến không. Ta huy. Này a huy a. Thật đúng là chưa làm qua chuyện này. Cố Tiểu Thanh cầm lấy đua cười cười, cẩn thận từ trong chén chọn ra một cây mì trường thọ, cũng không phải là người lớn ăn loại kia thật dài một cây, mà là đem nguyên một căn thả tới trong nồi sau nấu đến nát nhừ, nếu không đứa trẻ nhỏ không có cách nào ăn. Mở miệng. A, sau đó ta liền là người mẹ nuôi nha. Cố Tiểu Thanh một cái tay khác tiếp ở Tiểu An Nhã cầm nơi đó, nhìn lấy nàng nhu thuận mà ăn xuống một đoạn nhỏ mặt, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chờ mong nàng sau khi lớn lên vui vẻ chạy lấy kêu mẹ nuôi dáng vẻ, nhất định rất đáng yêu. Đứa trẻ thiếu cha nuôi sao? Trần Thụy lặng lẽ đem ngón tay đâm Tần Quảng Lâm một thoáng. Người có ý nghĩ? Chưa thử qua, nhìn lên rất thú vị. Tần Quảng Lâm đang muốn nói chuyện, chợt nghĩ đến cái gì, kéo lấy Trần Thụy hướng bên cạnh đi hai bước, cậu cậu ma ma nhìn một mắt Cố Tiểu Thanh, nói, ngươi xem cái này mẹ nuôi thế nào? Ừm. Nàng giống như ngươi, không muốn nói bằng hữu không muốn kết hôn, liền nghĩ chỉ lấy ấy nhỉ? Thần kỳ như vậy. Trần Thụy ngạc nhiên. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tần Quảng Lâm tranh thủ thời gian sở trường áp áp, nói, ta xem hai ngươi liền thật xứng, muốn không muốn giúp ngươi muốn cái hơi tín hiệu. Trần Thụy còn tưởng rằng hắn tính toán gì, nghe xong có chút không nói gì, các ngươi kết qua hôn có phải hay không liền ưa thích làm nguyệt lao ấy nhỉ? Khiến hai cái không muốn kết hôn người ghé vào cùng một chỗ tình yêu tình báo, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Ta xem thật thích hợp. Thích hợp cái rắm. Được rồi, ta hảo hảo chỉ lấy a. Trần Thụy một điểm ý nghĩ đều không có, suy nghĩ một chút khi cha nuôi sau đó khó tránh khỏi cùng cái này mẹ nuôi nhận biết, cũng cùng một chỗ bỏ đi suy nghĩ, qua một bên ngồi xuống ăn cơm, ngồi ở hôm nay mới quen Tiêu Vũ bên cạnh nói chuyện tiếng. Vẫn là cùng vẽ tranh có chủ đề trò chuyện. Chú cô sinh. Tần Quảng Lâm nhún nhún vai, tới chỗ ngồi ở giữa kêu mọi người, khắp nơi chạy đi dạo một thoáng. Con gái liền là bồi thường tiền hàng, còn làm thực rượu, không biết cho giảng sinh nam hài nhi đâu, cái này đã ý. Lời nói bay vào lỗ tai, Tần Quảng Lâm vậy liền không thích nghe, dừng chân lại quay người, tiểu cô còn ở chỗ ấy nhỏ giọng cùng người khác bước. Nàng lần này tới mang nhà mang người, con trai con gái đều mang lên, sợ ăn không trở về vốn, nhìn thấy tiệc rượu còn rất hài lòng quá mức, bắt đầu ghét bỏ phô trương lãng phí, chua chua loại kia. Sinh cái con gái mà đã tới ở sao? Đang nói chuyện, người khác thọc nàng, quay đầu lại, nhìn thấy là Tần Quảng Lâm cười tủm tỉm mặt béo. Đình đình, mẹ ngươi vừa mới nói ngươi là bồi thường tiền hàng. A ha ha, nói đùa nha, liền làm mở cái trò đùa. Bị đụng một cái chính diện, tiểu cô trên mặt không tránh được lộ ra xấu hổ, bất quá cái này xấu hổ chỉ duy trì trong nháy mắt, liền đã đổi răng rớp, một bộ lời nói thấm thía dáng vẻ nói, chuyển tiếp hương hỏa còn phải con trai mới được. Ai nha, cái này không cần ngài nhọc lòng, bồi thường tiền nha, chúng ta bồi thường nổi. Tần Quảng Lâm vui cười hớn hở khoát tay, chợt động tác một trận, ai, tiểu cô ngài không phải cũng là bồi. Phi, không có ý tứ gì khác à, liền là muốn biết bồi nhiều ít, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Tiểu cô trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, đại cô nhìn không được, làm sao cùng ngươi tiểu cô nói chuyện. Đại cô, ta em họ tìm đến đối tượng sao? Lúc nào kết hôn a? Tần Quảng Lâm gãi gãi mặt, một mặt quan tâm, công việc thế nào đâu? Sẽ không còn ở trong nhà chờ lấy lâu a? Phải nắm chắc, thực sự không được hẹn hò trực tuyến một cái. Vợ ta liền là ở trên mạng nói ra tới, ngươi xem thật tốt, ngày khác khiến hắn cũng cả một cái. Ngươi làm gì? Làm sao nghe ngươi tiểu cô nói ngươi chạy nơi đó đi mang nàng? Yến hội sắp tan thì, Tần Mụ giữ chặt Tần Quảng Lâm thấp giọng hỏi. A. Tần Quảng Lâm ngạc nhiên, không có a, ta liền lặp lại một lần lời của nàng. Nói thế nào? Tần Mụ nghi hoặc. Nàng nói con gái là bồi thường tiền hàng. Ta nói nàng không phải cũng là nữ nha. Nhìn lấy Tần Quảng Lâm vẻ mặt vô tội, Tần Mụ cũng không có cách, cái này cô em chồng liền là lắm mồm, còn lại khiến Tần Quảng Lâm nghe qua. Trong nội tâm nàng nhả rẽ một thoáng, không có lại ở chuyện này lên xoắn xuýt, đổi đề tài nói, các ngươi lúc nào muốn đứa trẻ thứ hai? Ừm. Ai nói muốn đứa trẻ thứ hai đâu? Tần Quảng Lâm sững sờ. Chỉ có cái con gái, ngươi không lại muốn cái con trai. Hiện tại đều toàn diện khai phóng đứa trẻ thứ hai. Con gái có cái gì không tốt? Ngươi sẽ không cùng ta tiểu cô đồng dạng a? Tần Quảng Lâm nhíu mày, hắn căn bản không nghĩ qua đứa trẻ thứ hai sự tình, làm một lần cha mẹ đủ rồi. Cái gì dưỡng già các loại căn bản không cần cân nhắc, sau đó con gái nghĩ nuôi liền nuôi, không muốn mà nói hắn cùng Hà Phương cũng có thể vui vui sướng sướng qua thế giới hai người, thành lao đầu lao thái thái sau đó mặc kệ mời cái bảo mẫu vẫn là dọn đi viện điều dưỡng đều có thể, hai người cùng một chỗ ngồi lên xe lăn phơi nắng cũng không sai. Muốn con trai có tác dụng gì, đơn thuần truyền cái họ. Họ Tần nhiều đi, chỉ cần trên người con gái có huyết mạch của bọn hắn liền đủ, nếu không con trai còn phải tái sinh con trai, cháu trai còn phải tái sinh con trai, không nói mười mấy lời, liền tính vận khí tốt có thể một mực 5-60 thay đều sinh con trai, luôn có sinh độc miêu nữ mà một ngày kia, như thường đoạn. Tần Mụ nghe đến hắn lấy bản thân cùng cô em chồng so mà nói còn không vui sướng, ta sao có thể giống như nàng? Ta giống như nàng còn chịu nổi sao? Ngươi cái này điều kiện gì đều có, không nghĩ nhi nữ song toàn. Ánh sáng một đứa con gái có ý gì, ngươi nếu không muốn mang, liền sinh ra tới ta giúp ngươi mang. Lại nói a, chương 380. Nghiên nghiên tuế tuế. Chương 380, nghiên nghiên tuế tuế. Trong chớp mắt đến tuổi 30. Giao thừa còn ở tuyết rơi, nhỏ vụn hạt tuyết bị gió thổi loạn, đánh ở trên mặt băng băng lương lương. Bên ngoài đùng 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 vang lên tháo, còn có tiểu bàn đôn mà quỷ kêu âm thanh, không biết đang kêu cái gì. Phố cũ nơi này ăn Tết so đường Đồng Lâm náo nhiệt nhiều, người một nhà đoàn tụ ở cùng một chỗ, đem cái bàn nhỏ rời đến phòng khách, vây tại một chỗ làm sủi cảo trộn lẫn nhân bánh lau ký ra mặt, một bên nghe lấy TV kít toa âm thanh, một bên chuyện trò việc nhà, Tiểu An Nhã ở học bước trong xe cầm lấy cái lục lạc chói a chói, thỉnh thoảng tập tễnh đi hai bước. Quảng Lâm mua bình xì dầu đi, chỉ còn một điểm. Tân Mụ ở trong phòng bếp lắc lắc xì dầu cái bình, sai khiến không có việc gì Tần Quảng Lâm chạy đi chân. Muốn ăn Tết nhớ lên tới xì dầu không có. Tần Quảng Lâm lẩm bẩm một câu, từ trên giá áo cầm qua áo khoác tròn lên, mở cửa bước ra một bước, bị bên ngoài hàn ý kích cái lạnh run. Lại lui về tới đeo lên mũ, đón lấy bông tuyết chạy ra ngoài. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, bất quá buổi chiều 5 giờ, đã có trời tối xu thế, bầu trời âm u không có điểm ánh sáng, đèn đường thật sớm sáng lên, thanh lanh trên đường phố không có mấy người, chỉ có chờ lấy ăn cơm đứa trẻ cầm lấy pháo còn ở đầu đường sóng, cũng không chê lạnh. Hắn đi nhanh mấy bước, đến đường phố đối diện cửa hàng tiện lợi gõ cửa. Phanh phanh phanh. Đóng cửa, hôm nay ăn Tết đâu? Bên trong truyền ra lão Phan một cú họng. Phan thúc, ta, Quảng Lâm. Tần Quảng Lâm rụt cổ lại đều, làm sủi cảo đâu, cầm bình xì dầu, nếu không không ăn được sủi cảo. Chờ mấy giây, cửa sổ soạt một thoáng bị kéo ra, Phan thúc thò đầu ra tới, a lấy hẳn khí xem một chút. Tiểu Tân a ngươi chờ một chút, muốn loại nào? Lão Phan cửa hàng tiện lợi bị Phan thúc con trai trang cái cửa quấn, mở ra đóng lại quá bất tiện, vậy liền định cho Tần Quảng Lâm từ cửa sổ đưa ra đi. Ân, gánh lấy tốt cầm liền được rồi. Ôi, gánh lấy tốt cầm. Chờ chút a. Phan thúc lại đem đầu rụt về lại, Tần Quảng Lâm chộp lấy tay áo ở nơi đó chờ lấy, lúc thường trong nhà dùng xì dầu gì gì đó đều là Hà Phương mua, hắn thật đúng là không có chú ý tới ăn cái gì xì dầu, tốt liền xong việc. Ngăn cách trong chốc lát, Phan thúc lại từ cửa sổ lộ ra đầu, đem xì dầu từ cửa sổ đưa ra tới, cho, cái này tốt nhất rồi. Bao sủi cảo hương, ngon miệng. Cảm ơn Phan thúc, ta Phan ca bọn họ không có về ăn Tết. Tần Quảng Lâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy hắn trong phòng trên bàn một cái buồn lớn mì sợi, một bên trả tiền một bên thuận miệng nói. Này, đi tiểu lệ nhà ăn Tết, chờ qua mấy ngày lại trở về bên này. Cái kia cuối năm cũng không thể ăn mì à, ngươi đợi lát nữa, ta chỗ ấy quen cho ngươi đưa hai bát sủi cảo qua tới. Tiểu tử ngươi. Ha ha, đừng phiền phức, muốn ăn ta có một tủ lạnh đâu, lười nhắc nấu. Phan thúc cười lấy khoát khoát tay, hoa dâm tóc khiến hắn nhìn đi lên già hơn mấy phần, trên mặt nếp nhăn xếp thành một đoàn, miệng mở rộng vui vẻ hai lần, mau trở về đi thôi, một chốc chậm trễ làm sủi cảo. Vậy ngài vội vàng. Tần Quảng Lâm gắt gao cổ áo, cũng không có lại trì hoãn, bước lấy bước nhỏ đi về nhà, mập mạp thân thể uốn éo, mang lấy hàn khí vào cửa, giẫm hai lần chân đem mũ áo khoác tháo xuống, xì dầu đưa cho Tần Mụ, lại kia ở trên ghế sofa chờ lấy ăn cơm. Cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại nhiều mập, mỗi ngày liền nằm chỗ ấy cũng không biết hoạt động một chút. Hà Phương cán vỏ bánh mà khinh bỉ. Tần Mụ ở một bên hất đệm, liền là, nhanh so ngươi Vương Thẩm Nhi đều nặng. Tần Quảng Lâm giả chết, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, rõ ràng tận khả năng ăn uống điều độ, cân nặng mỗi tháng vẫn là siêu siêu dài đều quái Hà Phương cho ăn quá tốt. Lấy ra điện thoại di động giả vờ nghe không thấy hai người nhà rảnh, hắn ấn mở trình duyệt suy nghĩ một chút, đánh xuống, nam nhân vì cái gì sau khi kết hôn dễ dàng mập, xem một chốc nhịn không được vui. Ai? Tần Quảng Lâm đánh gãy hai người, phí sức chống lên thân thể, nằm ở ghế sofa trên lưng hướng các nàng chói điện thoại di động, đây là có khoa học đạo lý. Khụ. Hắn nhẹ hắng giọng, giả vờ nghiêm túc đối với điện thoại di động thì thầm, thông thường đều là cảm thấy hôn nhân hạnh phúc nam nhân mới dễ dàng mập ra, bởi vì một phương diện ẩm thực quy luật phong phú, sinh hoạt tân nhàn, có người chiếu cố, một phương diện khác hắn cảm thấy có người đau, có người thích, trên tinh thần vui vẻ. Cái gì lung ta lung tung? Hà Phương bay mặt nhìn hướng nơi khác, mặc dù lao phu lao thê, nhưng ở Tần Mụ mặt nghe hắn nói cái gì tình a thích vẫn là không nhịn được thẹn thùng. Mập mạp chết bầm da càng ngày càng dày, ở trên ghế sofa dương dương đắc ý, ai, đây là hạnh phúc, xem một chút, hắn vô vô trên bụng thịt, đắc ý nói, hạnh phúc tượng trưng, ta vui sướng, ước gì lại mập điểm. Ý là Hà Phương không người thương. Tần Mụ đều là dễ dàng phát hiện hoa điểm. Tần Quảng Lâm kẹt, sợ dựa vào về ghế sofa trên lưng, thể chất bất đồng, cái kia thể chất bất đồng, nam nữ khác biệt. Qua xong năm cho ta rèn luyện đi, nếu không liền tiếp tục chạy bộ. Hà Phương ngó một chút phòng khách nơi hẻo lánh bị Tần Mụ thu lên tới bảo bối xe đạp, nói, phòng tập thể thao, chạy bộ 2:1. Ta không chạy nổi a, ngươi xem một chút cái này thịt, nó. Ai? Bá bá. Tiểu An Nhã đẩy lấy học bước xe lung la lung lay đi qua tới, Tần Quảng Lâm không thèm để ý hai nữ nhân kia, duỗi tay quơ tới đem con gái nhặt lên tới thả trên bụng, xem con gái cười khanh khách dáng vẻ cũng không khỏi cười ha ha, con gái thích gầy cha vẫn là mập cha. Bá, xem, con gái thích ta mập. Hắn quay đầu nói. Đức Hạnh. Màn đêm dần trầm, bên ngoài tiếng pháo nổ náo nhiệt lên, Tần gia sủi cảo cũng đã bọc tốt, bàn ăn bị Tần Quảng Lâm bày ngay ngắn đối với TV. Hà Phương đến phòng ngủ cầm lấy điện thoại di động cho người trong nhà chúc Tết, Tần Quảng Lâm đi xào chút thức ăn đợi đến trên lệnh thời gian không nhiều thời điểm, sủi cảo vào nồi, Hà Phương cũng từ phòng ngủ ra tới, ôm lấy con gái chờ cơm tốt, người một nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm xem tiết mục cuối năm. Đúng, có tin tức nói chúng ta một phiến này mà phải di rời. Tần Mụ nâng lấy chén nói, trên mặt cao hứng trong mang lấy một vệ phiền muộn. Phá dỡ tự nhiên là việc tốt, nhưng sinh hoạt mấy chục năm chỗ cũ luôn sẽ có một ít không bỏ. Lúc nào? Nghe ai nói? Tần Quảng Lâm không có nhiều như vậy ý nghĩ, dù sao cũng không phải là quá thiếu tiền, không phá cũng không có việc gì. Nhưng phá mà nói khẳng định là cao hứng. Mọi người đều đang nói, đều có người tới bên này khảo sát. A, vậy hẳn là rất nhanh. Tần Quảng Lâm nghiêng đầu nhìn hướng Hà Phương, trực tiếp hỏi cái này đại bảo bối liền biết tất cả mọi chuyện. Hà Phương khe khẽ lắc đầu không nói chuyện, Tần Quảng Lâm trong lòng hiểu rõ, hơn phân nửa là tin tức giả, cao hứng hụt một trận, chuyển qua chủ đề không lại thảo luận chuyện này. Năm mới cứ như vậy lặng tiếng quá khứ, trừ lại dài một tuổi bên ngoài không để lại cái gì khác, thời gian đều là ở trong lúc lơ đãng chạy đi, chờ quay đầu thì mới giật mình hiểu ra, những cái kia hôm qua đã là mấy năm trước sự tình. Sơ Tam mang Hà Phương về Hà Thành. Tuyết rơi ảnh hưởng quá lớn đến cao tốc, còn tốt có cấp đến xe lửa phiếu. Tần Quảng Lâm xách lấy bao, Hà Phương ôm lấy con gái cùng một chỗ vào trạm, ở phòng chờ lấy đoàn tàu vào trạm. Hà Thành tập tục là như vậy, bình thường mùng 2 hoặc mùng 4 về, nhưng song thân chỉ có một cái ở, liền phải chọn số lẻ trở về. Có nhớ hay không lần thứ nhất đi nhà ta? Cũng là ngồi xe lửa quá khứ, cái kia xe buýt đem ngươi dọa đến, sợ dạng. Hà Phương đùa với con gái cùng hắn nói chuyện phiếm. Làm sao có thể quên? Lần thứ nhất đi nhà ngươi liền bị mở cái môi. Tần Quảng Lâm nói lên chuyện này, không khỏi giơ tay sờ một cái óc, ký ức sâu hơn, mấy tên kia. Nói một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Nhìn cái gì đấy? Đang nói chuyện, Hà Phương nhìn thấy hắn nhìn hướng ra phía ngoài, không khỏi hỏi. Nha? Không có gì. Tần Quảng Lâm lắc đầu, vừa mới nhìn đến một cái hạc giữa bầy gà cao lớn bóng lưng khiêng lấy túi du lịch vào trạm, kém chút nhận thành Tôn Văn, muốn đánh kêu thì người kia đã theo lấy dòng người tràn vào đứng trên đại xe. Khả năng là nhận lầm người. Chương 381. Hắn A. Chương 381. Hắn A qua Tết, Tần Quảng Lâm lại lần nữa chui vào phòng tập thể thao. Vốn là tuyệt đối không có khả năng đi, kết quả Tết nhất lại mập mấy cân, đã bắt đầu ảnh hưởng đóng cọc, cái này không có cách nào nhịn, lại hạnh phúc tượng trưng cũng không được, nhất định phải giảm rơi. Huấn luyện viên vẫn là trước kia cái kia huấn luyện viên, lại không có nhận ra hắn học viên cũ, đợi đến cùng Tần Quảng Lâm lẫn nhau thêm hẹ chặt thì mới kinh ngạc ồ lên một tiếng. Ta có khả năng hay không giảm đến 130? Tần Quảng Lâm sờ lấy trên bụng bản thân thịt có chút yêu thương, giáo viên Hà rất lâu không có khóc qua. Năm tháng không tha người à, quá sức, ta cảm thấy cao lắm là 156, trên lý luận, chỉ là cái lý luận, đại đa số người kiên trì không xuống. Huấn luyện viên vụng trộm lau đem mồ hôi. Cũng được, bắt đầu trước a, không cần thương tiếc ta. Tần Mập Mạp vì bản thân hạnh phúc, bắt đầu hồng hộc nỗ lực, mỗi ngày về đến nhà chuyện thứ nhất liền là cầm lấy cân trọng lượng cơ thể khoa tay múa chân. Hà Phương thành thơi đi làm tăng ca, vết tích của năm tháng lưu lại ở trên người nàng thể hiện không lớn, bất quá cũng bắt đầu làm mặt nạ, phòng ngừa giả đến quá nhanh. Sinh hoạt liền là một cái dằn vặt bản thân quá trình, đều là không chịu ngồi yên. Phòng tập thể thao có hay không có người thông đồng ngươi? Ngửa mặt ở trên ghế sofa gác chân thoa mặt nạ, Hà Phương nghe đến cửa vang lên, ngẩng đầu nhìn một mắt, hướng vận động trở về Tần Quảng Lâm hỏi. Thông đồng cái rắm, lấy trước như vậy xoái tài có, hiện tại cũng liền con gái có thể để ý ta. Toàn thân mồ hôi bẩn, tranh thủ thời gian tắm rửa đi, đừng vừa về đến liền ôm nàng. Trở về thời điểm sông qua lạnh. Tần Quảng Lâm khóc lóc van nài ôm lấy con gái đem Hà Phương ủi qua một bên, dựa vào trên ghế sofa ôm lấy con gái xem TV, Hà Phương không vui lòng hừ hừ lấy, cũng hướng hắn chỗ ấy ủi. Đừng làm rộn, ta hiện tại đang mệt mỏi đâu. Liền náo. Lạc Thành cảnh đêm phồn hoa mà náo nhiệt, đèn đuốc nối thành một mảnh, đèn lồng đủ mọi màu sắc, tỏa ra thành thị sức sống ở thành thị một góc khác, lầu 27 cao tầng, phòng khách trống không, chỉ có một con mèo nhỏ miễn cưỡng nằm ở trên ghế sofa, ánh đèn sáng tỏ, Trần Thụy một thân một mình đứng ở bên cửa sổ nóng nhìn phương xa, vô cớ sinh ra một loại cảm giác cô tịch. Lập nghiệp đối mặt không chỉ hộ khách, còn có đồng hành, đặc biệt là ở một cái đã thành thục ngành nghề bên trong, dựa vào một bầu nhiệt huyết là đi không ra bao xa. Sâu kín thở dài từ trong miệng hắn phát ra, sau một hồi, Trần Thụy liễm liễm tâm thần, quay về đến trước máy vi tính tiếp tục bận rộn. Tháng 5, thời tiết đã bắt đầu có chút hơi khô, chọn một cái ánh sáng mặt trời trời trong cuối tuần, Trần Thụy đem Tần Quảng Lâm hẹn ra, trao đổi chuyện của công ty. Mặc dù đã rời trước 2 năm, nhưng Tần Quảng Lâm vẫn là công ty chủ yếu họa sĩ một trong, hai bộ truyện tranh nhiệt độ một mực đều cao cư không dưới, có cái gì truyện tranh lên sự tình Trần Thụy đều sẽ tìm hắn thương lượng. Như thế có nhà tâm, hẹn ta ra tới uống trà. Có việc, chuyện trọng yếu. Trần Thụy giữa lông mày mang lấy một vẻ sầu lo, không có cùng hắn nói đùa, nếu như không phải là sự tình xác thực khó làm, cũng sẽ không đặc biệt tìm Tần Quảng Lâm ra tới. Trước đó hợp tác những cái kia con đường, từ tháng sau bắt đầu hợp đồng đến kỳ hạn, liền không lại nối tiếp hẹn. Ừm. Tần Quảng Lâm không tìm được manh mối, vì cái gì không nối tiếp? Nhân ra không nối tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó, Trần Thụy nhìn lấy bộ dáng của hắn dừng một chút, ngươi có phải hay không không có làm rõ điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Tần Quảng Lâm hỏi. Hắn thật đúng là nhất thời không nghĩ tới cái này có ảnh hưởng gì, không nối tiếp liền không nối tiếp chứ sao? Thu nhập của ngươi hạ thấp. Trần Thụy nhìn lấy hắn, ngươi trước đó thu nhập có 20% phần lớn là tới từ mỗi cái con đường, hiện tại cùng bọn họ hợp tác kết thúc, không chỉ con đường lợi tức giảm bớt, độ phơi sáng cũng tương ứng hạ thấp. Ách, rất nhiều. Tần Quảng Lâm gãi đầu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vì cái gì đột nhiên liền kết thúc đâu? Không phải là đã sớm nhắc nhở qua ngươi sao? Trần Thụy thở dài, hiện tại chúng ta tứ cố vô thân, đây chỉ là bắt đầu, phía sau không biết có cái gì chờ lấy đâu. Bình đài bản thân mặc dù có nhất định nhân khí, nhưng vẫn là không đủ, chính là đang phát triển thời điểm, một khi thu nhập chợt hạ xuống, nguyên bản tầng cao nhất họa sĩ hắn liền khó đào qua tới, chờ bản thân bồi dưỡng tầng dưới chót họa sĩ danh khí lên tới, cũng dễ dàng bị người khác đào đi, đây chính là công ty nhỏ khó xử, dù cho tất cả tài nguyên nghiêng cho một người, cũng so ra kém công ty lớn tùy tiện độ phơi sáng, nhân khí rất khó tụ lên tới, chớ nói chi là thu nhập. Công ty phải đóng cửa đâu? Tần Quảng Lâm hỏi, Hà Phương miệng thật đúng là từng khai quang. Trần Thụy bị nẹn một thoáng, không cao hứng mà khoát tay, có thể hay không trông mong điểm tốt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền nghĩ lấy ta đóng cửa. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Hắn thở dài, nói, gọi ngươi ra tới liền là sớm thông báo một tiếng, đừng đến lúc đó tiền ít sù lông, bất quá ngươi tiền hẳn là cũng kiếm đủ a. Ánh sáng cái kia thực thể lượng tiêu thụ liền rất sung sướng, còn có vợ ngươi lại tác ra. Chậc chậc. Trước kia chết no là cái nhỏ phòng làm việc, không có người quản hắn làm sao vận hành, hiện tại bình đài làm lên tới đã thành hẹp hỏi sau, có mấy người liền ngồi không được. Không có người sẽ cho phép hắn đem thịt phân cho họa sĩ. Chính là đang phát triển thời điểm, lúc này bị làm một tay, lành tính tuần hoàn ngạnh sinh sinh tách ra, thời gian ngắn khả năng không thể hiện được cái gì, nhưng thời gian dài xuống rất khó xuất đầu, huống chi đến tiếp sau còn không biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân, bị cả tán cũng không phải là không có khả năng. Trần Thụy cũng là trước một trận mới rõ ràng khốn cảnh của mình, trước mắt lợi ích là việc nhỏ, chờ hắn cái này bình đại thật trưởng thành, đến lúc đó là dùng tuyệt đối đãi ngộ tới đào toàn bộ ngành nghề góp tưởng, vậy liền đáng sợ. Bây ở trước mặt hắn chỉ có hai cái lựa chọn, trở thành đại thần viện dưỡng lão, không nóng không lạnh có ở một góc từ chuyện tranh thị trường mò chút canh, nếu không cũng chỉ có thể chờ lấy bị chèn ép hoặc thu mua đem những thứ này cùng Tần Quảng Lâm nói một lần. Tần Quảng Lâm im lặng không nói gì, đây không phải là hắn một cái họa sĩ có thể xem vào, dù cho danh khí lại lớn gấp đôi cũng không có tác dụng gì, duy nhất khả năng trợ giúp liền là ở Trần Thụy sụp đổ mất thời điểm giúp hắn treo khẩu khí. Người công ty này không có tiền đồ gì a? Tần Quảng Lâm chép miệng lắc đầu. Quá muộn, nếu là sớm mấy năm đoán chừng có thể ngạnh sinh sinh giết ra tới, hiện tại không sai biệt lắm bị độc quyền, muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại quá khó. Trần Thụy thở dài, hận không thể sinh ra sớm 20 năm. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn tính rất lương tâm, lần trước cái kia liên hệ ta, về sau lại cho ta mở điều kiện, ta tìm nhận biết hỏi, ngươi đoán thế nào? Ừm. Có cái điều khoản là dạng này, bọn họ có quyền lợi thay đổi ta chuyện tranh, ta không muốn vẽ thời điểm, tìm người đỉnh lấy tên ta giúp ta vẽ. Tần Quảng Lâm một bộ im lặng dáng vẻ, quá mới mẻ. Rất sớm trước liền là như vậy, ngươi vẫn là hiểu rõ quá ít. Trần Thụy cười, dừng một chút, nói, ngươi còn chuyên môn đi hỏi đâu? A ha ha, liền là tùy tiện hiểu rõ một thoáng, yên tâm đi, khẳng định lưu tại ngươi nơi này. Tần Quảng Lâm pha trò. Nếu như bên này xong xuôi, hắn tổng muốn sinh hoạt, lại không thoải mái cũng phải tìm cái địa phương túi đầu ăn cơm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu đựng được, ta liền lưu tại ngươi nơi này, con gái ta từng ngày lớn lên, phần tiếp theo còn không có vẽ đâu. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Trần Thụy gật đầu một cái, nắm chặt nắm đấm hung hăng vùng một thoáng, làm hắn nhóm. Có lòng tin sao? Tần Quảng Lâm hỏi. Đương nhiên không có, nhân ra bao lớn thể lượng, nghiết ta liền cùng nhất châu chấu dường như. Vậy ngươi còn nhảy nhót cái gì? Dù sao cũng phải nhảy 2 lần, không thể dễ dàng như vậy liền nhận. Trần Thụy nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lan can chiếu vào trên mặt hắn, hình thành rõ ràng quang ảnh. Công thành không cần ở ta chỉ cần mở ra đầu này, phía sau luôn có giống như ta người đứng ra. Thì như Dư Nhạc. Tần Quảng Lâm trước mắt bỗng nhiên lóe qua lúc đầu Dư Nhạc cái kia cùng nhiệt ánh mắt. Đúng, thì như hắn, còn có càng nhiều người giống như hắn. Chương 382. Mỗi năm đều đi nơi khác công việc nửa tháng. Chương 382. Mỗi năm đều đi nơi khác công việc nửa tháng. Mộng tưởng sở dĩ xưng là mộng tưởng, là bởi vì làm đến thật rất khó. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền thành công, vậy cũng không xưng được là mộng tưởng, không có người sẽ đem ăn cái bánh tiêu, uống chén sữa đậu nành coi như mộng tưởng, bởi vì rất dễ dàng ý nghĩa của nó cũng không ở chỗ thực hiện, mà ở chỗ nỗ lực quá trình. Trần Thụy đã đi, cùng Tần Quảng Lâm nói rất lâu, cũng cam đoan rất nhiều, liên quan tới lợi ích, liên quan tới hợp tác, đây là nhất định, Tần Quảng Lâm cùng hắn không đồng dạng, có cả nhà muốn nuôi, dù sao cũng phải sinh hoạt, đầu tiên ăn cơm no, sau đó mới có thể nói cái khác. Vì một cái lý tưởng vĩ đại, cùng chung chí hướng túi đầu liền bái, không cân nhắc vấn đề khác, đó là trong tiểu thuyết mới có sự tình, hiện thực so cái kia nhiều phức tạp. Tần Quảng Lâm nhìn lấy Trần Thụy lái xe rời khỏi, một người lại ở trong tiệm ngồi trong chốc lát, đem trên bàn nửa ấm nước trà uống xong, mới đứng dậy ra cửa, chuẩn bị trở về nhà. Hà Phương không có ở, chỉ có Tần Mụ ôm lấy An Nhã ngồi ở phòng khách chơi đùa, trên bàn bày đặt mấy cái đựng quần áo túi giấy, là Tần Mụ cho cháu gái mua quần áo mới, nhìn đi lên còn rất cao đường. Hà Phương đâu? Tần Quảng Lâm cái chìa khóa thả tới bên cạnh trong hộp tủ, thuận miệng hỏi. Mua thức ăn đi, mới vừa ra ngoài không bao lâu. Nha. Tần Mụ xem hắn chạy vào phòng bếp tìm kiếm, suy nghĩ một chút vẫy tay nói, ngươi qua tới, tới. Làm sao đâu? An Nhã đã một tuổi rưỡi, đều sẽ bản thân đi. Đứa trẻ thứ hai sự tình cân nhắc thế nào? Tân Mụ đối với chuyện này nhớ mãi không quên, bắt lại Hà Phương không ở thời điểm liền nhắc tới một thoáng, hiện tại vừa vặn thích hợp, mặc kệ lại cho An Nhã thêm cái em trai vẫn là em gái, đều có cái bạn, ngươi xem ngươi, liền là một nhân tài như thế độc. Đứa trẻ thứ hai là không có khả năng có đứa trẻ thứ hai, con gái đáng yêu như thế, lại hiểu chuyện, nuôi nàng một cái liền rất thỏa mãn bộ dạng này. 3. Tân Mụ một mặt mê hoặc. Một tuổi rưỡi đứa trẻ biết cái gì sự tình? Nói tiếng người. Ai nha, ta đi xem một chút. Hà Phương đừng mua quá nhiều món ăn nhắc đến bất động. Tần Quảng Lâm lại lần nữa cầm qua chìa khóa xoay người ra cửa, Tần Mụ không chịu cùng Hà Phương nhắc đến đứa trẻ thứ hai sự tình, chuyên môn cùng hắn nhắc đến. Hai cái gì thay? Nói đến sinh con cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hắn đằng 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 xuống lầu, một bên cầm điện thoại di động cho Hà Phương gửi hơi tin tức một bên hướng gần nhất siêu thị bên kia đi tới, quả nhiên, Hà Phương đang ở nơi đó mua thức ăn, vào sau tùy ý đi dạo nửa vòng, liền ở khu rau tìm đến nàng. Rau hẹ, xào đậu phụ trúc. Tần Quảng Lâm nhận lấy xe đẩy, mang lấy nàng hướng thích ăn món ăn chỗ ấy đi. Trong nhà đậu phụ trúc giống như không có bao nhiêu. Hà Phương nói, vậy liền mua a. Ở siêu thị đâu còn có thể thiếu đồ vật. Tần Quảng Lâm đối với cái này vợ ngốc biểu thị khinh bỉ. Lỗ Tấn đã từng nói qua, nam nhân kết qua hôn sẽ thay đổi thông minh, nữ nhân kết qua hôn sẽ biến ngốc, nói đến vẫn đúng là đối với. Hai người đẩy lấy xe đẩy lại ở siêu thị đi dạo đong đưa nửa vòng. Buổi tối Tần Mụ cũng ở bên này ăn, món ăn mua so lúc thường nhiều rất nhiều, chứa đầy gần nửa xe. Do Hà Phương đẩy lấy đi xuất khẩu xếp hàng chờ lấy tính tiền. Tần Quảng Lâm nhớ lên tới cả rốt giống như không có còn mấy căn, chạy về đi chọn mấy căn củ cải. Như thế thích ăn tố sẽ còn mập, có thể thấy được xác thực là hạnh phúc dẫn đến, cùng ẩm thực quan hệ không lớn, Tần Quảng Lâm nâng lấy củ cải an ủi bản thân, trở về phát hiện có cái gầy gò ba ba người trẻ tuổi điểm nhiên như không có việc gì đứng ở Hà Phương đẩy trước xe. Hắc, anh em, xếp hàng đi. Không chờ Hà Phương nói chuyện, Tần Quảng Lâm liền hai bước bước qua tới, bày đầu mở miệng. Người là ai a? Ta nói, xếp hàng đi. Tần Quảng Lâm lặp lại một lần, gần 200 cân vóc người chọc ở nơi đó, trên mặt béo dáng tươi cười che giấu tới, rất có điểm đầy mặt giữ tợn dáng vẻ, Hà Phương nhấp miệng cười lấy không nói chuyện. Rồi tay nhận lấy trên tay hắn trang củ cải túi thả trong xe. Nam nhân ngó một chút hai người, lại xem một chút Tần Quảng Lâm cái tên mập mặt này, có chút sợ, nửa lúng túng khó xử không lúng túng lui về sau hai bước, lại lần nữa đứng ở Hà Phương sau lưng, biểu thị nhượng bộ. Hà Phương sau lưng vốn là cái lao thái thái, vừa mới nghĩ lộ ra dáng tươi cười trên mặt trong chớp mắt trở nên càng thêm tức giận. Xếp hàng. Hai cái chữ này ý tứ hết sức rõ ràng a. Tần Quảng Lâm nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu làm sao sẽ có người dạy như vậy ra mặt. Thật sự lý trực khí tráng không muốn mặt chứ. Ngươi, ta cái gì ta? Xếp hàng. Tần Quảng Lâm vừa trừng mắt, mặt béo lộ ra càng hùng, phối hợp vóc người lực uy hiếp đầy đủ, nam nhân héo mà quay đầu, rời đi nơi này chạy đến một cái khác quầy hàng trong đội ngũ, không ít người nhìn sang khiến hắn có chút xấu hổ, ngược lại là trung thực xếp tại phía sau. Thật là uy phong à, Hà Phương kéo lây Tần Quảng Lâm cánh tay thấp giọng cười, trong lòng là tràn đầy cảm giác an toàn. Kỳ thật mập điểm cũng có chỗ tốt, tối thiểu dọa người. Ngươi biết vừa mới ta nhớ tới cái gì sao? Nàng hỏi. Cái gì? Bất sản được bên trong cái kia mập cha. Ân. Nếu là bọn họ đột nhiên hoàn toàn biến thành zombie, ta nhất định có thể khiêng lấy ngươi xông ra. Tần Quảng Lâm cùng Hà Phương nhỏ giọng tán gẫu lấy kết xong sổ sách, mỗi cái sách một túi món ăn, vãn cùng một chỗ đạp lấy ánh nắng chiều đi về nhà. Bóng ở phía sau bọn họ kéo đến thật dài, liền ở cùng một chỗ nghiêng chiếu vào trên đất. An Nhã lúc 3 tuổi, đã sẽ đánh xì dầu đương nhiên, là ở phố cũ bên kia, đến Phan Thúc cửa hàng tiện lợi đánh, ngửa đầu lại thanh mại khí đều, Phan ra ra, xì dầu. Sau đó tóc đã hoa dâm Phan Thúc liền sẽ vui cười hớn hở đứng dậy đi tìm xì dầu, thuận tiện từ trên quầy cầm cái kẹo đưa cho nàng, lại nhìn lấy nàng bước lấy bước nhỏ dám đỉnh về đến nhà. Mới từ phía dưới quầy cầm ra sổ sách đi lại, khối đường kia đương nhiên là sẽ không nhớ, chờ cuối tháng lại tìm Tần Mụ cùng một chỗ kết toán, trong ngày thường đám láng giềng không mang tiền lẻ đều là như vậy nhớ. Tần Quảng Lâm dạy Tần Mụ vô số lần dùng hơi tin tức quét mã, Tần Mụ lao lo lắng tiền của bản thân biến mất không thấy, liền là không chịu dùng, đến nay còn một mực dùng tiền mặt. Tần Quảng Lâm đứng ở cửa sổ nhìn lấy tiểu thí Hải Nhi vui vẻ ôm lấy xì dầu trở về, quá khứ cửa nên đón, ôm lên tới hung hăng hôn hai ngụm coi như khen thưởng, sau đó cùng Hà Phương khoe khoang con gái bản thân lợi hại. Con gái rất độc lập, cái này kêu dạy nữ có phương pháp, còn không phải ta dạy. Hà Phương khịt mũi coi thường, con hàng này sẽ dạy cái rắm, mỗi ngày liền biết nuông chiều. Ta dạy. Tần Quảng Lâm bản thân cảm giác tốt đẹp, ngạnh lấy cổ đoạt công. Hai người dạy, hai người dạy. Tần Mụ Đỉnh lấy một đầu đại quyển đem An Nhã tiếp qua tới, thúc giục hai người đi làm cơm. Hiện tại trừ con trai con dâu hai người không có đứa trẻ thứ hai tính toán nửa cái tiếc nuối, cái khác nên có toàn bộ có. Nàng vui cười hớn hở ngược lại càng sống càng trẻ, tóc trắng cũng không chịu nhận mình già, chạy đi hấp dầu đồng thời bỏng cái gợn sóng quyển, nhảy một cái trở thành trên con đường này nhất đẹp lao thái thái. Chính vào tháng 7, trên đường sóng nhiệt cuộn cuộn, cơm nước xong xuôi mấy người cũng không muốn ra ngoài tản bộ, thổi lấy quạt điện ở phòng khách nghỉ ngơi. Mẹ, ngươi mang An Nhã nửa tháng a, hai ta qua hai ngày đi ra ngoài một chuyến. Làm gì đi? Tân Mụ hỏi. Cái này không kết hôn ngày kỷ niệm nha, hai ta ra ngoài dạo chơi, thuận tiện hái thải phong, ta vẽ tranh nàng viết tiểu thuyết đều cần tư liệu sống, im lìm trong nhà không có linh cảm. Tần Quảng Lâm lý do ngược lại là đầy đủ đến cực kỳ, lặng lẽ sờ xoa lấy Hà Phương bàn tay nhỏ cùng Tần Mụ giải thích, có An Nhã sau đó rất lâu không có ra ngoài qua, ngươi xem ta tiền đều kiếm đến ít, không mang nàng đi. Tần Mụ buồn bực. Nhỏ như vậy mang lấy phiền phức, chờ nàng lại lớn điểm, chúng ta người một nhà cùng một chỗ đi. Đứa trẻ càng lớn, thế giới hai người càng ít, ý thức được điểm này Tần Quảng Lâm nghĩ nhưng nhiệt tình lại sóng mấy năm, miễn cho đến lúc đó hối hận, trong chớp mắt nhanh 35 tuổi, hắn cùng Hà Phương còn không có khoái hoạt đủ đâu. Lại một cái, mang đứa trẻ lâu dài xác thực sẽ mệt mỏi. Được. Các ngươi đến cùng An Nhã nói. Tần Mụ mừng rỡ mang cháu gái, liền sợ nàng tìm không thấy mẹ đến lúc đó khóc giống, cái kia rất phiền phức. An Nhã rất ngoan, không có việc gì, đúng không An Nhã? Tần Quảng Lâm cười hắc hắc. Cha mẹ là đi làm việc, không phải đi chơi, công việc kiếm tiền mới có thể mua tốt ăn ngon chơi, biết sao? Hắn sở lấy An Nhã đầu ân cần dạy bảo, ở nhà hảo hảo nghe bà nội mà nói, không muốn bị ngậm. Nha. Tiểu An Nhã mở to ngây thơ mắt to gật đầu. Chương 383. Hơn nữa công việc rất mệt mỏi. Chương 383. Hơn nữa công việc rất mệt mỏi. Lệ Thành không khí rất tốt. Bốn phía núi xanh vòng quanh, khe nước mặc ngõ hẻm chạy qua. Góc đường cửa khách sạn treo lấy hai cái đèn lồng đỏ thẫm, phải viết, không muộn trước ném 28, trái sách, gà gãy xem sớm 33, khung cửa biên giới còn treo lấy một cái nhỏ nhắn chung gió, theo lấy gió nhẹ phất nhẹ, ngẫu nhiên phát ra thành thúy tiếng vang. Hà Phương liền ở bên cạnh dưới mái hiên, nửa nằm ở gỗ thô trên ghế xích đu, trên bụng che kín một quyển thật mỏng sách, kẹt 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 chậm đông đưa, ngẩng đầu nhìn lấy cái kia chung gió ở Lệ Thành ở ba ngày, nàng gần như tham lam hưởng thụ lấy giờ khắc này thoải mái, đem hết thảy đều ném đến sau. Sinh hoạt lại đẹp, thời gian lâu dài luôn sẽ có một ít mỏi mệt, cho nên muốn dành thời gian buông lỏng, khiến bản thân chuyển đổi tâm thái, mặc kệ là công việc vẫn là sinh hoạt, đều phải có co có giãn, độ chặt vừa phải. Khách sạn là khách sạn nhỏ, lại kiểu kết cấu, chia làm trên dưới hai tầng, diện tích không tính lớn, tầng thứ nhất trừ đại sảnh bên ngoài, chỉ có phòng bếp cùng phòng tạp vật, cùng phòng của lão bản đại sảnh chia làm ba bộ phận, dùng món ăn khu, khu hoạt động, còn có dùng cọc bảng gỗ ngăn cách tới một khối nhỏ đọc sách khu, liền một cái làm bằng gỗ kệ sách, còn có mấy tấm bàn nhỏ, bên cạnh bàn bày đặt giấy bút, trên giá sách cũng không phải là danh nhân truyện ký, hoặc là văn học tiểu thuyết. Mà là trước kia hành khách lưu tại nơi này câu chuyện, có tự mình động thủ viết, cũng có cùng ông chủ giảng thuật sau đó, ông chủ cảm thấy không tệ, được đồng ý viết thay viết ra, liền thành từng quyển câu chuyện sách, mỗi sách câu chuyện mỗi cái không giống nhau, đều là từng đoạn nhân sinh ông chủ này rất có ý nghĩ. Tần Quảng Lâm là cho rằng như vậy ở Lệ Thành mở khách sạn người, phần lớn đều hay nói, nhà này ông chủ cũng giống như thế, nhiệt tình hiếu khách, tri thức mặt rộng, mặc kệ chuyện gì đều có thể cùng người trò chuyện một ngày. Theo như hắn nói, đó là mười mấy năm trước mùa hè, hắn từ Lệ Thành du lịch trở về, ở một cái buổi tối lật qua lật lại ngủ không được, một mực có cái suy nghĩ ở trong lòng bồi hồi. Xoắn suýt vài ngày sau đó, liền mang lấy toàn bộ gia sản trở lại Lệ Thành, bán đi gian này khách sạn nhỏ, từ đó trở thành một tên khách sạn trưởng quỹ. Tiêu sái. Tần Quảng Lâm không thể không giơ ngón tay cái lên. Này, khi đó tuổi trẻ nha. Ông chủ khách sạn chỉ là cười lấy, trên tay cầm lấy vỏ sò ở xuyên, mặc kệ là nói lời nói thì vẫn là trầm mặc thì, động tác của hắn đều không ngừng qua, xuyên tốt sau đó treo lên, liền làm một chuỗi tinh xào chung gió. Nhìn thấy Tần Quảng Lâm lại quay người từ trên giá sách đổi một quyển sách, hắn hỏi, có hay không câu chuyện lưu tại nơi này? Hơn 40 tuổi ông chủ lời nói rất nhẹ, giống như chưa từng lớn tiếng nói chuyện qua. Ôn tồn lễ độ dáng vẻ khiến Tần Quảng Lâm có chút ước ao. Mang lấy vợ con kinh doanh như vậy một cái khách sạn, chắc là rất không tệ, đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, loại cuộc sống này không thích hợp hắn. Câu chuyện? Ta không có gì câu chuyện. Tần Quảng Lâm lắc đầu, nửa đời người đều ở Lạc Thành chỗ kia trải qua, có thể có cái gì câu chuyện? Mỗi ngày vẽ tranh. Ân, trước đó nói qua, ta là vẽ truyện tranh, mỗi ngày trừ vẽ tranh liền là buổi tiếp vợ mua thức ăn làm cơm xem đứa trẻ. Hắn nghiêng đầu hướng phía cửa bên kia Hà Phương ra hiệu một thoáng, cười nói, ra tới liền là hái thải phong, tìm một chút linh cảm. So với trên giá sách cái kia từng đoạn nhân sinh, cuộc sống của hắn xác thực xem như là nhất bình thản cái kia, xa xa không thể nói là câu chuyện. Ngươi chuyện tranh ta xem xong, rất đồng. Cảm ơn, trong này có chuyện xưa của ngươi sao? Ta còn thật tò mò. Tần Quảng Lâm hỏi. Ta. Ông chủ giống như giật mình, bật cười nói, ta cùng ngươi không sai biệt lắm, mỗi ngày liền là bình thản việc vặt. Ngẫu nhiên gặp đến có ý tứ hành khách sẽ tiện tay ghi chép một thoáng, ở bên kia ngoài cùng bên trái nhất, chính giữa cái kia vốn là. Ân, có rảnh xem một chút. Nói chuyện phía một chốc, Tần Quảng Lâm không có quấy rầy nữa hắn, đi ra cửa tìm Hà Phương. Tháng 8 buổi chiều hơi nóng, may mà nơi này tương đối râm mát, ở dưới mái hiên ngủ trưa vẫn là rất không tệ. Cảm giác thế nào? Bên kia còn có hoa anh đào đại đạo, lúc nào đi dạo chơi? Chờ chút buổi trưa, mặt trời xuống núi thời điểm à? Hà Phương miễn cưỡng híp lấy mắt, ngó một chút trên tay hắn cầm sách, rồi tay cầm qua tới, đem trên bụng cái quyển kia nhét trong tay hắn, hoàn thành trao đổi. Tần Quảng Lâm đối với hành vi của nàng không có gì biểu thị, nhìn lấy viễn không thở sâu, nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ, chậm rãi thành thị, ở tại nơi này so Lạc Thành tốt quá nhiều. Khách sạn này còn rất có phong cách, ngươi muốn chúng ta cũng có thể mâm một cái xuống, hoặc bộ dáng của hắn ở chỗ này thành thơi ở lấy. Hắn nói, ngươi có thể mỗi ngày hầu hạ người. Hà Phương liếc nhìn hắn một cái. Cũng thế, mỗi ngày hầu hạ ngươi cùng con gái liền đủ. Tần Quảng Lâm ngó một chút trong đại sảnh ông chủ, thật đúng là làm không tới công việc này, lúc đầu Hà Phương lúc mang thai hầu hạ hai mẹ con hơn một năm liền đủ mệt mỏi. Cũng liền nhà này nhìn lên tốt, nghe nói rất nhiều cái khác khách sạn ông chủ đều giả bộ hình người dáng người, đụng đến những cái kia một mình lữ hành nữ hải tử liền lôi kéo làm quen, quen thuộc sau đó hỏi nhân ra, ngươi nguyện ý lưu xuống làm ông chủ của ta mẹ sao? Hà Phương nhìn lấy đỉnh đầu, ở trên ghế dựa lắc lư, sau đó chờ chơi chán liền chia tay, chờ chút một cái mắc lựa nữ hải tử. Làm sao ngươi biết? Tần Quảng Lâm ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang trên đường khách sạn, cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Ta bạn cùng phòng liền là ở nơi này lữ hành thời điểm bị lừa, bạch bạch cho người. Lại đến một lần thật không phải là vấn năng, nàng một mực có cùng Trần Nghiên phong hở, thậm chí tìm không ít ví dụ gửi cho Trần Nghiên xem, cô nàng kia lại thật sự cho rằng tìm đến chân ái, hãm vào đi liền không cách nào tự kiềm chế. Khư khư cố chấp người, thần tiên cũng khó cứu. Hắc hắc, bà chủ, là rất có sức hấp dẫn, ta nếu là nữ không chừng thực sẽ bị ông chủ này cho. Tần Quảng Lâm nhìn lấy trong đại sảnh tắt lưỡi, ông chủ này vợ con gái đều ở nơi này, nếu không không biết muốn mê đảo nhiều ít người. Người còn thích nam nhân. Hà Phương nhíu mày. Ta là nói giả như ta là nữ. Giả như cũng không được, thật buồn nôn. Được a, không giả như. Tần Quảng Lâm đem ngón tay gẩy môi nàng một thoáng, muốn không muốn uống chút gì đó ăn chút gì. Không muốn, ta trở về phòng ngủ trưa một hồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hà Phương vặn eo bẻ cổ đứng lên tới, hơn 30 tuổi thân thể sớm đã cởi ra ngây ngô, giống như chín mọng quả đào, mang lấy thuộc phụ phong thái đây mới là nàng nguyên bản dáng vẻ. Lúc còn trẻ mặc dù thanh xuân tịnh lệ, nhưng loại kiết như có như không thành thục cảm giác đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút không cân đối. Nếu không cùng một chỗ ngồi. Tần Quảng Lâm nhịn không được phát ra mời. Nếu không cùng một chỗ lên đi ngủ trưa. Hà Phương quay đầu lại hỏi. Được rồi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi rất tốt. Tần Quảng Lâm ưu buồn nằm đến trên ghế xích đu, có chút hoài niệm lúc còn trẻ bản thân. Nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức. Trước kia 2 ngày 3 lần như thường sinh long hoa hổ, hiện tại 3 ngày 2 lần cũng đã mệt, 5 tháng thật không tha người. Dưới mái hiên, gió nhẹ thổi qua. Trung gió từng trận, cùng ve kêu âm thanh trộn lẫn ở cùng một chỗ, tụ tập thành một cái nhàn hạ buổi chiều. Chương 384. Vẽ thỏ trắng lại là đường. Chương 384. Vẽ thỏ trắng lại là đường. Mặt trời đem rơi không rơi, ở chân trời y nguyên tản ra quang huy, lại không có nhiều ít nhiệt độ. Mái hiên có thể che kín treo cao ánh sáng mặt trời, che không được ánh nắng chiều, màu vỏ quýt ánh sáng rơi vào trên mặt thời điểm, Tần Quảng Lâm tỉnh, bổ túc tinh khí thần, từ trên ghế dựa đứng lên tới lười biếng duỗi người, chợt cảm thấy tinh lực dồi dào. Kiên trì rèn luyện liền là có chỗ tốt, thoải mái. Hà Phương đã sớm ngủ chưa tỉnh lại, ngồi ở đại sảnh nâng lấy sách đang nghiêm túc xem, Tần Quảng Lâm vào tấn tấn uống liền hai chén trà, quệt quệt mồm hỏi, ăn cơm trước vẫn là đi ra ngoài trước dạo chơi. Ngươi nói không? Ân. Không phải là đặc biệt đói. Vậy liền đi ra ngoài trước đi một chút đi, ở bên ngoài xem một chút có cái gì ăn ngon đặc sắc. Hà Phương đem sách hợp lại, đứng dậy đem nó lại lần nữa thả về trên giá sách, túi đầu xem một chút quần áo của bản thân, suy nghĩ một chút không có đi lên lầu đổi, đi à. Lệ Thành Hoa anh đào đại đạo ở mùa xuân là đẹp nhất thời điểm, hiện tại trói trang giữa hè, chỉ có một lá cây tử, nhìn không tới nửa điểm cánh hoa, hai cá nhân cũng không có bao nhiêu thất vọng, dạo bước ở trong rừng trên đường, thưởng thụ chính là phần này an nhàn, tà dương ánh chiều tà xuyên thấu qua cảnh lá vỡ nát chiếu qua tới, Tần Quảng Lâm ngẩng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tính toán thời gian, cách bản thân chết còn có 3 năm. 3 năm. Có thể né qua đi làm nhưng tốt. Nếu như không tránh khỏi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, 10 năm này hắn cũng trải qua rất thỏa mãn. Chỉ là khổ Hà Phương. Lần sau chúng ta mùa xuân tới, mang lấy tiểu nhã cùng mẹ ta. Tần Quảng Lâm đông nhiên nói, cha vợ của ta nếu là có thời gian mà nói, cũng cùng một chỗ. Cái gì cha vợ? Ngươi liền không thể nói cha. A, cha, cha mẹ ta. Hắn dừng một chút, khoa tay múa chân nói, cái kia, tiểu viên thế nào đâu? Nàng trung học cơ sở ở một cái khác trường học, không thường thấy. Hà Phương lắc đầu, buông lòng nói, bất quá ta có nàng hơi tin tức, từ vòng bằng hữu xem cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên cuối tuần sẽ cùng bằng hữu chụp một ít tấm ảnh phát lên. Cái kia còn tốt. Tần Quảng Lâm cười cười, quay đầu nhìn sang trái phải, một thanh ôm lấy Hà Phương tại chỗ chuyển hai vòng. Ai nha, nhiều người lớn còn ngây thơ như vậy. Ngươi biến nặng, là ngươi hư rồi. Rõ ràng chính là tốt ta hư. Tần Quảng Lâm ôm lại nàng hướng bên đường cửa hàng đi qua, cái này hoa tươi bánh nghe nói lại bổ, mua hai hộp trở về ăn. Nghe ai nói? Hà Phương buồn bực, người đàn ông trung niên có phải hay không là cảm thấy đồ vật gì đều là đại bổ. Chính ta nghĩ. Chuyển hướng đi phố quà vật đi dạo lên một vòng, màn đêm đã bao phủ xuống. Trên đường phố đèn đuốc rạng rỡ, hai cá nhân chậm rãi quay về đến khách sạn thì đã là hơn 8 giờ, nghỉ ngơi còn quá sớm, Tần Quảng Lâm ôm lấy đơn giản bản vẽ bôi bôi tô một chút. Mặc dù cây hoa anh đào lên không có hoa anh đào, nhưng hắn có thể thêm vào, khắp cây hoa anh đào đại đạo ở trên bản vẽ tái hiện, phiêu linh trong cánh hoa, hai cái vãn cùng một chỗ bóng lưng cũng hiện ra đường nét. Không tệ à, ông chủ khách sạn đứng ở phía sau hắn xem xong một chốc, thừa dịp Tần Quảng Lâm đổi bút thời gian lên tiếng. Tới mùa không đúng, chỉ có thể bản thân nghĩ. Tần Quảng Lâm quay đầu lại hỏi nói, mùa xuân là cái dạng này sao? Không sai biệt lắm. Chỉ là rơi xuống cánh hoa không có nhiều như vậy, loại này lượng, đến hung hăng đá cây một chân mới có. Còn có thể đá cây. Tần Quảng Lâm nhíu mày ông chủ lộ ra có chút bất đắc dĩ, đương nhiên không thể, chỉ là du khách tố chất nha. Vì chụp ảnh, quản đều không còn được. Tốt ta. Tần Quảng Lâm biểu thị lý giải, hoạt động một chút thủ đoạn, đổi tốt bút vẽ chuẩn bị tiếp tục bôi tô. Ta dùng chung gió cùng ngươi đổi bức họa thế nào? Ông chủ quay người nâng ra một chuỗi vỏ sò chung gió mở miệng. Cái này một chương. Đều được. Ngươi không bỏ được, có thể dành thời gian vẽ tiếp một chương. Có thể. Tần Quảng Lâm gật đầu, ông chủ trên tay chuỗi này trông gió còn rất tinh xảo, trao đổi cùng mua bán bất đồng, hắn rất vui vẻ làm như vậy trao đổi. Cái này một chuỗi phía trên vỏ sò đều là tuyển chọn tỉ mỉ, xem như là cái này một đám tốt nhất cái kia, trước cho ngươi, đừng quên vẽ liền được. Ông chủ cười lấy canh chừng trông thả tới bên cạnh hắn, liền không lại quấy rầy. Cùng quá khứ hành khách làm các loại trao đổi, đây cũng là mở khách sạn niềm vui thú một trong. Khắp cây hoa anh đào vẽ bị Tần Quảng Lâm tặng cho Hà Phương, mặc dù đã nhận đến qua rất nhiều tương tự, Hà Phương y nguyên cảm thấy vui vẻ, ở sáng sớm cho Tần Quảng Lâm một cái to lớn kinh hỉ. Sáng sớm tốt lành gì gì đó đều là khiến người cảm thấy tâm tình phai trá, bản thân yêu cầu cùng chủ động cảm giác ngày đêm khác biệt, Tần Quảng Lâm ngâm nga lấy điệu hát dân gian ở đại thanh sáng sớm đón lấy ánh sáng mặt trời giãn ra thân eo, suy tư qua sau lại lần nữa vẽ một bức kết cấu đồng dạng, nhưng mùa bất đồng vẽ tặng cho ông chủ, hoàn thành bọn họ trao đổi. Khắp cây là cây không thấy hoa, y nguyên là hai cá nhân bóng lưng trên đường lớn, ông chủ nhìn đến thích, chuyên môn tìm cái khung tranh đem nó chứa vào. Ngươi muốn đem nó treo ở nơi này sao? Tần Quảng Lâm nhìn lấy ông chủ bận rộn, không khỏi chỉ lấy đại sảnh một góc lên tiếng hỏi. Có thể sao? Ông chủ dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng hắn. Đương nhiên có thể, rất vui vẻ ngươi sẽ thích. Sau đó không lâu, vẽ bị ông chủ phiếu lên tới treo đến triển lãm trên tường, hai cá nhân tay kéo tay bóng lưng dừng lại tại đó ở lệ thành chơi 10 ngày, không có đi điểm tham quan nổi tiếng người trên người, Tần Quảng Lâm cùng Hà Phương chậm rãi ở tòa cổ thành này đi dạo, tiểu kiều lưu thủy nhân gia vận vị ở nơi này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn ăn một lần nấm, chính quy trong tiệm nấm mặc dù tươi ngon, nhưng không có thể hội được trong truyền thuyết tiểu nhân ở trước mắt ngày loạn, khiến Tần Quảng Lâm có chút hơi hơi thất vọng, hắn rất muốn biết trước mắt bản thân sẽ xuất hiện đồ vật gì. Muốn đi trước một ngày, Tần Quảng Lâm cùng ông chủ lẫn nhau lưu lại hơi tin tức, nói tốt lần sau lại đến bên này thời điểm gặp lại. Cổ thành rất lớn, một lần này dạo phố xuyên ngõ hẻm không có đi điểm tham quan nổi tiếng chơi, lần sau có cơ hội sẽ còn mang lấy Tần Mụ Tiểu Nhã bọn họ cùng một chỗ đến chơi một lần, ở mùa xuân thời điểm. Ngủ sớm như vậy. Buổi tối, Hà Phương rầm rì ở Tần Quảng Lâm bên cạnh ủi tới ủi đi, Tư Mã Chiêu Chim Mưu Trí người đều biết, Tần Quảng Lâm liếc mắt liền nhìn ra tới nàng đang suy nghĩ cái gì, ngó một chút thời gian, nhắm mắt lại nói, không sớm, đều nhanh 11 giờ, tranh thủ thời gian ngủ. Mới 10 giờ hơn. Ngày mai muốn trở về đâu? Ngủ quá muộn lầm một chút làm thế nào? Hừ. Yên tĩnh một chốc, Hà Phương bỗng nhiên chống lên thân thể, ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Cái gì? Ngày trước có con thỏ trắng nhỏ, đặc biệt đáng yêu, nhảy nhảy nhót nhót vác lấy giỏ đến trong rừng rậm hái nấm, sau đó không biết làm sao lạc đường, nó chuyển a, gặp đến một con thỏ xám nhỏ. Hà Phương dùng ngọt ngào âm thanh êm tai kể ra bé thỏ trắng lạc đường nhớ, Tần Quảng Lâm vừa bắt đầu còn vui cười hớn hở nghe lấy, đột nhiên nhận ra được không đúng. Bé thỏ trắng? Lạc đường? Làm sao như thế con hai? Bé thỏ trắng hỏi thỏ xám nhỏ nói, thỏ xám nhỏ anh trai, ngươi biết như thế nào đi ra vùng rừng rậm này sao? Thỏ xám nhỏ gật đầu nói, ta biết ta. Ngừng. Ta không muốn nghe câu chuyện. Không, ngươi nghĩ. Chương 385. Ngươi phải tin tưởng trong chuyện cổ tích. Chương 385. Ngươi phải tin tưởng trong chuyện cổ tích. Lạc thành sân bay ở bên ngoài sóng chừng 10 ngày hai người cuối cùng trở về, xách lấy từ lệ thành mang về đặc sản cùng vali có xe đẩy, vui vẻ ngồi lên xe taxi về nhà. Từ biệt hơn 10 ngày, vẫn là rất nghĩ con gái. Tiểu An Nhã cũng ở nhà chơi đến quên cả trời đất, mỗi ngày đi theo Tần Mụ ở trên đường đi dạo đông đưa. Có muốn hay không cha? Nghĩ. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, chỉ là mắt nhìn hướng Tần Quảng Lâm trong tay túi. Tới, ăn bánh, hoa tươi bánh, thơm thơm. Theo bà nội cùng một chỗ ăn. Bà nội. An Nhã bày biện bắp chân đi kéo Tần Mụ qua tới. Những ngày này không có việc gì à? Tần Quảng Lâm một bên đảo từ bên ngoài mang về đặc sản, một bên thuận miệng hỏi. Không có, miễn bàn hai ta trải qua thật tốt. Không có khóc không có nháo. Các ngươi ở trong video không đều nhìn thấy sao? Tốt ta. Mặc dù thân ở nơi khác du ngoạn, chống không thời điểm vẫn là sẽ cùng Tần Mụ mở cái video xem một chút con gái. Hai chân thôn kim thú đều là khiến người nhớ nung. Tần Quảng Lâm hai vợ chồng không có vừa về đến liền lập tức đem con gái tiếp đi, trở về thì là buổi chiều, tùy ý làm hao mòn một ít thời gian cũng đã đến buổi tối, lưu tại bên này cùng Tần Mụ cùng một chỗ ăn cơm tối, lại cùng nhau đi tản bộ một chút, mới lái xe trở về đường Đồng Lâm bên kia. Có phải hay không là nên chia phòng đâu? Đứa trẻ đã 3 tuổi nhiều, Tần Quảng Lâm tắm rửa xong lạch cạch ra tới, chờ Hà Phương giúp con gái cũng rửa sạch sẽ, chợt nhớ tới cái vấn đề này. Vừa nói chuyện hắn một bên cầm lên điện thoại di động điều tra, bên kia Hà Phương cũng ở tự hỏi cái vấn đề này. Ta nhớ được, tựa như là 4 tuổi bắt đầu tách ra ngủ. Nhiều năm qua đi, có chút sự tình đã không nhớ rõ lắm. 3 tuổi 4 tuổi giống như cũng không có chênh lệch quá nhiều, Tần Quảng Lâm xem xong trên web sẽ chuyên gia đề nghị, quay đầu nói, ngươi cùng nàng nói, hiện tại liền chia, cũng có thể lại qua một hồi. Vậy chờ một chút a. Tiểu An Nhã buổi chiều không có ngủ trưa, thời điểm này sớm đã mệt rã rời, tắm rửa xong liền nằm ở giữa hai người buồn ngủ, cũng không biết hai người đang nói cái gì, bẹp hai lần miệng nhỏ, nhìn đến Tần Quảng Lâm đấy lòng một mảnh mềm mại. Mấy tuổi lên nhà trẻ, tắt đi phòng ngủ đèn, chỉ lưu lại đầu giường ngọn đèn nhỏ chiếu sáng, hắn hạ thấp thanh âm cùng Hà Phương lời nói trong đêm. 4 tuổi liền có thể. Sớm như vậy. Tần Quảng Lâm nhận chi còn dừng lại ở bản thân thời thơ ấu, chủ xong xuôi tiếp lấy tiểu học, nào có 4 tuổi liền bắt đầu lên nhà trẻ. Không xác định cầm điện thoại di động tra một chút, chuyên gia nói 3 tuổi liền có thể, lập tức khiến hắn khiếp sợ. Nhà trẻ liền là chăm sóc đứa trẻ nhỏ, cũng sẽ không học chi thức gì, chủ yếu là bồi dưỡng tính độc lập. Hà Phương giải thích nói, ta lại không đi làm, bản thân liền có thể chăm sóc, không cần sớm như vậy độc lập. Chẳng qua là nói có thể, lại không nói khiến nàng đi lên, chờ 5 tuổi lại nói. Ân, vậy được. Từ Lệ Thành đuổi trở về mặc dù ngồi máy bay không phí nhiều ít sự tình, nhưng chính giữa ngồi xe gì gì đó rất ngao người, hai người đều có chút mệt mỏi, ngươi một lời ta một câu nhỏ giọng nói lấy lời nói, dần dần không có âm thanh. Một đêm yên giấc. Nghỉ hè còn không có kết thúc, Hà Phương thời gian cũng là nhiều không được, Học kỳ mới giáo án sớm đã bị nhàm chán Tần Quảng Lâm giúp nàng sắp xếp tốt, vùi ở trong nhà mỗi ngày mang đứa trẻ. Giải phóng ra ngoài Tần Quảng Lâm chuyên tâm vẽ tranh, mỗi khi gặp nghỉ đông và nghỉ hè đều giống như đến thiên đường, một ngày ba bữa có người làm, đứa trẻ có người mang, hắn chỉ cần đúng hạn rời giường, ăn cơm xong vẽ tranh, vẽ mệt mỏi đùa con gái chơi, ngẫu nhiên từ tủ quần áo bên trong cào ra tới đồng phục y tá gì gì đó. Khục, buổi tối còn có thể đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Chung gió bị Tần Quảng Lâm treo đến sân thượng cửa, quét qua gió liền sẽ đinh linh phát ra nhỏ vàng, thanh thủy êm hai, lại không chút nào cảm thấy ở mỹ người. Mẹ nuôi tới. Cố Tiểu Thanh đã hơn 30 tuổi, y nguyên sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, ngoại hình không có mảy may thay đổi, vẫn là ào ào dáng vẻ, chỉ là theo lấy tuổi tăng trưởng nổi bật ra nữ giới vật vị, rất khó giống như lúc đầu đồng dạng bị coi như tòm bòi. Mẹ nuôi. Tiểu An Nhãn mãi thanh mãi khí giang hai tay cầu ôm một cái, Cố Tiểu Thanh mỉm cười mà đem nàng ôm lên tới cầm mặt lề mề mấy cái, đối với cái này con gái nuôi thích đến ghê gớm. Nàng mới vừa ăn bánh bao, cũng không chê bẩn. Hà Phương đem Cố Tiểu Thanh nên đón đi vào, không lưng thu thập phòng khách bàn. Ta nói làm sao bóng đấy? Cố Tiểu Thanh không hề lo lắng rút tờ khăn giấy lau một chút mặt, lại đối với An Nhã miệng nhỏ lau hai lần, lại lần nữa hôn. Làm sao vẫn là cái này trang điểm? Lúc nào đổi lên máy, thông đồng đứa bé trai kết hôn cũng sinh một cái ra tới. Hừ, cái gì thông đồng? Hiện tại như vậy không thật tốt sao? Có con gái, có thời gian, có tự do, rất tuyệt. Hà Phương bất đắc dĩ, trước kia còn cảm thấy Cố Tiểu Thanh chỉ là tuổi trẻ, sớm muộn sẽ cải biến ý nghĩ đem bản thân gả đi, trong chớp mắt đã hơn 30 tuổi biến thành thằng nữ, vẫn là không có nửa điểm nóng nảy dáng vẻ. Ngươi ai, cảm giác làm sao ngươi tựa như cái kia? Nàng gãi gãi đầu, nhìn lấy Cố Tiểu Thanh nói, thích mèo, nhưng bản thân không nuôi, rảnh rỗi liền đi mèo bò hút hai lần loại kia. Ha ha đúng, liền là thích, nhưng bản thân nuôi liền thôi. Cố Tiểu Thanh cười lấy cạo cạo An Nhã khuôn mặt, tiểu nhã nhiều đáng yêu, bản thân sinh một cái nhưng là không còn tốt như vậy, mỗi ngày hầu hạ. Đút cơm tê không phiền phức. Vẫn được, nàng tương đối ngoan. Cái kia còn tốt, bằng hữu của ta đút nàng nhà đứa trẻ lúc ăn cơm mang lấy chén cả phòng chạy, nửa ngày mới lừa gạt vào một ngụm, vẫn là tiểu nhã ngoan. Ta Tần ca đâu? Bên trong vẽ tranh đâu? Hà Phương hướng phòng vẽ tranh nâng nâng cằm, thở dài nói, thật sự như thế trải qua đi xuống, ngươi lại không gả đi thật là không ai muốn. Còn không hiếm lạ bọn họ muốn đâu, nếu không ngươi đem Tần ca cũng phân ta một nửa. Cố Tiểu Thanh cười giỡn nói, liền tính ta đồng ý, ngươi xem hắn dám sao? Hà Phương bĩu môi, các phương diện đến nói cũng không có khả năng. Hắc, nếu là dám mà nói ta ngược lại không muốn chia, dù sao liền là độc thân mạng, khiến ta một mực chỉ lấy a. Ngươi phải tin tưởng, luôn sẽ có một người trèo non lội suối vượt mọi trông gai đi tới bên cạnh ngươi, dắt lấy tay của ngươi. Được rồi, không muốn rót canh gà, ta rất trống. Cố Tiểu Thanh ngược lại là nhìn thoáng được, cùng An Nhã giày vò khốn khổ trong chốc lát, cầm ra bản thân mang đến váy nhỏ cho nàng đổi lên, trắng nón nà váy nhỏ nhìn đi lên dị thường đáng yêu. Tại sao lại mua cho nàng quần áo? Ngươi vậy liền không biết, ta chơi cái kia ấm áp xem lên bộ quần áo này, tính toán một chút đến hoa hơn 800 khối ở trong trò chơi, còn không bằng mua cho An Nhã, xem, thật tốt. Hơn 30 tuổi người, còn cùng đứa bé đồng dạng, Hà Phương lắc đầu, buổi tối lưu lại nơi này ăn cơm, chờ chút muốn ăn cái gì nói cho ngươi Tần ca, khiến hắn đi mua món ăn. Đúng rồi. Nói lấy lời nói nàng đứng lên tới, từ nơi hẻo lánh nói ra tới hai hộp ăn. Này chúng ta hai ngày trước đi Lệ Thành đi dạo một vòng mang về, còn ăn rất ngon, cho ngươi lưu lại hai hộp. Thả chỗ ơi à, Cố Tiểu Thanh còn ở chơi thay đổi trang phục trò chơi, ngồi xổm trên mặt đất giúp An Nhã đâm bím tóc. Đừng quên mang. Chương 386. Chưa phát giác tóc trắng sinh. Chương 386. Chưa phát giác tóc trắng sinh. Mùa hè ba ngày dài, mặt trời hoàn toàn hạ xuống sau đó, màn đêm còn muốn qua rất lâu mới dáng lâm đồ ăn mùi thơm theo lấy phòng bếp tư lưu âm thanh cùng một chỗ truyền ra, phòng khách bàn ăn bị trống lên tới, Cố Tiểu Thanh đùa An Nhã chơi, Hà Phương cầm lấy trái cây đi rửa. Tới bưng thức ăn. Tần Quảng Lâm vung cái sẻn tê. Đến rồi. Hoa thơm quá, Tần ca tay nghề liền là tốt. Vuốt mông ngựa, tranh thủ thời gian bưng ra đi. Hắc hắc hắc. Cố Tiểu Thanh rất thích bên này bầu không khí, so nhà nàng bên trong toái niệm lẩm bẩm ngã đập đánh tốt gấp 10.000 lần không ngừng, đây mới là cái bình thường nhà dáng vẻ. Tần ca, ngươi cái kia tràn đầy vẽ có phải hay không nhanh kết cục đâu? Cảm giác nội dung cốt truyện đẩy thật nhanh. Trên bàn ăn, nàng hướng Tần Quảng Lâm bắt quái, mặc dù Tần Quảng Lâm xem như là cao sản, nhưng một bộ tác phẩm vẽ 2-3 năm, còn rất dày vỏ. Ân, đại khái lại có 1-2 tháng, hoặc là kéo thêm 2 tháng. Chờ Tết Nguyên Đán thời điểm lại kết cục. Tần Quảng Lâm gật đầu, Tết Nguyên Đán bắt đầu, Tết Nguyên Đán kết thúc, cũng rất viên mãn. Thật tuyệt, tiếp một bộ suy nghĩ kỹ sao? Còn không có. Tần Quảng Lâm nhìn hướng đang bị Hà Phương đút cơm con gái, còn không có cân nhắc tốt muốn không muốn mở con gái thiên truyện tranh. Lúc đầu con gái là trong kế hoạch sự tình, nhưng con gái quá nhỏ, nhưng vẽ không nhiều, đổi mới khẳng định sẽ kéo đổ một ít, nếu như có thể đợi vừa chờ càng tốt. Ăn cơm đâu còn nói truyện tranh, Tiểu Thanh ăn nhiều một chút. Hà Phương đều, cầm cái thìa cho An Nhã đút miệng cháo, nhíu mày nói, có phải hay không là đặc biệt ngoan? Đút liền ăn. Tiểu ăn hàng. Cố Tiểu Thanh cười, muốn không muốn mẹ nuôi đi. Muốn. Mẹ nuôi ôm. Ha 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 ha, đến. Từ Hà Phương trong tay nhận lấy An Nhã đặt ở trên đùi, Cố Tiểu Thanh cẩn thận từng muỗng đút nàng. Hà Phương thừa cơ nhanh chóng ăn cơm, Tần Quảng Lâm lắc đầu, nên khiến chính nàng ăn, lớn như thế còn ôm lấy uy. Đâu lớn, như vậy nho nhỏ điểm, không đổi. Lúc nào lên nhà trẻ? 5 tuổi a, chủ tiểu học liên tiếp cùng một chỗ, không muốn quá sớm. Ân, rất tốt. Ngày lễ ngày Tết hai vợ chồng đều sẽ mang lấy An Nhã đi Cố Tiểu Thanh nơi đó, dựa theo lạc thành tục lệ đi qua lại, đã xem như là nửa người nhà. So đồng dạng họ hàng quan hệ còn gần ăn xong cơm tối, ngày mới mịt mờ đen, Cố Tiểu Thanh cũng không có vội vã rời khỏi, cùng Hà Phương đi cùng một chỗ tàn bộ, Tần Quảng Lâm mang lấy con gái đi theo phía sau, đi ở trên đường nhỏ. Lúc đầu lần gặp mặt thứ nhất chúng ta không phải đi ăn cơm sao, khi đó hắn cũng ở bên ngoài, nhìn chúng ta hai cái cùng một chỗ ra tới, đem ngươi trở thành nam nhân, kém chút sắn tay áo qua tới. Lớn như thế sức ghen a. Cố Tiểu Thanh đây còn là lần đầu tiên nghe nói, có chút ngạc nhiên, vậy hắn lúc đó làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Ta kêu hắn bản thân đi ăn, miễn cho quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm. Hà Phương nhớ tới khi đó Tần Quảng Lâm xuẩn dạng nhịn không được cười, cái kia tựa như là hắn lần thứ nhất ghen, ăn đến trên người ngươi. Ha ha ha. Ngốc đốc. Cố Tiểu Thanh quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau Tần Quảng Lâm, hô nói, "Tần ca." Tần Quảng Lâm dương mắt nhìn đi qua, Cố Tiểu Thanh ôm lại Hà Phương cổ hung hăng ở trên mặt nàng bá một ngụm, sau đó nhìn hướng hắn. Nhìn đến Tần Quảng Lâm sững sờ dáng vẻ, hai cái nữ nhân đều không nhịn được cười, kéo tay quay người tiếp tục đi về phía trước. Tần Quảng Lâm không hiểu thấu gãi gãi đầu, không biết các nàng làm cái quỷ gì. Màn đêm dần trầm, ngôi sao tô điểm ở bầu trời đêm, lúc này bầu trời đã không giống mấy năm trước dạng kia óng ánh, tương đối tôi những cái kia tinh điểm đã biến mất không thấy, nên Hà Phương khi đó nói lời nói, thành thị phát triển càng nhanh, ô nhiễm liền càng nghiêm trọng hơn. Hắn còn nhớ rõ khi đó, tuổi trẻ Hà Phương cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên băng ghế đá ngôn ngữ. Mỗi ngày cùng một chỗ tỉnh lại, cùng một chỗ ỉ lại một chút giường, lại cùng nhau ăn qua bữa sáng ra cửa, buổi tối tan việc trở về cùng một chỗ mua món ăn, ta làm cơm, ngươi rửa chén, sau đó tìm một cái thích phim ảnh cùng một chỗ xem, ta ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị giáo án, ngươi trong phòng vẽ chính vẽ, bình bình đạm đạm một ngày trôi qua, lại lặp lại, một mực lặp lại, mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần đều sẽ không án. Tần Quảng Lâm đối với bầu trời đêm nháy mắt mấy cái, túi đầu xem một chút bên người con gái, còn có phía trước vui cười hai cá nhân. Hiện tại đã làm đến a. Cha, ngôi sao vì cái gì sẽ không rơi xuống a? Tiểu An Nhã ngẩng đầu nhìn trên trời, phát ra tiểu bằng hưu nghi hoặc. Bởi vì nó là mọc ở trên trời. Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút, không nói gì thêm vũ trụ hàng tinh các loại. Chúng ta chuyển cái thang đi trích tinh tinh a, ăn ngôi sao. Khẳng định ăn ngon. Ở An Nhã 4 tuổi có thể một mình đánh răng thời điểm, liền bị đuổi đi gian phòng của bản thân, cùng cha mẹ tách ra ngủ. Trong căn phòng nhỏ còn bày biện nàng sinh ra trước Tần Quảng Lâm vẽ ra tới vẽ, trên bức vẽ là một nhà ba người đứng ở bồn rửa mặt trước cùng một chỗ đánh răng bóng lưng. Ở An Nhã 4 tuổi thời điểm hoàn mỹ tái hiện tràng cảnh này, đối với cái này Tần Quảng Lâm rất đắc ý, cảm thấy bản thân cũng có dự đoán tương lai năng lực. Một ngày này để Trần Bản Chân Tử ở trước gương xú mỹ Tần Quảng Lâm đối với gương bày các loại tạo hình, cuối cùng đem cân nặng rơi về 158, hắn cảm giác bản thân lại được rồi. Song hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Vợ, ngươi mau qua tới. Xảy ra chuyện gì đâu? Hà Phương lạch cạch mang lấy dép đi vào, liền nhìn thấy Tần Quảng Lâm một mặt không dám tin đối với gương, đem ngón tay chỉ lấy đỉnh đầu, ta phát hiện một cây tóc trắng. Đây không phải là rất bình thường sao? Kinh ngạc, ngẫu nhiên một cây mà thôi, ta giúp ngươi tóm rơi. Chỗ nào bình thường đâu? Ngươi đều không giải. Xong xuôi, ta giả rồi. Tần Quảng Lâm ủ rũ lắc đầu né tránh Hà Phương tay, hắn chưa từng nghĩ qua bản thân cũng sẽ dài tóc trắng. Ngẫu nhiên một cây lại không thể thuyết minh cái gì, ta trước kia viết tiểu thuyết thời điểm cũng sẽ dài mấy căn a, bình thường. Hà Phương xem hắn ủ rũ dáng vẻ nhịn cười, ngồi qua tới an ủi hắn, làm sáng tác đều như vậy, trí nhớ tiêu hao lớn, ngươi cái kia chuyện tranh không phải là trước đó vài ngày hoàn tất sao, vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Ta muốn từ đại thúc biến thành lão bá. Không có việc gì, nổ liền tốt. Không muốn rút, đây là một cái tọa độ, ta đến quan sát nó, có thể hay không mọc ra tới một mảnh. Hà Phương bất đắc dĩ, quan sát cái rắm, liền là ngẫu nhiên một cây, chừng 2 năm nữa ngươi cũng ngu sao mà không. Không được, ta không yên lòng. Tần Quảng Lâm nhìn lấy càng thêm thành thục Hà Phương, nữ nhân này hiện tại tựa như một đóa mở kiểu diễm hoa, chính là đẹp nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên liền có một cây tóc trắng, như vậy sao được? Ta còn trẻ. Hắn nói với bản thân. Đúng, ngươi còn trẻ. Hà Phương gật đầu. Ta chẳng có thể một quyền đấm chết một con trâu. Ân, ngươi có thể một quyền đấm chết một con trâu. Ngươi cười cái gì? Ta không cười a ha ha, làm gì a? Ngươi rõ ràng liền là không tin, qua tới, ta nhất định phải chứng minh một thoáng. Hà Phương trái phải né tránh, đừng làm rộn, con gái còn chưa ngủ đâu, ta đi xem một chút. Lão phu lão thê sinh hoạt, tổng muốn hống con gái ngủ sau đó mới có thể bắt đầu đi tới cửa. Nàng nghiêng đầu xem Tần Quảng Lâm ở nơi đó nắm chặt lấy ngón tay ở nhắc tới cái gì, không khỏi nghi hoặc, ngươi ở lẩm bẩm cái gì? Ta đang xoắn xuýt trong tủ treo quần áo cưới muốn không muốn lấy ra. Chương 387. Không nỡ. Chương 387. Không nỡ. Thanh minh thời tiết mưa nhào nhào. Thiết Thanh Minh trường học nghỉ định kỳ, cũng là tảo mộ tháng ngày. Mặc dù có tảo mộ không mang nữ giới tập tụ, nhưng Tần Quảng Lâm một điểm cũng không để ý, vợ của bản thân còn không thể mang đến cho cha xem một chút đâu. Lái xe chở người một nhà đi tới Bắc Sơn nghĩa trang công cộng, không giống thường ngày chỉ mang điểm đồ ăn, Hà Phương ở bên cạnh tiệm hoa chọn mấy bó hoa, đi theo Tần Quảng Lâm phía sau quẹo trái quẹo phải, đi tới cái kia vắng vẻ trước mộ, dọn dẹp một thoáng chung quanh cảnh khô lá rụng, sau đó dâng hương. "Cha, ta lại đến xem ngài." Tần Quảng Lâm nhìn lấy trên bia mộ tấm ảnh, hơi có chút cảm khái. Thoáng trước mắt, ta tuổi đều cùng ngài không chênh lệch nhiều. "Ách, ai, cần phải trải qua lịch trình à, không biết khi đó ngươi nhìn lấy tiểu bất điểm ta có phải hay không cùng ta tâm tình bây giờ không sai biệt lắm. Tôn nữ của ngươi 4 tuổi, biết chạy biết nhảy, kiện kiện khang khang, rất tốt, cái gì cũng không cần nhớ mong, vợ ta có, con gái cũng có, xem như là viên mãn, lại chờ 2 năm đem chuyện này lẽ qua đi, liền chân chính đại viên mãn, đến phù hộ ta à." Chống lấy dù Hà Phương nhẹ nhàng chọc hắn một thoáng, thứ độ gì đều nói lung tung. "Đây là vợ ta, Hà Phương, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cưới được nàng cũng là chúng ta lão Tần gia liệt tổ liệt tông phù hộ, mẹ ta rất là ưa thích nàng." "Ta cũng rất thích, ha ha. Lần trước cho ngươi đốt nhà ở thói quen không, lần này cho ngươi mang chiếc xe, mười bạc, so ta mở xe tuổi kia rất nhiều." Nhỏ vụn mưa nhỏ không chút nào ảnh hưởng trong chậu than hừng hực lửa khói, mầm lửa nhảy một cái, phản chiếu Tần Quảng Lâm trên mặt quang ảnh giao thoa, hắn thấp giọng lẩm bẩm lấy gần đây sự tình, từ khi cha sau đó, mới hiểu được cha không dễ dàng. Cha, ta không muốn giống như ngươi, ta muốn thấy lấy An Nhã lớn lên, nhìn lấy nàng xuất giá, nhìn lấy nàng từng bước một trưởng thành, theo nàng trải qua ta kinh lịch qua những thứ này. Theo lấy Hà Phương nói thời gian tới gần, đáy lòng hắn không tên dâng lên một điểm hoảng sợ cảm giác, đối với tương lai, đối với không biết, thế sự vô thường, ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới. Chỉ cần một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, những cái kia có qua, đang có được, cùng chưa từng kinh lịch qua, vô luận vui cười vẫn là bi thương, đều hoàn toàn không thấy. Không có liền là thật không có. Hắn không sợ quá sớm rời khỏi, chỉ sợ dư lại Hà Phương cùng con gái hai cá nhân lẻ loi trơ trọi. Trần Thụy cũng ở Bắc Sơn nghĩa trang công cộng, chỉ bất quá ở một nơi hẻo lánh khác, chống lấy dù, không lưng trên tay cầm đẩy trời tinh thả tới trước mộ bia. Trên bia là một cái tiêu ỷ hiệp như hoa nữ hải, thanh lệ một trương mặt trái xoan, đầu lông mày cong cong, tấm ảnh đã có một ít phai màu, nhìn đi lên có chút năm tháng. Cùng nàng đối mặt hồi lâu, Trần Thụy trên mặt dâng lên một tia nhu hòa ý cười, lau người ngồi đến bên cạnh, không để ý đến bị mưa phùn thấm ướt bụi cỏ, đem tay đắp lên trên đầu gối, nhìn lên bầu trời mấp máy miệng. Ta muốn 40 tuổi. Sau một hồi, hắn thở dài, ngươi vẫn là 29 tuổi. Ngươi phải gọi ta đại thúc. Nhỏ vụn hạt mưa đánh ở mặt dù lên, tích lũy nhiều sau đó, liền thuận theo đường cong chậm rãi chạy đến biên giới nhỏ giọt xuống. Tuổi gần 40 Trần Thụy tóc mai đã xuất hiện một vệt hoa râm, ngồi ở bia mộ một bên, thể hiện ra đến khí chất cùng trước kia tràn ngập nhiệt tình dáng vẻ bất đồng, có một cổ mộ khí trầm trầm cảm giác. Hắn lưỡn lưỡn lưng eo, dùng lực thở ra một hơi, nghiêng người đem ngón tay sờ một cái trên bia tấm ảnh. Muốn chân chính làm việc, là thật khó a, ngươi là may mắn, không có nhìn thấy ngành nghề mà tâm u. Trước kia ngươi ta đều quá ngây thơ. Ta cho rằng Tôn Văn chuyện này chịu nổi sau đó, chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên. Xác thực, tiền cảnh là phi thường rộng lớn, ta cùng Tần Quảng Lâm, liên lần kia đề cập với ngươi, hai chúng ta chỉ dùng mấy năm, cũng đã đem công ty làm đến hữu mô hữu dạng, hơn nữa phát triển một mực đều là ở gia tốc, đoạn thời gian kia, công ty phát triển tốc độ khiến ta đều có chút sợ, ra sức gáp chậm bước chân mới ổn định lại. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật nhanh không nhanh, cũng không quan hệ, chỉ cần không tới một cái mức độ, đều vô sự. Trần Thụy cười một tiếng, mang lấy cảm khái, hiện tại đã biết rõ qua tới, nói lời nói thật là hơi trễ. Lúc đầu liền nên ám lặng lẽ xúc tích lực lượng, không nên cao điệu như vậy, mặc dù kiểu gì cũng sẽ bị chú ý tới, tối thiểu có cái thời gian chuẩn bị, không đến mức bị người ta đè lên đánh, kém chút gạt ra cái nghề này. Thương trường như chiến trường, ta hiện tại xem như là minh bạch, không chỉ con đường không có, người của chúng ta cũng một mực bị đảo, tìm tòi xếp hạng bị chèn ép, liền trang web đều bị đèn qua mấy lần. Dũng tâm làm tinh phẩm, thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá may mà có một đám đồng bạn. Trên bia tấm ảnh yên tĩnh nghe lấy hắn nhắc tới, thế mưa lúc lớn lúc nhỏ, Trần Thụy không có nhúc nhích, liền ngồi ở nơi đó, cuốn nước súng. Hắn chỉ là đem điện thoại di động lấy ra thả tới áo ngoài trong túi, dựa ở bia mộ một bên đem dù trông cao, cùng bia cùng một chỗ trốn ở nho nhỏ mặt dù xuống. Ta thật ước ao tiểu tử kia, thật, đặc biệt ước ao. Trần Thụy nhìn lấy màn mưa lắc đầu, ai? Đáng tiếc ước ao cũng không có tác dụng gì. Một nhà vui vẻ một nhà sầu, ta xem sớm thấu, chúc phúc liền tốt, kỳ thật cũng không cần chúc phúc, chúc không chúc phúc đều giống nhau. Hắn người như vậy chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì, tuyệt đối là có thể các loại mỹ mỹ, ngươi biết tại sao không? Hắn cười hỏi, dừng một chút, giống như là ở chờ đợi trả lời, trừ tí tách tiếng mưa rơi cũng không có cái khác trả lời. Đoán ngươi cũng không biết, hắn rời trước thời điểm chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, còn uống một chút rượu. Bia, sẽ không uống nhiều, ta vốn còn nghĩ giữ lại một thoáng, vốn chính là, từ không từ chức ảnh hưởng không lớn, tăng ca ít như vậy, ngẫu nhiên cần tăng ca thời điểm hắn cũng có thể mang về nhà đi làm, không cần hao tổn tại công ty, lấy thêm phần giám đốc tiền lương không tốt sao. Ta là hỏi như thế, ngươi biết hắn trả lời thế nào sao? Hắn nói, hắn nhớ tới bản thân dự tính ban đầu, kiếm tiền dự tính ban đầu, kiếm nhiều tiền như vậy, liền là vì vợ con trải qua tốt, vì cho người nhà hạnh phúc, khiến vợ vui vẻ. Khi kiếm tiền cùng vừa bắt đầu dự tính ban đầu xung đột thời điểm, hắn không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Trần Thụy thật sâu thở dài, ngừng trong chốc lát, cầm tay áo chùi chùi trên bia mộ bắn đến giọt mưa. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng có thể từ bỏ công ty, về nhà cùng ngươi. Thật ước áo a, âm thanh nhỏ dần, hắn đem đầu dựa ở bia bên cạnh, mắt nhìn trời cao, trên mặt mang theo vắng vẻ. Sau một hồi, thế mưa nhỏ dần, hắn phí sức chống lấy thân thể đứng lên tới, dưới chân trượt lảo đảo một cái, đỡ lấy bia đứng vững, hướng tấm ảnh lộ ra một vẻ cười, không nỡ ta a. Lần sau trở lại nhìn ngươi. Vợ. Chương 388. Nam nhân không thể mang bé con. Chương 388. Nam nhân không thể mang bé con. Cẩn thận quan sát một đoạn thời gian rất dài, đến tháng 6 cây kia tóc trắng tự nhiên chóc ra thời điểm, Tần Quảng Lâm tìm nó rất lâu cũng không có tìm đến. Không biết rơi vào chỗ nào. Khoảng cách chuyện tranh hoàn tất gần nửa năm thời gian, hắn không có lại đọc bút, mỗi ngày bồi tiếp con gái hoặc ở nhà chơi, hoặc ra cửa đi dạo, cửa siêu thị lung lay xe cũng đã gần bị Tiểu An Nhã kỵ bao tường, cũng không biết đứa trẻ nhỏ làm sao sẽ như thế thích vật này. Hắn cũng thử lấy muốn cảm thụ một thoáng đến lấy, không có ý tứ gì khác, liền là nghĩ lý giải con gái niềm vui thú, nhưng vừa mới ngồi lên nó liền kéo kẹt vang, doa đến Tần Quảng Lâm tranh thủ thời gian đứng lên tới. Còn tốt không có chân chính ngồi xuống. Nếu không một cái hơn 30 tuổi đại thúc đem nhân ra cửa siêu thị lung lay ghế dựa ngồi xấu, không chừng còn có thể lên tin tức. Là thật nghiệp chướng. Cha cha kêu ông nội, cha mẹ kêu bà nội. Mặt trời chói chang, bên ngoài sóng nhiệt tập kích người, Tần Quảng Lâm không lay chuyển được con gái xinh kéo cứng rắn kéo, mang lấy nàng đến dưới lầu bỏ tiền ghế ngồi tử, bản thân thì đứng ở một bên cho nàng chụp video nhỏ. Tìm ra Hà Phương, gửi. Con gái ngươi chơi cái này nghiện. Hà Phương đang trường học nhìn chằm chằm lấy học sinh thi, với tư cách giáo viên giám thị, công việc liền là bưng chén nước trà ngồi ở trên bục giảng. Dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn chu vi, đối với học sinh đến nói rất sắc bén. Lấy ra điện thoại di động xem một chút Tần Quảng Lâm tin tức, nàng nhíu môi, đôn đốt đánh chữ. Con gái ngươi. Phòng học không dành điều, chỉ có mấy cái kẹt 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 quạt điện treo ở đỉnh đầu, hô hô thổi lấy gió nóng, học giỏi mồ hôi đầm địa múa bút thành văn, học tập kém chỉ sẽ đỉnh lấy một sau đầu mồ hôi vào đầu bứt tai. Nhìn Hà Phương sở điện thoại di động, cơ hội tranh thủ thời gian dướn cổ lên liếc trộm hai mắt. 3. Một cái phấn viết đầu tinh chuẩn rơi vào rỗi cổ học sinh trên bàn, Hà Phương sụ mặt để xuống điện thoại di động, hàng kia lập tức trung thực. Tranh ảnh. JPG. Ngươi có muốn hay không ăn kem? Chờ ngươi tan học ta đưa qua cho ngươi. Tần Quảng Lâm tin tức lại chuyển tới, Hà Phương suy nghĩ một chút cự tuyệt rơi, sau đó tiếp tục lặp lại ném phấn viết đầu động tác. Tần Quảng Lâm ăn lấy kem chứa lấy điện thoại di động, không ăn sẽ không ăn, trời nóng như vậy còn không nghĩ đưa đâu. Lại cắn một cái, đột nhiên cảm giác có đạo nhãn mắt thần dính dính nhìn bản thân, hắn cúi đầu, tiểu An Nhã nước bọt đều nhanh chảy ra. Đây là phân, ai nha, thối quá. Tần Quảng Lâm làm ra một bộ khó mà nuốt xuống biểu tình, nhai răng trợn mắt cùng An Nhã diễn kịch. 4 tuổi đứa trẻ dạ dày còn không có trưởng thành tốt, lại nóng cũng không thể cho nàng ăn. Vậy ngươi vì cái gì thường xuyên ăn? An Nhã không có dễ gạt như vậy, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm lấy trong tay hắn kem, lung lay ghế dựa đều không tốt như vậy chơi. Bởi vì ngươi muốn ngồi cái này à, ngươi vui vẻ một lần, cha liền muốn ăn một lần phân, ai nha thối quá à. Lý do này một điểm tật xấu đều không có, không ở nhà thổi điều hòa không khí chạy ra tới chịu nóng, cho nên mới muốn ăn căn kem hạ nhiệt một chút. Tần Quảng Lâm nhíu lại mặt ăn đến rất vui vẻ, đem An Nhã lừa gạt qua sau đó quay lưng lại tiếp tục ăn. Có lẽ có thể cân nhắc mua một đài thả trong nhà khiến nàng chơi cái đủ. Nhưng vậy liền quá ổn, yên lặng mà nói cũng không biết còn có hay không loại kia niềm vui thú. Cha, ta cũng muốn ăn cức. Xoắn suýt nửa ngày, An Nhã chịu không nổi dụ hoặc, chạy lấy nước bọt cầu chia sẻ. Ta liền nếm một ngụm nhỏ, có thể sao? Ngươi nói ăn cái gì? Tần Quảng Lâm mắt chuyển động, lấy ra điện thoại di động lại bắt đầu ghi chép video nhỏ ông. Hà Phương trong túi điện thoại di động chấn động, lấy ra điều thấp âm lượng xem một chút Tần Quảng Lâm gửi tới tin tức, bên trong con gái đang lớn tiếng kêu phân ăn ngon thật, lập tức đỡ chán. Nam nhân thật không thích hợp mang bé con. Cửa siêu thị. Tốt, không thể ăn. Tần Quảng Lâm cẩn thận lột bỏ tầng ngoài chocolate cho con gái nếm hai ngụm, giúp nàng lau một chút miệng, điện thoại di động đinh linh đinh linh vang lên. Vốn cho rằng là Hà Phương gọi điện thoại qua tới, cầm lên nhìn một chút lại phát hiện là một chuỗi không có gửi dây số, còn có chút quen mắt cảm giác. Này ngươi tốt. Ngươi tốt, Tần tiên sinh, ta bên này là chim cánh cụt nhanh tràn đầy, trước đó liên lạc qua. Sắp thực liên lạc qua, chuyện tranh hoàn tất 2 tháng kia bọn họ gọi điện thoại nhiều lần, nghĩ muốn tìm cái địa phương trò chuyện một thoáng, đều bị Tần Quảng Lâm từ chối nhã nhặn. Lần này vẫn không có kết quả, khách khí tán gẫu qua vài câu, Tần Quảng Lâm để xuống điện thoại di động, không khỏi xa vào trầm tư. Theo lý mà nói, lớn như vậy bình đài, có danh tiếng bàn tay lớn từ cơ bản đều cùng bọn họ có hợp tác, không nên đối với hắn cái này xem như là có một điểm nhũ danh khí họa sĩ nhiệt tình như vậy, còn lại nhiều lần cứ gọi điện thoại tới câu thông. 1-2 lần liền thôi, như thế không thuận theo không buông tha, Tần Quảng Lâm tự nhận còn chưa xứng, liền tính danh khí lại lớn hơn mấy phần, đãi ngộ này cũng có chút qua. Rõ ràng có vấn đề. Quay người cho con gái lung lay xe nối tiếp cái tệ, hắn nhìn lấy nơi xa tự hỏi một chốc, tìm ra Trần Thụy điện thoại đẩy tới, đem chuyện này nói đơn giản một thoáng. Bên kia xa vào hồi lâu trầm mặc. Bọn họ muốn có đại động tác. Trần Thụy nói. Cái gì? Nửa năm này bọn họ thu mua mấy nhà công ty nhỏ, giống chúng ta loại này không lớn không nhỏ bình đại, trước mắt thừa lại không nhiều, có danh tiếng mấy cái kia đều thành chim cánh cụt hệ. Tần Quảng Lâm trầm mặc, mặc dù không quá hiểu trong này con nhiễu nhiễu, nhưng rõ ràng như vậy sự tình hắn vẫn có thể nghe minh bạch. Chiếm đoạt sau đó, liền là khuyết trương thị trường, mà cự vô bám một khi khuyết trương, những công ty khác không gian tất nhiên muốn bị áp xúc. Hiện tại thế cục khẩn trương như vậy sao? So ngươi tưởng tượng còn muốn khẩn trương. Trần Thụy cười khổ một tiếng, chúng ta cùng nhà khác là bất đồng, người khác còn có thể hợp tác với bọn họ, chúng ta chỉ có thể cùng nó chống lại. Cho nên, Tần Quảng Lâm ẩn ẩn có chút minh bạch, Trần Thụy đều biết bản thân sẽ cùng nó chống lại, vậy nó khẳng định cũng biết ý không ở trong lời. Quả nhiên, Trần Thụy lời kế tiếp chứng thực phỏng đoán của hắn, đào ngươi không phải là mục đích là đào công ty chúng ta căn nguyên. Chỉ cần có thể khiến Tần Quảng Lâm mấy người bọn họ rời khỏi, mặc kệ phía sau có hay không tác phẩm có thể hay không hỏa khởi tới, cái kia đều không trọng yếu, nói một cách khác, đem Tần Quảng Lâm đào quá khứ nghỉ ngơi đều được. Tần Quảng Lâm đi nơi nào công việc không trọng yếu, chỉ cần rời khỏi Trần Thụy công ty, mục đích của bọn họ liền đạt thành. Ta đã nói rồi, giống như ta loại này nửa ôn không hỏa hoa sĩ, đâu đáng giá bọn họ 5 lần 7 lượt gọi điện thoại. Hắn sau khi nghĩ thông suốt lắc đầu, kém chút liền tung bay. Nửa ôn không hỏa là đối với bọn họ đến nói, đối với ta mà nói, ngươi liền là gánh đại kỳ. Còn không có dư nhà sao? Hắn gái kia tây miễn chuyện tranh lửa lớn một trận, ta thấy giống như đều muốn vượt qua vợ đỉnh phong thời điểm. Vật khí, nguyên tắc phan nhiều, chủ yếu vẫn là mượn nguyên tắc ánh sáng, bản thân hắn người hâm mộ không nhiều, cùng ngươi không đồng dạng. Trần Thụy nhịn không được thở dài, bản gốc, trọng yếu chính là bản gốc, chúng ta câu chuyện rất nhiều, lúc đầu bản quyền còn tiện nghi thời điểm lưu lại không ít, không thiếu tốt câu chuyện, thiếu chính là ngươi loại này bản thân liền mang theo lực ngưng tụ tác giả. Tần Quảng Lâm nhún vai, nhìn một chút cười khanh khách con gái, muốn ta nói ngươi cũng đừng nhảy nhót, cho bọn họ thu mua cả mình, ngươi cũng ở trong nhà làm cái toàn chức họa sĩ, tìm người kết cái hôn. Sinh cái con gái dẫn nàng ngồi lung lay ghế dựa, thật tốt. Đều 40, kết cái dám kết hôn. Hắc, ngươi đừng nói, đó không phải là có cái chuyên gia nói qua, hiện tại xã hội này, tốt nhất liền là hơn 20 tuổi nữ nhân gả hơn 40 tuổi nam nhân, hơn 20 tuổi nam nhân phấn đấu đến 40 tuổi, lại cưới 20 tuổi nữ nhân, ha ha ha. Tần Quảng Lâm cười, ngươi loại này có tài có nghệ đại thúc được hoan nghênh nhất, cưới người 20 tuổi đắc ý. Nói nhảm. Trần Thụy xách một tiếng, chờ ta 49 tuổi, cưới cái 29. Chờ 49 tuổi đều thành gia thế hệ. Chương 389. Không thể nghèo giáo dục. Chương 389, không thể nghèo giáo dục. Tán gẫu đến Tiểu An Nhã lung lay xe dừng lại, nàng không có lại kêu Tần Quảng Lâm thêm tệ, nhu thuận mà xuống đứng ở bên cạnh. Mỗi ngày tối đa chỉ có thể chơi 2 lần, nàng đã đem buổi tối phần cùng một chỗ tiêu xài. Tần Quảng Lâm cúp điện thoại, ôm lấy con gái quan sát đầu đường, thật to mặt trời đỉnh ở bầu trời, mặt đất không khí đều phơi có chút và mẹo, mới tháng 6 mà thôi cũng đã nóng như vậy. Cho mẹ đưa uống có được hay không?
Tốt.
Vậy chúng ta đi. Một lớn một nhỏ thuận theo lối đi bộ bóng cây hướng trường học bên kia đi, đến nửa đường thời điểm Tần Quảng Lâm nhắc đến 6 ly trà sữa, một ly trà chanh quất là Hà Phương, cái khác khiến nàng mang đến phòng làm việc cho đồng nghiệp. Lúc đầu mang thai nâng cao bụng ở văn phòng chịu nhân ra không ít chiếu cố, ngẫu nhiên mang cái đồ ăn vặt nhỏ hoặc là trà sữa gì gì đó, muốn không được bao nhiêu tiền, mọi người cũng đều vui vẻ ân, sau đó An Nhã còn muốn ở chỗ này đi học. Xem một chút thời gian cách tan học không xa, Tần Quảng Lâm liền nâng lấy trà sữa đến cửa chính chờ, thuận tiện cho Hà Phương dây cót tin tức. Theo lấy thanh thúy tiếng chuông vang lên, mỗi cái lớp phòng học sinh đều chào ra, vừa mới còn yên tĩnh khuôn viên trường trong khoảnh khắc biến đến huyên áo, các học sinh mặc lấy đồng phục vung lấy hoan nhi chạy. An Nhã có muốn hay không đi học a? Nghĩ, lại lớn lên điểm, sang năm đưa ngươi đi học có được hay không? Tần Quảng Lâm bắt đầu cho nàng phòng hở. Sang năm 5 tuổi, nên lên nhà trẻ, đến lúc đó đừng khóc nháo liền tốt. Biết rõ nàng hiện tại nhìn thấy cái gì đều nghĩ gặm một ngụm còn cố ý đùa nàng. Hà Phương tan học qua tới, bạn khởi trên lớp học mặt hướng Tần Quảng Lâm và trách. Con gái ngươi lại không đốc, người đến xú xú khẳng định liền biết không phải là một cái đồ vật. Tần Quảng Lâm một điểm cũng không lo lắng, cách lấy lan can giúp nàng đem trà sữa đưa vào đi, buổi tối muốn ăn cái gì, ta đi mua món ăn, ngươi tan ca trực tiếp trở về làm cơm liền được rồi. À ngươi, không muốn ăn cha. Đứa trẻ ở đây này, có hay không điểm làm giáo viên dáng vẻ? Tần Quảng Lâm chính nghĩa nghiêm trang. Hơn 30 tuổi là mẹ người, còn cùng tiểu nữ hài nhi đồng dạng, không hề giống bản thân như vậy ổn trọng. Nóng chết rồi, nhanh lên một chút trở về, muốn ăn cái gì mua cái gì.
Tốt,
ta về nhà chờ ngươi. Ôm lấy con gái nhìn lấy Hà Phương nhắc đến trà sữa trở về, Tần Quảng Lâm mới xoay người rời khỏi, ngâm nga lấy điệu hát dân gian đi siêu thị đi dạo một vòng, sau đó về nhà. An Nhã, gọi cha.
Cha.
Ai? Ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt nghĩ một lát, Tần Quảng Lâm đứng dậy đến phòng sách tìm trước kia tiện tay nhớ kỹ vụn vặt linh cảm. Hơn nửa năm không có tác phẩm mới, không phải là mệt mỏi, là hắn không có nắm chắc lại giống vẽ vợ đồng dạng đem phần tiếp theo con gái vẽ ra tới. Khi đó nhiệt độ còn có bảo tồn, nhưng nếu như vẽ không tốt, người đọc cũng sẽ không mua chướng, tương đương nện danh tiếng, nếu như tiếp tục vẽ cái khác không nối tiếp con gái ở Trần Thụy cái này bình đại tương đương mãn tính tự sát, vợ nhiệt độ quá cao, đem hắn khung chết ở chỗ này, bởi vì người đọc kỳ vọng quá cao, hắn chuyển hình độ khó so người khác lớn hơn nhiều lắm. Thích chi sâu, trách chi cắt, người khác vẽ ra tới 70 điểm tác phẩm liền sẽ chịu đến khen ngợi, mà hắn không đạt được 90 điểm ngược lại sẽ khiến người đọc thất vọng. Mặc kệ cái gì ngành nghề đều có trung niên nguy cơ, Tần Quảng Lâm cảm thán lấy, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, chỉ có hai con đường có thể đi, một là ở Trần Thụy cái này bình đại tùy tiện vẽ mấy thứ gì đó, ăn trước kia tiền lãi dưỡng lão, danh khí chậm rãi làm hao mòn xuống, hai là cầm ra con gái bác đánh cược, xem có thể hay không lại đến một bậc thang đến nỗi đổi bình đại. Cái kia không ở hắn cân nhắc trong, không nói lúc đầu dài ước chừng là ở Trần Thụy nơi này hoàn thành ngũ bộ trường thiên, ánh sáng Trần Thụy tình cảnh trước mắt, hắn cũng không thể ở thời điểm này rời khỏi, hiện tại Trần Thụy công ty bước đi liên tục khó khăn, cần gấp bạo khoản tác phẩm giúp hắn mở ra cục diện. Nhất định phải động một chút con gái. Tiêu Vũ tháng ngày ngược lại là trải qua làm dịu. Lúc đầu kết hôn sinh con mua nhà đuổi tại cùng một chỗ, mặc dù đều là việc tốt, nhưng trong đó áp lực, chỉ có rõ ràng cảm thụ qua người mới có thể minh bạch. Công việc bây giờ ổn định, lúc đầu mua nhà mượn tiền cũng một chút xíu trả hết, chỉ cần đúng hạn trả bạc hành vay liền tốt, con trai bắt đầu lên tiểu học, không cần người chăm sóc, xem như là triệt để buông lòng xuống tới. Khó khăn nhất thời điểm đã chịu được qua. Nằm ở trên bàn tính xong gần nửa năm sổ sách, Tiêu Vũ ngạc nhiên phát hiện lại còn có không ít tồn dư, hai vợ chồng vừa đi làm kiếm tiền liền là thoải mái. Con trai, đi, tìm mẹ ngươi muốn 600, liền nói ta muốn mua bộ ném can. Hắn đáp ý hướng giống như Tiểu Vũ dương lên đầu, chờ cuối tuần cha dạy ngươi câu cá. Sinh hoạt cuối cùng thay đổi mỹ hảo, câu cá đùa bé con đuổi vợ, đây là thần tiên qua tháng ngày. Hâm mộ chết cái khác câu cá lão. Kiếp lấy mắt tựa lưng vào ghế ngồi huyễn tưởng một chốc, bên ngoài chuyển tới tiếng ma sát, con trai phí sức kéo lấy thùng dụng cụ đi vào. Chính ngươi cầm a. Tiểu Vũ hưng phấn, chẳng lẽ đây là Chu Nam tàng tư tiền phòng địa phương? Tốt ngươi cái mày dậm mắt to Chu Nam, không nghĩ tới cũng sẽ làm chuyện loại này. Hắn từ trên ghế nhảy lên một cái, tới cửa nhìn hai mắt đóng cửa thật kỹ, xoa xoa tay ngồi xổm xuống tìm kiếm. Tiền đâu? Tiêu Vũ chưa từ bỏ ý định lật hai lần, cái gì cũng không tìm được. Mẹ ta nói không có, cho ngươi cái tây bữa. Khinh người quá đáng. Đi, ta mang ngươi muốn đi. Chu Nam đang phòng bếp thái thịt, thấy Tiêu Vũ đi vào không khỏi dừng lại cốc 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 soạt tiết tấu, làm gì?
Cái kia.
Tiêu Vũ chớp chớp mắt, ta muốn dạy con trai câu cá, ngươi không phải là thường nói vậy cái gì, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, ta đến.
Ân ân, giáo dục một chút hắn, đa tài đa nghệ, nhiều phương diện phát triển.
Ngươi dạy chứ sao? Dạy muốn có công cụ à, ta không thể ăn nói xuống ở nơi đó bíp một tiếng hô, bảy cái động tác liền đem cá cho câu đi lên. Đúng không? Chu Nam nghi hoặc, cầm lấy dao ra tới ngó một chút phòng khách nơi hẻo lánh, người đó không phải là có cần câu sao, nhất định muốn mua mới có thể câu. Nghĩ câu cá lớn liền phải thay mới can, ngươi xem ta dùng cái kia câu quá lớn sao? Mỗi lần đều không có đầu ngón tay dài. Câu không lên ngư quái gậy tre. Chu Nam lười nhác vạch trần hắn, 300, nhiều không có.
300 sao đủ?
Muốn không muốn?
Muốn.
Tiêu Vũ chém đinh chặt sắt. Cuối tuần, Hà Phương cùng Cố Tiểu Thanh mang lấy An Nhã đi chơi, Tần Quảng Lâm bị Tiêu Vũ kéo ra ngoài, ở sông Lạc bên cạnh đổ xuống sông xuống biển đánh một cái buổi trưa. Bẹp đá bị dùng lực ném ra đi, ở trên mặt nước vui sướng nhảy nhót lấy, mang theo từng mảnh gợn sóng, sau cùng chìm vào đáy nước. Không câu cá ngươi chơi cái này làm gì? Lại cãi nhau đâu? Cái này thú vị. Tiêu Vũ ngậm miệng không đề cập tới chuyện gì, liền nghị trà sát Tần Quảng Lâm một bữa cơm tối. Dù sao không muốn trở về ăn, đang tức giận đâu.
Ai? Ngươi nói kết hôn ý nghĩa ở đâu? Vung lấy mỏi như tay phải, Tiêu Vũ ngồi xổm ở bên bờ nhìn lấy mặt sông thở dài. Làm sao kéo sâu như vậy, nhao nhao đến rất lợi hại. Có thể hay không đừng lao nhắc đến cãi nhau, liền nghĩ huynh đệ ta hảo hảo chơi đùa.
Chơi cái gì?
Chơi đá. Tần Quảng Lâm nhặt lên một khối thạch phiến dùng lực ném ra đi, ngươi lại không có ta ném đến xa. Ngươi khẳng định liền là cãi nhau, bởi vì cái gì?
Không có ầm ĩ.
Tiêu Vũ liều chết không nhận đẩy một thoáng thư hữu viện tưởng 390.
Thiến công câu cá lão.
Chương 390, thiến công câu cá lão. Sông lạc nước trôi đấm đê đập, ào ào tiếng nước liên miên bất tuyệt, Tần Quảng Lâm không biết bơi, nếu không khẳng định muốn nhảy đi xuống thống thống khoái khoái bơi hai vòng. Cách đó không xa ngồi lấy top 5 top 3 câu cá lão, nếu như tình huống bình thường, Tiêu Vũ khẳng định cũng là bọn họ trong một thành viên, hôm nay liền cần câu đều không mang, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng nháo mâu thuẫn quá bình thường bất quá, tiểu xảo tiểu nháo mất mô, có thể nói mỗi một nhà đều có, Tần Quảng Lâm không cảm thấy đây là đại sự gì, liền hắn cùng Hà Phương đều cãi nhau. Nhỏ ầm ĩ không có vấn đề, nhưng nếu là liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề liền phải coi trọng, lần này hôm qua, vấn đề vẫn còn, không thay đổi mà nói lần sau sẽ còn bởi vì cùng một sự kiện ầm ĩ, hơn nữa độ mạnh yếu sẽ gấp bội. Đã làm cha Tần Quảng Lâm xem sự tình rất thấu triệt, vỗ vỗ Tiêu Vũ trên vai, đóng vai khuyên bảo giả nhân vật, nếu như một mực không thay đổi, luôn có động lại đến chịu không được một ngày kia, mai đến giải tán rời đi. Tiêu Vũ kinh ngạc một chút, giải tán? Có ý tứ gì?
Không đến mức a.
Rất đến nỗi. Tần Quảng Lâm một mặt nghiêm trọng, ta anh vợ liền là chuyên môn ly dị kiệt cáo, nói chuyện phiếm thời điểm nghe hắn đề cập qua, bởi vì một điểm đánh giấm ly hôn loại kia là nhiều nhất. Tiêu Vũ xem Tần Quảng Lâm ánh mắt tựa như xem một cái lớn lắc lư.
Ngươi không tin?
Tần Quảng Lâm đem trong tay hòn đá hung hăng ném ra đi, nhìn lấy nó trên mặt sông xoay tròn nhảy, bay ra thật xa sau đó chìm vào đáy sông, vỗ vỗ tay ngồi xuống, giả vờ nghiêm túc nói, liền đầu năm nay, ta cùng vợ mang lấy An Nhã đi Hà Thành thời điểm, ta anh vợ cuối năm liền chạy ra ngoài một mực bận điệu. Ngươi biết hắn bận điệu cái gì sao?
Ta nào biết được.
Tiêu Vũ có chút bị hắn hù dọa, nói đến cũng thật.
Vội vàng giúp người ly hôn a.
Không phải là đã nói hắn chuyên môn đánh cái này kiện cáo nha. Tần Quảng Lâm nhíu môi, liền là một đôi kia con à, một cái nhất định muốn cách, một cái lại không rời. Ngươi biết bởi vì cái gì sự tình sao?
Nói điểm chính.
Lão hỏi, ta nào biết được. Tiêu Vũ khó chịu, con hàng này có con gái sau đó biến đến càng ngày càng rông dài.
Khục.
Tần Quảng Lâm thói quen cùng con gái nói chuyện phương thức, hiện tại ý thức được vẫn là rất không được tự nhiên, dứt khoát nói, liền là dám lớn một chút sự tình. Người nam kia sẽ không, liên quan, động tác này, là thật một điểm đều sẽ không.
Người chờ một chút, cái gì gọi là sẽ không đóng?
Liền là sẽ không đóng. Hành vi của hắn hình thức chỉ có một nửa, tỉ như mở ngăn kéo tìm đồ, tìm đến đồ vật sau đó động tác của hắn liền kết thúc, ngăn kéo liền đặt ở chỗ đó, lại tỉ như xào cái món ăn, ngược lại xong xì dầu sau đó miệng bình cứ như vậy mở rộng ra, còn có bôi đại bảo, cũng là thoa xong liền thoa xong, cái bình liền ném ở chỗ ấy, cái nắp vật này giống như ở trong mắt hắn là ẩn hình, dùng xong liền mặc kệ. Tần Quảng Lâm khoa tay múa chân lấy giải thích một trận, nhún nhún vai, sơ ý đại ý, có phải hay không là dám lớn một chút sự tình.
Liên bởi vì cái này ly hôn.
Tiêu Vũ một sau đầu dấu chấm hỏi.
Đúng à, tan vỡ đều là từ nhỏ sự tình bắt đầu, một lần có thể nhịn, một tháng có thể nhịn, một năm cũng có thể nhịn, nhưng cùng một chỗ sinh hoạt 10 năm, 20 năm, như thế dám lớn một chút sự tình mỗi ngày chặn ở trong lòng, có thể chắn chết người.
Tần Quảng Lâm tiện tay vớt lên một khối hòn đá nhỏ ném vào mặt sông, nhìn lấy bọt nước văng khắp nơi, nói, cho nên cãi nhau không sợ, liền sợ ầm ĩ xong việc tình không có giải quyết, đợi đến lần sau tái phạm thời điểm, sẽ liên đối lấy một lần trước tức giận cùng một chỗ tích lũy, chờ tích lũy đến đủ nhiều sau đó, liền nên giải tán. Tiêu Vũ trong lòng lộ bộ một thoáng, giải tán cái từ này quá nặng, khiến trong lòng hắn không tự chủ phát hoảng.
Không đến mức a.
Rất đến nỗi. Tần Quảng Lâm tiếp tục một mặt nghiêm túc. Hai cái lớn trực nam ngồi ở bên bờ sông lên, hai mặt nhìn nhau.
Kỳ thật,
không có gì, ta liền mua cái cần câu.
Tiêu Vũ gãi đầu, bị con hàng này hù dọa, nàng cho ta 300, khiến ta đi mua.
Sau đó thì sao?
Sau đó nàng cho ta tiền, ta liền mua thôi, liền mua cái Lâm Phong Hô nha.
Chờ một chút, mua cái gì?
Tần Quảng Lâm ngắt lời nói.
Cần câu, tên gọi Lâm Phong Hô, tay kia cảm giác thật siêu.
Khục, liền là mua cái cần câu.
Bao nhiêu tiền?
Tần Quảng Lâm trực tiếp hỏi, hắn không đốc, Chu Nam cho Tiêu Vũ 300, Tiêu Vũ mua cái gì hô, nhà ai chừng 300 khối phá cần câu lên loại này tên.
Lắc lư quỷ đâu?
Vấn đề khẳng định ở chỗ này.
1.800.
Tiêu Vũ trầm trầm nói.
Câu cá lao thật xa xỉ, Tần Quảng Lâm thán phục, ngươi lấy tiền ở đâu?
Không đợi Tiêu Vũ mở miệng, hắn lại khoát tay nói, được, không cần phải nói, khẳng định là tiền riêng.
Dừng một chút, hắn dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Tiêu Vũ, ngươi mua liền tiếng trầm cất giấu lấy dùng thôi, sẽ không chạy đến bên cạnh nàng đi khoe khoang à?
Vừa nghe tên này liền biết không đơn giản, ngươi khi người ngốc.
Ta lại không ngốc.
Tiêu Vũ thở gấp, khoe khoang cái giám a, ta liền cùng nàng nói 300 khối mua phá gậy tre.
Vậy làm sao lại ở Mỹ lên?
Ta nào biết được.
Nàng một mắt liền nhận ra cái kia gậy tre 1.800, cũng không biết từ chỗ nào biết, ta cũng không cùng nàng đề cập qua a.
Tiêu Vũ sầu mi khổ kiểm thở dài, tu cục thì thầm, ngươi nói liền trùng hợp như vậy, sau đó nàng liền tức giận.
Ta xem tình huống không đúng, nói lập tức lui đi, sau đó chạy ra tới còn không có trở về đâu, không biết làm sao hống.
Cho ngươi 300, ngươi mua cái 1.800 gậy tre đi câu cá.
Tần Quảng Lâm chật chật tán thưởng, ai, ngươi câu 2 năm có thể hay không câu trở về tiền vốn.
Thật cam lòng a chống nàng gần nửa tháng tiền lương a.
Đừng nói lời trông trọng, ngươi nói một chút, làm sao hống.
Tiêu Vũ gãi lấy mũi muốn để hắn chiêu.
Tần Quảng Lâm đoán không lầm, trong nhà có bé con, Chu Nam không có cách nào tăng ca, đổi việc một mực không tìm được như ý, đến bây giờ còn là cái nhân viên văn phòng, nhàn rỗi chuyện ít, tiền lương cũng ít, cái này một cây cần câu bù đắp được gần nửa tháng tiền lương. Nhận sai a? Ta đương nhiên biết nhận sai, nhưng mấu chốt làm sao nhận, tổng không thể ta chọc ở nơi đó nói không nên xài tiền bậy bạ liền xong việc. Tiêu Vũ phát sầu, thật là tiện tay, tại sao phải mua tốt như vậy? Lui không? Tần Quảng Lâm hỏi. Khẳng định lui, nếu không đặt trong nhà mỗi ngày nhìn lấy khiến nàng tức giận a. 1800. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cho con trai báo cái ban gì gì đó hoa liên hoa, mua cái phá cần câu. Là rất quá phận. Tiêu Vũ trong lòng hồi a, lui liền xong việc, đem lui về tới tiền, tăng thêm ngươi cái khác tiền riêng đều lấy ra cho nàng tổ lấy, bao lớn điểm sự tình. Tần Quảng Lâm nhún vai, giống như vừa mới ly hôn giải tán việc nhỏ những lời kia không phải là hắn nói dường như. Ai? Chờ nàng bất giận mà lại trở về, nếu không hiện tại đang nổi nóng, nhận sai không tiếp thu làm sao xử lý? Làm sao có thể không tiếp thu, còn qua bất quá tháng ngày đâu. Nếu là con khí, ngươi liền hung hăng giáo huấn nàng một trận không được liền hai bữa, bảo quản ngoan ngoãn. Ngươi sẽ không không được a? Tần Quảng Lâm hiếu kỳ. Cuốn cuộn, ngươi mới không được. Chương 391, câu cá lao khóc. Chương 391, câu cá lao khóc. Nhìn lấy nơi xa ngồi hàng hàng câu cá lao, Tiêu Vũ trong mắt lộ ra ước ao thần thái. Ngươi nói kết hôn đến cùng vì cái gì a? Vừa mệt, lại bận điệu, nuôi đứa trẻ, nuôi gia đình, còn không có trống không chơi thứ mình thích, đây không phải là bản thân tìm tội chịu nha. Vậy ngươi ly hôn a? Tần Quảng Lâm không thèm để ý hắn. Ta tại sao phải ly hôn? Tiêu Vũ đem đầu dao động cùng cái trống lúc lắc đồng dạng, kết đều kết. Đúng vậy à, kết đều kết, ngươi còn muốn nhiều như vậy, mang liền được rồi, nhìn lấy đứa trẻ ngươi vui vẻ không? Vẫn được. Chừng trị nàng thời điểm ngươi khoái hoặc không? Mẹ nó, trở về, bất hòa ngươi ngồi một chỗ. Tiêu Vũ phủi mông một cái liền chuẩn bị đi. Chẳng phải một cây phá cần câu, cầm cây trúc chói đầu tuyến đồng dạng. Lúc này đi đâu? Tần Quảng Lâm ngồi bên bờ kê. Đi. Không phải là nói mời ta ăn cơm sao? Ăn cái rắm, lần sau. Ngươi chờ một chút. Tần Quảng Lâm lại kê. Ừm. Qua tới. Tần Quảng Lâm lấy tay, ngươi đừng vội về, chờ một lát 3-4 giờ thời điểm, cầm lui tiền đi mua 2 cân xương sườn gì gì đó, nàng thích ăn cái gì ngươi nhắc đến trở về, nhiều mua chút. Ba. Ngươi làm sao thuần thục như vậy dáng vẻ? Tiêu Vũ xem ánh mắt của hắn đều không đồng dạng. Được rồi, mau đi đi. Tần Quảng Lâm không có lại nhiều nói, nhìn lấy hắn vui vẻ trở về lên xe, lại một mình ở bờ sông ngồi trong chốc lát, mới vô vô tay đứng lên tới. Hai cá nhân kết nhóm sinh hoạt, dù sao cũng phải lẫn nhau khiến đối phương vui vẻ, nếu không thật không bằng một người chỉ lấy đến bên cạnh ngồi hàng hàng câu cá lão nơi đó đi dạo một vòng. Tiểu Hồng trong thùng lớn nhất cá mới lớn cỡ bàn tay, nghỉ mang đầu cá tươi trở về tâm tư, Tần Quảng Lâm lái xe về nhà, Hà Phương cùng Cố Tiểu Thanh dạo phố còn chưa có trở lại, đoán chừng các nàng sẽ ở bên ngoài giải quyết cơm tối, gửi hơi thẩm vấn một thoáng, quả nhiên không trở lại ăn. Xem một chút thời gian 4 giờ hơn, chính hắn cũng lười làm, đến phòng vẽ tranh chơi đùa hơn nửa giờ, cảm giác được đói, liền đến phòng bếp tìm kiếm một thoáng, ngăn cách một chốc nâng lấy cái túi nhựa ra cửa, đi ra bên ngoài vớt hoa hòe. Trong khu cư xá cây hòe lớn xanh đúng tươi tốt, mọc còn rất tốt, ở tại chỗ này 8 năm, mỗi khi mùa hè nhàm chán đều sẽ đi hái điểm trở về bánh nướng. Tần Quảng Lâm cùng Hà Phương học hai tay, lại đơn giản lại nhanh, còn ăn ngon, nóng lên dầu tư lưu in dấu đến hai mặt vàng nóng ánh liền có thể. Cho ngươi lưu lại hai khối bánh ở trong nồi. Chờ Hà Phương thời điểm trở về, Tần Quảng Lâm đã sớm ăn no, đang cầm lấy rẻ lau chùi trên tường treo không hình. Hà Phương thả con gái đi mở TV, bản thân chui vào phòng bếp nhét ra một khối bánh làm đồ ăn và xoạch xoạch ăn hai ngụm, ngươi buổi tối liền ăn cái này à, lười chết rồi. Muốn ăn liền ăn, cùng lười có quan hệ gì? Ừm. Nhìn đến trên tay ta rẻ lau không? Hừ, không phải là một chuyện. Con hàng này liền là ở ăn phía trên không quá giảng cứu. Một người thời điểm làm sao đối phó đều được, Hà Phương mở ra tủ lạnh xem một chút, nói, muốn không muốn ta lại cho ngươi nấu điểm cái khác. Đừng, rất no, ta in dấu 10 cái, liền cho ngươi lưu lại 2 khối. An Nhã nhìn Hà Phương, lại bắt đầu xoạch xoạch chảy nước miếng, 4 tuổi tiểu hài nhi thấy cái gì đều nghĩ gặm 2 ngụm, thấy Hà Phương ăn được ngon ngọt, lập tức không muốn xem TV, đây là phân. Ai nha? Tần Quảng Lâm đang muốn lập lại chiêu cũ, liền bị Hà Phương chụp một thanh, bánh bột ngô thả có chút lạnh, hơn nữa đối với An Nhã đến nói quá cứng, nàng chỉ có thể đem ngón tay ngắt tiếp một khối nhỏ cho con gái nếm thử một chút. Ngươi cả ngày hôm nay đều ở nhà nhàn rỗi. Không có ra ngoài. Không có à, cùng Tiêu Vũ ra ngoài đi dạo, hắn tàng tư tiền phòng bị phát hiện, không dám trở về, khiến ta liền hù mang bị hoảng sợ lắc lư trở về. Ai, nữ nhân phát hiện nam tàng tư tiền phòng sẽ rất giận sao? Tần Quảng Lâm một mực đều là cho bản thân Lam Lục phần mềm lưu lại một bộ phận tiền thường ngày dùng, cái khác giao cho Hà Phương tổ lấy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện còn chưa đủ dùng tình huống, cũng không nghĩ qua cái gì tiền riêng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hà Phương suy nghĩ một chút, nói, vậy phải xem tình huống gì, nếu như giấu cái hơn 100.000 tùy thời chuẩn bị lấy ly hôn loại kia. Ngừng, đó là tàng gia sinh. Còn theo cái giám tiền riêng, liền nói mấy trăm mấy ngàn khối loại kia. Vậy sẽ không khí, còn rất thú vị. Hẳn là như vậy. Hà Phương cười một tiếng, Chu Nam cùng ta nói qua, nàng biết ngươi cái kia anh em tiền đều đặt ở chỗ nào, ngẫu nhiên rút cái thuốc xịn hoặc là cùng bằng hữu ra ngoài uống rượu chơi đùa gì gì đó, đều quản vợ đòi tiền cũng biết khuất, cho nên liền tính 2 năm trước trong tay khẩn trương thời điểm cũng không để ý qua hắn. Cái này có cái gì thú vị? Xem hắn lén lén lút lút dáng vẻ thú vị a, nếu không ngươi cũng giấu một dấu. Dành đến ta. Tần Quảng Lâm nhếch môi, bản thân lại không có gì dùng tiền yêu thích, có quản hay không đều giống nhau. Tiêu Vũ hàng kia là nên bị người trông coi, nếu là không cho Chu Nam quản tiền mà nói, hắn không chừng lúc nào đầu góc nóng lên liền làm cái gậy tre, gửi cái giám tiền. Nhìn tới đơn thuần là khí hắn mua cái kia gậy tre, hoa 1800 mua căn cần câu. Sách, thật cam lòng, nhất định phải hảo hảo quản giáo hắn, đứa trẻ mới vừa lên tiểu học, sau đó chỗ tiêu tiền nhiều nữa đâu. 1800. Lui không? Lui, ta khiến hắn mua 2 cân xương sườn trở về nói xin lỗi. hiện tại hẳn là ăn đến chính hương đâu. Tần Quảng Lâm nói lấy, không khỏi cũng có chút muốn ăn, ngày mai ta cũng đi mua chút xương sườn, thầm một nồi lớn. Dừng một chút, hắn xem Hà Phương dáng dấp giống như biết cái gì, hầu nghi nói, ngươi cười cái gì?
Không có gì.
Ngươi khẳng định là biết cái gì, mau nói.
Ngươi chờ một chút ta.
Hà Phương lấy ra điện thoại di động tìm kiếm chốc lát, 1800 cần câu, có phải hay không là cái này lắm?
Phong hô.
Ba.
Ngươi làm sao liền cái này đều biết?
Tần Quảng Lâm kinh sợ, không thời gian lữ hành.
Không phải là toàn trí toàn năng a?
Chuyện nhà mình biết liền phải, nhân ra ầm ĩ cái khung nàng đều rõ rõ ràng ràng.
Liền mua biết tất cả mọi chuyện.
Nghĩ đi đâu đâu? Hà Phương xem hắn chừng lấy đại nhãn cầu liền biết con hàng này hiểu sai, ngón tay ở trên màn hình điện thoại di động hoa động mấy cái, bên trong chuyển tới Chu Nam ngữ âm.
Phương Phương, ngươi nói cái này hơn 2000 có thể hay không quá đắt đâu?
Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái kia 1800 thích hợp, câu cái phá cá cũng không cần đến tốt như vậy, dù sao hắn cũng câu không đến nhiều ít, liền là chơi đùa.
Tần Quảng Lâm lên người, đây là.
Cẩn thận suy nghĩ một chút hắn trở lại mùi vị tới, lập tức lý giải Tiêu Vũ Hàng kia vì sao không thể lắc lư quá khứ, một mắt liền bị không câu cá Chu Nam xem thấu cái kia gậy che bao nhiêu tiền. Mấy năm này trải qua rất cực khổ, hiện tại thật vất vả sinh hoạt dư giả điểm, Chu Nam liền vụng trộm từ anh ngươi nhóm mà dò hàng bên trong lựa chọn cái cất giữ rất lâu không có đặt hàng cần câu.
Hà Phương học Tần Quảng Lâm dáng vẻ nhún nhún vai, vốn là nghĩ tháng sau hắn sinh nhật thời điểm đưa ra ngoài.
Tạo nghiệp chứng a, đổi ta cũng phục vụ.
Tần Quảng Lâm chép miệng a miệng, không biết nói cái gì cho phải.
Con hàng này thật xong đời, hiện tại gậy tre không biết vẫn sẽ hay không đưa, tiền riêng cũng không có.
Thật là tạo nghiệp chướng a. Chương 392.
Thời gian thong thả.
Chương 392, thời gian thong thả.
Kéo dài mấy năm, đường Bắc Phi cuối cùng vẫn là không có phá rỡ.
Tần Quảng Lâm sớm từ Hà Phương trong miệng biết được kết quả này, không có mảy may ngoài ý muốn, chỉ là Tần Mụ có chút xoắn xuýt.
Phá a, không nỡ, không phá a, lại giống như mất đi cái gì đồng dạng, trong lòng vắng vẻ.
Chúng ta lại không thiếu phá chút tiền kia, ngươi hảo hảo ở lấy liền được rồi, chờ ngươi rời đi qua chúng ta chỗ ấy cũng lưu lấy cái này phòng ở cũ không bán, lưu cho tôn nữ của ngươi, khiến nàng trải nghiệm một thoáng phất nhanh cảm giác.
Tần Quảng Lâm ôm lấy An Nhã chơi nâng cao cao, như vậy vừa vặn, miễn cho Hà Phương lại nhìn lấy tiền quá nhiều cho quên một nửa ra ngoài.
Nếu không còn có thể làm sao, chỉ có thể như vậy.
Tần Mụ tiếc hận, vốn là dự định nếu như phá liền cầm tiền nện Tần Quảng Lâm trên người khiến hắn sinh đứa trẻ thứ hai đi, hiện tại ngâm nước nóng.
Nói đến đều quay cái kia chủ thuê nhà, liền Tần Quảng Lâm trước kia ở đường Nam Phi phòng cho thuê cái kia mập chủ thuê nhà, mấy năm này liền kẹp ở nàng chỗ ấy, một mực không có thỏa đảm, bây giờ người ta dứt khoát không phá, liên đối lấy đường Bắc Phi cũng cùng một chỗ gặp nạn.
Ai? Đừng ai, ôm lấy tôn nữ của ngươi chơi a, ta làm cơm đi.
Hà Phương vừa mới bỗng nhiên tới linh cảm, xâm chiếm Tần Quảng Lâm trước kia phòng vẽ tranh, đang ở bên trong soát viết tiểu thuyết của nàng, chỉ có thể Tần Quảng Lâm một người chui vào phòng bếp bận rộn.
Viết tiểu thuyết liền tật xấu này, linh cảm thứ nhất, ba một thoáng liền để xuống trong tay sự tình đi làm tiểu thuyết.
Tốt tốt tốt.
Tiểu Nhã chúng ta xem TV.
Tần Mụ cùng An Nhã ngồi trên ghế sofa, quay đầu liếc mắt một cái phòng vẽ tranh cửa, trong lòng đông nhiên liền sáng sủa.
Lúc đầu Hà Phương lần đầu tiên tới thời điểm, nàng còn suy xét lấy hai người này nếu có thể thành tựu tốt. Hiện tại cách Hà Phương lần thứ nhất bước vào cửa chính đã trôi qua không sai biệt lắm 10 năm, cũng sớm đã thành người một nhà.
Một cái đại tác gia, một cái phá hỏa nhà, còn cầu cái gì?
Thỏa mãn.
Người không thể quá tham lam, tựa như Tần Quảng Lâm nói, liền tính hắn sinh cái con trai ra tới, đứa con kia còn phải tái sinh con trai, cháu trai còn lại phải sinh con trai, năm thế hệ 10 bối phận, một ngày nào đó sẽ chỉ sinh cái con gái ra tới, hương hỏa vật này, tùy duyên nối tiếp liền tốt ân, cháu gái rất tốt.
Tần Mụ tự an ủi mình, đem cháu trai ném đến sau, bắt đầu cân nhắc An Nhã có phải hay không nên thay mới quần áo, hiện tại tiểu Hải Nhi lớn đến nhanh, liền tính mua lớn một chút cũng rất nhanh liền không thể mặc đồ ăn mùi thơm rất nhanh tràn ngập ra. Tần Quảng Lâm làm tốt cơm gõ cửa kêu Hà Phương ra tới ăn, Hà Phương vừa vặn viết xong một đoạn, lười biếng rỗi người ra tới liền chuẩn bị ngồi xuống bắt đầu ăn.
Rửa tay đi.
Nha.
An Nhã đều học xong trước khi ăn cơm rửa sạch sẽ tay lại đi ăn cơm, ngược lại cái này làm mẹ càng lúc càng lười.
Tần Quảng Lâm đoán thầm chứa tốt cơm, Hà Phương rửa xong tay ra tới, một nhà bốn miệng vây lấy bàn giải quyết cơm trưa, quạt điện kẹt 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 chuyển lấy, trong TV phát ra không biết tên chương trình tạp kỹ, khách quý cùng chủ trì ở khoa trương cười to, tiếng cười giống như con vịt, khiến tiểu An Nhã cảm thấy ngạc nhiên.
Mẹ, hiện tại lại tháng 7, lập tức cuối tháng.
Tần Quảng Lâm ăn lấy cơm mở miệng.
Thế nào, lại đi ra ngoài bên ngoài bên ngoài.
Ra bên ngoài lấy tài liệu.
Tần Mụ nghe nhiều đều học xong cái từ này.
Nhà văn nha, họa sĩ nha, tổng muốn tìm một ít linh cảm.
Tần Quảng Lâm một mặt nghiêm túc, nói thật giống như thật, nếu không phải là mỗi năm đều ở kết hôn kỷ niệm những ngày này chạy ra ngoài, Tần Mụ nói không chắc thật đúng là tin hắn tả.
Được được, ngươi cùng An Nhã nói.
Tần Mụ lười nhắc quản bọn họ hai vợ chồng những việc này, dù sao lúc thường cũng sẽ mang An Nhã đi ra ngoài chơi, mỗi năm hai người bản thân chạy ra ngoài khoái hoạt một thoáng cũng tính toán không được cái gì.
An Nhã, cha mẹ qua hai ngày muốn đi công việc,
đúng, đi bên ngoài công việc, rất mệt mỏi.
Tiểu An Nhã ngồi ở trước bàn ngẩng đầu suy tư một chút, dùng sức gật đầu, khí quyển vung tay lên, các ngươi đi à,
ta cùng bà nội ở cùng nhau.
Mãi thanh mãi khi dáng vẻ nhìn đến ba cá nhân nhịn không được bật cười.
Cơm nước xong xuôi, Tần Quảng Lâm cùng Hà Phương không chịu ngồi yên đi ra bên ngoài tản bộ, Tần Mụ mang lấy An Nhã ở nhà chuẩn bị phải xem TV sau đó ngủ trưa. Thời tiết nhiều mây, mặt trời thỉnh thoảng bị đám mây bao lại, gió nhẹ chậm chậm, trên đường phố cũng không tính quá nóng.
Ăn kẹo vẫn là kẹo thanh giọng.
Tần Quảng Lâm sở túi bắt ra tới mấy quả kẹo cùng kẹo thanh giọng cổ họng phiến, từ Hà Phương cuống họng ách một lần sau, hắn liền ở trong túi thêm vào kẹo thanh giọng chuẩn bị sẵn, ngẫu nhiên cho nàng ăn một miếng. Cứ việc Hà Phương một mực nhấn mạnh là giảng bài quá mệt mỏi dẫn đến mấy ngày nay cuống họng ách, nhưng Tần Quảng Lâm 100 cái không tin, không cảm thấy là bản thân lợi hại, chống nạnh đắc chí vài ngày.
Ai, ngươi xem. Hà Phương lột ra giấy gói kẹo ngậm vào đi một khối, đột nhiên lấy khủy tay thọc một chút Tần Quảng Lâm, kéo lấy hắn lén lén lút lút hướng bên cạnh né tránh. Nơi xa, đã dài đến hơn 1m7 biến thành người gầy tiểu bản đôn mà chính cùng một cái nữ hài tử dắt lấy tay cô ở nơi hẻo lánh nói chuyện. "Hắc, tiểu tử này yêu sớm, ngươi chờ ta chủ một chương." Cái kia tựa như là Tiểu Viên. "Tiểu Viên?" Tần Quảng Lâm là người. Hà Phương meo lại mắt nhỏ nhìn hai mắt, xác định nói, "Không sai, là Tiểu Viên." Tần Quảng Lâm gãi đầu, "Hai người bọn họ lên trung học phổ thông a?" "Ân, trung học phổ thông." "Không hảo hảo thi đại học trốn ở nơi này yêu sớm, ta cho chủ một chương." "Dã cái gì loạn, đã đi đi." Hà Phương kéo lấy hắn rời khỏi, hướng một phương hướng khác đi. Thoáng chớp mắt, An Nhã đã biết chạy biết nhảy, lúc đầu cứu xuống học sinh cũng đã trở thành học sinh cấp 3, trải qua nhân sinh trọng yếu nhất giai đoạn, nàng không khỏi hơi xúc động, còn có từng kia áp lực. Thời gian nhanh đến, ra bên ngoài lấy tài liệu lấy nửa tháng, hai cá nhân thời điểm trở về đã là tháng 8. Không quá hai ngày, Tần Quảng Lâm hai vợ chồng liền bị Vương Thẩm Nhi gọi lên, tham gia yến hội, tiểu bàn đôn mà điểm số ra tới, thuận lợi thi đậu Lạc Thành Học viện Mỹ thuật. Vốn là ra chia thời điểm liền nghĩ mở tiệc rượu, nhưng Vương Thẩm Nhi không đồng ý, nhất định muốn chờ Tần Quảng Lâm bọn họ cùng một chỗ, hảo hảo cảm ơn hai người này. Có thể học vẽ tranh, đồng thời thi đậu chuyên nghiệp viện trường học, xác thực là nhờ có Tần Quảng Lâm, không biết có phải hay không là bởi vì Hà Phương làm giáo viên nguyên nhân, hắn bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng, cũng rất yêu thích dạy một chút người gì gì đó, tiểu bàn đôn mà lại là hàng xóm, mấy năm này mặc kệ thỉnh giáo cái gì, hắn đều là hỏi gì đáp đấy, thỉnh thoảng còn truyền ít tài liệu quá khứ ân, kêu nửa tiếng giáo viên hắn cũng làm nổi. Tiến hội không lớn, chỉ có ba bàn, đều là thân bằng hảo hữu cùng quen biết hàng xóm, Tần Quảng Lâm hai vợ chồng bị an bài ở chủ vị, toàn bộ phòng tràn đầy hỉ khí, Vương Thẩm Nhi mặt đều nhanh cười nở hoa, mập mạp thân thể ở trên ghế run tới run đi. Nghe thấy tiếng cười còn tưởng rằng gà mái tại hạ trứng. Không phải do nàng không vui vẻ, mặc dù cái trường học này so ra kém đại học Lạc Thành, nhưng đối với mỹ thuật chuyên nghiệp đến nói, cũng là Lạc Thành số 1 số 2, trên con đường này trừ Tần Quảng Lâm, cái này đại học Lạc Thành cao tài sinh, nhà nàng tiểu bản đôn mà liền là thứ 2 tiền đồ, người khác đều không so được, hâm mộ chết bọn họ. Hiện tại đã có hàng xóm đỏ mắt, trên đường gặp đến Tần Mụ một nhà này tự chào hỏi đều nhiệt tình không ít, liền nghĩ có cái cơ hội khiến Tần Quảng Lâm bọn họ giúp đỡ bản thân bé con phụ đạo, hai vợ chồng đều là đại học Lạc Thành ra tới, một cái là lớn họa sĩ, một cái là giáo viên kiêm chức đại tác gia. Hoặc, thật ghê gớm. Tần Quảng Lâm cũng vì tiểu bàn đôn mà cao hứng, nhìn lấy hắn ngây ngô khuôn mặt, phản phất nhìn đến thở thiếu thời bản thân, lúc đầu hắn thi đậu đại học Lạc Thành thời điểm Tần Mụ cũng bảy mấy bàn ấy nhỉ, bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Lâm Thúc. Tiểu ca. Tần Quảng Lâm ngồi ở ghế tựa không vui lòng, đứa bé này thi lên đại học ngược lại biến ốc. Lâm ca. Tiểu bàn đôn mà gãi đầu, ngây ngô cười, ta mời ngươi một chén. Tới, lên đại học cũng đừng buông lỏng, hiện tại nỗ lực 4 năm, chống ngươi tốt nghiệp sau đó nỗ lực 8 năm, cố lên. Tần Quảng Lâm bưng ly rượu lên khiến hắn kính một cái. Đối với hắn kêu thúc sự tình còn có chút khó chịu, xem hắn muốn ngồi về đi, ngắm Vương Thẩm Nhi một mắt, chầm chậm nói, chờ một chút, tiểu viên cùng ngươi thi ở cùng một chỗ sao? A. Tiểu bàn đôn mà giật mình. Ai? Vương Thẩm Nhi liếc mắt. Không, không có gì, bạn học. Con hàng này mồ hôi đều gấp ra tới, cầu xin tha thứ nhìn về phía Tần Quảng Lâm, cái kia, đều thi tốt, Lâm ca. A, rất tốt, cố lên. Tần Quảng Lâm chớp chớp mắt, lại uống một cái. Tiểu bàn đôn mà lau đem mồ hôi, hồi ức lên lúc đầu bị đại ma vương hãm hại bi thảm chuyện cũ, nếu là không có Tần Quảng Lâm, hắn lúc đi học đến ít chịu mẹ một nửa đánh. Đương nhiên, nếu không phải là ăn nhiều những cái kia điều cây trổi mục nọt, hiện tại đoán chừng không phải là cao hơn 4 liền là cao đẳng cơ sở. Không nghĩ tới bây giờ bé con đều 5 tuổi, vẫn là như vậy. Lâm ca vẫn là ngươi Lâm ca, đúng, liền mùi này. Chương 393. Mấy chục ngàn. Chương 393. Mấy chục ngàn. Tiệc rượu tán, không uống rượu Hà Phương lái xe mang lấy Tần Quảng Lâm trở về, trên đường Tần Quảng Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt lại dưỡng thần, chợt nhớ tới sự kiện. Ngươi không phải là nói hắn thi đại học thất bại, sau đó học lại 1 năm đi đại học Lạc Thành sao? Đúng vậy a, lần trước tiểu viên cũng không có trốn qua cái kia một kiếp. Hà Phương nếp miệng, mặc kệ ngay lúc đó dự tính ban đầu là cái gì, có thể khiến vốn nên bi thống người khỏe mạnh vui vẻ sống tiếp, đều là đáng giá vui vẻ. Hiệu ứng bơm bướm. Khả năng là hai cá nhân hẹn tốt thi đậu học viện mỹ thuật, học tập càng thêm nỗ lực, thế là cũng không cần học lại. Cái này hiệu ứng có chút lớn a, Tần Quảng Lâm cũng không biết trong lòng là tư vị gì, thay đổi người khác vận mệnh, chuyện này có chút kỳ diệu. Hà Phương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đi xa khách sạn phương hướng, cũng cảm giác có chút kỳ diệu, nỗ lực qua người sống nên hạnh phúc, ta xem trọng bọn họ, rất tốt. Tần Quảng Lâm không có theo tiếng, vừa mới lên đại học, có cái gì có thể xem trọng, không chừng lúc nào chia tay. Tháng 8 quá khứ, Hà Phương nghỉ hè hoàn tất, An Nhã vui vẻ thời gian cũng cùng nhau kết thúc, bị hai vợ chồng đưa đến nhà trẻ bồi dưỡng xã giao cùng độc lập năng lực, cũng vì lên tiểu học làm chuẩn bị. Rảnh rỗi Tần Quảng Lâm bỗng nhiên không có việc gì, mỗi ngày vui ở trong nhà vẽ tranh, vẽ mệt mỏi khắp nơi chuyển động hai vòng, đi phía ngoài vườn trẻ liếc trộm con gái tập không quen, hoặc là đến tiểu học cửa thừa dịp nghỉ giữa khóa cho Hà Phương đưa số không ăn, sau đó đi phòng tập thể thao hoạt động một chút. Lúc đầu những cái kia kiện hữu chỉ còn lại mấy cái còn ở kiên trì. Trước kia là bọn họ ước ao Tần Quảng Lâm vóc người, hiện tại là Tần Quảng Lâm ước ao bọn họ, mặc dù cân nặng giảm xuống, nhìn đi lên trắng trắng, nhưng người của quá khứ dây câu cùng cơ bụng nghĩ muốn trở về thực sự có khó khăn. Một lớn một nhỏ cùng hai cái con gái dường như. Tiếp xong An Nhã tan học, lại đi tiểu học cửa tiếp Hà Phương, một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân đi theo bên người, khiến Tần Quảng Lâm trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hiện tại liền là nhân sinh đỉnh phong, viên mãn. Vậy ngươi còn ta? Hà Phương ở trên bục giảng từng ngày đứng lấy, mặc dù đã sớm thói quen, vẫn là khó tránh khỏi ngẫu nhiên chân mỏi nhừ. Lên tới. Tần Quảng Lâm bạn trai lực. Phi, trong lực bạo giảm, khẽ cong thân thể liền khiến nàng nằm sấp lên tới. Gần nhất có chút nặng, đến cùng ta đi phòng tập thể thao động động. Hắn tiếp tục Hà Phương thịt thịt chân hướng lên đỉnh đỉnh, cảm giác có chút nặng. Chê ta mập. Không có, ngươi làm sao mập, liền là nặng nề một chút. Tiểu An Nhã dám đỉnh đi theo hai người phía sau, không tên có chút ủy khuất, hai người này chuyện ra sao a? Cần lưng ở đây này. Ha ha cười đùa một đoạn, Tần Quảng Lâm con hàng này mới nhớ lên tới con gái, đem Hà Phương ném xuống khiến con gái leo đến trên cổ, chơi đến kỵ ngựa lớn trò chơi An Nhã mới bắt đầu vui vẻ. Hừ, ngươi cũng muốn kỵ. Đợi buổi tối. Cút. Hơn 30 tuổi Hà Phương ở học sinh trước mặt một mặt nghiêm túc, cả ngày duy trì lấy làm gương sáng cho người khác dáng vẻ, nhưng cùng với Tần Quảng Lâm thì đều là không tự chủ nghĩ vung làm nũng, đây chính là gả cho tình yêu a. Hà Phương nhìn lấy Tần Quảng Lâm mang con gái chạy chậm thân ảnh, trên mặt tươi cười, nghiêng đầu xem đối diện đường cái một mắt, dáng tươi cười lại từ từ thu lại. Nhanh lên một chút a, bị đói đâu. Tần Quảng Lâm quay đầu kêu. Đến rồi. Hà Phương đáp lại một tiếng, mặt mày lại lần nữa biến đến nhu hòa, mang lấy cười tăng nhanh bước chân. Nàng sẽ thành công. Trộm phán quan bút, sửa sinh tử bộ năm. Một cái huyện thành nhỏ. Cố Tiểu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy trước mắt đã nửa chọc nam nhân, trong lòng chỉ nghĩ lấy về Lạc Thành ở cái này địa phương nhỏ, hơn 30 tuổi không kết hôn, sẽ bị cho rằng quái vật. Kết hôn không sinh đứa trẻ, sẽ bị cho rằng quái vật. Cầm lấy 2 tháng tiền lương đi du lịch, sẽ bị cho rằng quái vật. Ra ngoài sau không muốn trở về, sẽ bị cho rằng không có lương tâm quái vật. Nơi này không cho phép quái vật tồn tại, tất cả mọi người đều nghĩ cứu vớt nàng, khiến nàng biến thành cùng mọi người giống nhau người bình thường. A a a. Thấy nam nhân cuối cùng dừng lại phụt lên nước bọn, quay đầu kêu người phục vụ tính tiền, một ngụm không động Cố Tiểu Thanh lấy ra ví tiền. Cái gì? Nam nhân giống như là không nghe rõ lời của nàng. Ân, liền là ngươi một nửa, ta một nửa. Như vậy sao được? Hắn trợn sắc mặt đỏ lên, cảm giác bản thân chịu đến sỉ nhục, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Người tiến cử nói. Cố Tiểu Thanh mệt mỏi mà túi đầu nâng đỡ chán, từ trong ví tiền lấy ra 2 tấm 100 bỏ lên trên bàn, không có ý tứ, ta còn có việc, đi trước. Nàng không phải là khinh thường đối phương, là thật không muốn lại ở nơi này lưu lại xuống đối phương như thế nào, không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ muốn an an tĩnh tĩnh giữ khuôn phép qua cuộc sống của mình ở trên đường chậm rãi trói đến cửa nhà. Còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong một tiếng cao hơn một tiếng cãi lộn, ẩn ẩn còn có nồi chén đập âm thanh. Cố Tiểu Thanh cầm chìa khóa động tác dừng một chút, theo sau như không có việc gì mở cửa vào. Ta trở về. Bên trong âm thanh liền ngừng, nàng cúi đầu nói một tiếng. Trong căn phòng 2 cá nhân còn ở lẫn nhau chừng lấy đối phương, chỉ là không nói lời gì nữa. Thế nào? Cái kia là ngươi lão Thẩm Nhi giúp ngươi giới thiệu tới, đặc biệt trung thực. Ai, ngươi con bé này. Đang nói chuyện thấy con gái tự mình tự chui vào căn phòng, phụ nữ đè xuống hỏa khí lập tức lại toát ra tới. Hơn 30 rồi còn như thế chọn, cái nào có thể coi trọng ngươi sao? Tranh thủ thời gian tìm một cái gà cao minh, là cái mỗi ngày khiến người chế giễu, lao bà không gà ra được, còn lựa. Phanh phanh phanh. Cố Tiểu Thanh ngửa mặt ở trên giường, đối với gõ cửa tiếng cùng bên ngoài chuyển tới tiếng mắng chẳng quan tâm, tựa như cái gì đều không nghe thấy. Theo lấy âm thanh dần nghỉ, sau đó chính là càng dùng lực đập đánh, bên ngoài biến thành người khác vặn lấy đem tay nghĩ muốn đi vào. Sau một hồi, người bên ngoài vừa muốn rời khỏi, liền nghe một tiếng kéo kẹt, cửa từ bên trong bị mở ra, Cố Tiểu Thanh thân ảnh lộ ra, hắn vừa muốn mở miệng quát mắng, nhìn thấy Cố Tiểu Thanh túi trên tay lập tức kẹt. Công ty nhiệm vụ nặng, phải tăng ca, ta phải trở về. Cố Tiểu Thanh cầm lấy điện thoại di động hướng hắn ra hiệu một thoáng, không biết bận đến lúc nào, mỗi tháng 3000 ta sẽ đúng hạn đánh qua tới. Dừng một chút, nàng lộ ra một tia đủ cười, nếu như cái nào chẳng không có đánh, đã nói lên ta ở bên ngoài xảy ra chuyện, không cần tìm ta. Ngươi mới trở về mấy ngày lại đi. Lạc cái bác cả giúp ngươi an bài ngày mai ngày mốt mấy cái ưu tú người trẻ tuổi, không thể đi. Phụ nữ từ phòng bếp chạy ra tới, phản phất âm thanh nhỏ người khác liền nghe không thấy đồng dạng, chói tai giọng nói khiến Cố Tiểu Thanh nhịn không được nhíu mày. Không đi làm, liền không có tiền. Nàng đem trong tay bao ném xuống, không có vấn đề nói, mỗi tháng 3000, ngươi không muốn, ta liền không đi ra. 3 cá nhân đứng ở cửa, bầu không khí nhất thời ngưng động, phụ nữ thần sắc bất định, giống như là ở cân nhắc rốt cuộc muốn đừng để nàng đi. Công việc trọng yếu, công việc trọng yếu. Nam nhân thấy phụ nữ không nói thêm gì nữa, duỗi tay hòa giải, chờ bận bịu xong tranh thủ thời gian trở về, lao đại ngươi không nhỏ. Cố Tiểu Thanh không để ý đến, lại lần nữa nhấc lên bao ra ngoài, tới cửa bỗng nhiên quay đầu. Hôm nay cái kia cho nhiều ít lễ hỏi. 8. Ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi 100.000, sau đó không trở lại, thế nào? Ngươi có 100.000 khối tiền. Làm gì không lấy ra, tới tới. Cố Tiểu Thanh cười một tiếng, không có, ta là nói đi mượn. Không được thì thôi, đi. Nàng xem như là triệt để minh bạch, đừng nói 100.000, liền tính 200.000 lấy ra, cũng phải bị, bán đi. Ai sẽ hiểm nghi nhiều tiền đâu. Em trai tốt nghiệp đại học, muốn mua phòng kết hôn, khắp nơi đều cần tiền. Không có bất kỳ người nào có thể lãng phí rơi nhân sinh của nàng, nhân sinh của bản thân, hủy cũng muốn hủy ở trong tay bản thân. Huống chi nàng còn có cái con gái. Nhớ tới Lạc Thành sinh hoạt, Cố Tiểu Thanh mặt mày có chút trở nên ung dung, nặng nề mà đóng lại cửa phòng, xách lấy bao xoay người rời khỏi. Chương 394. Quên đi quẩn lại một vòng tròn. Chương 394. Quên đi quẩn lại một vòng tròn. Tôn Văn ngồi một mình ở trên dốc núi, tay đắp lên đầu gối, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, lại chỉ là một mực kẹp lấy, không có đưa tới bên miệng. Tàn thuốc chậm rãi biến dài, giống như chính nhiên đốt hy vọng dần dần điêu tàn. Gió bắt đầu thổi, gió dán lấy mặt đất từ nơi xa thổi qua tới, lướt qua cây cỏ xanh um, thổi qua chuyện cũ trước kia, đem thật dài tàn thuốc cùng dâng lên dây sợi sương mù cùng thổi đi. Trong nhà an bài cho hắn ra mắt, cao tài sinh từ thành phố lớn trở về, đều là rất quý hiếm, nhưng không có một cái có thể thành, hắn là thật không được. Vụ trộm đi bệnh viện xem qua, bác sĩ nói đó là vấn đề tâm lý, hắn không biết cái này tâm lý là được bao nuôi qua di chứng, hay là bởi vì bị Tử Vi mang đi đứa trẻ, hoặc là bởi vì cái gì khác. Tóm lại, hắn không được, cũng không muốn lại tạo nghiệp chướng đúng vậy, như vậy hắn, mặc kệ cưới trong thôn ai, cái kia đều là hủy nhân ra. Cho nên chuyện đương nhiên mà bị cho rằng quái vật. Hắn lại không có cách nào nói bản thân ở bên ngoài còn có hai đứa bé, một trai một gái. Hắn liền mặt của bọn họ đều không có thấy qua, không biết bọn họ ở đâu, không biết bọn họ hiện tại trải qua thế nào, thậm chí không biết bọn họ ngày nào sinh nhật, chỉ biết đại khái ở mùa đông khi đó. Có lẽ bản thân thật là cái quái vật, A Tôn Văn bản thân đều cảm thấy bản thân sống đến không giống cá nhân, lúc đầu liều mạng thi ra ngoài, đi ra sơn thôn đi đến thành phố lớn, nghĩ muốn trở nên nổi bật, nghĩ muốn vĩnh viễn rời khỏi cái này tiểu sơn thôn. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là trở về, mang lấy ở bên ngoài từng đống vết thương, biến thành quái vật trở về. Quanh đi quẩn lại mười mấy năm, cuối cùng lại quay về đến nguyên điểm, đến cùng vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mộng ban đầu nghĩ hiện tại nhìn lên tới tựa như cái chuyện cười, nếu như có thể lại đến một lần, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không nên đi thi cái gì đại học, lưu tại nơi này tìm một cái nữ nhân kết hôn sinh con, kéo dài bậc cha chú cái kia vòng, bình bình đạm đạm an an ổn ổn, là lựa chọn tốt nhất. Vợ con nhiệt kháng đầu, rất tốt, nhưng đối với hắn của hiện tại đến nói cũng là một loại yêu cầu xa vời. Một điểm cuối cùng sao hỏa bảo tồn ở giữa ngón tay tàn thuốc lên, Tôn Văn nâng lên tay hung hăng hút một hơi, đầu lọc thiêu đốt chua cay mùi tràn vào yết hầu, khiến hắn gầy gò mặt nhăn lại tới, lại không có phun ra ngoài, mà là thở sâu, cảm thụ lấy phổi chua cay, đem tàn thuốc ném trên mặt đất hung hăng ép diện, sau đó phủi mông một cái đứng lên tới. Bất quá hơn 30 tuổi, lúc đầu cái kia tập thể hình tráng hán lưng eo đã có chút còn xuống lên tới, quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, trên mặt lại không có cổ kia tinh thần phấn chấn, phơi gió phơi nắng khiến hắn biến thành một cái thô ráp hán tử, chỉ còn lại tăng thương. Vô chi là loại hạnh phúc, bởi vì bọn họ chỗ cầu không nhiều, lúa mạch giá tăng ba chia, thịt heo rơi một khối nhiều, đều có thể khiến bọn họ bắt đầu vui vẻ. Tôn Văn hiện tại rất ước ao bọn họ, trong thôn những người kia, trước kia bị hắn khinh thường những người kia. Nơi xa miếu hoang lại dâng lên khói bếp, hắn nhìn sang dưới sườn núi, nhấc chân hướng bên kia đi qua, thói quen này là cùng Tử Vi học được. Nàng đều là ở đầu ngày 15 thời điểm đi lạc thành vùng ngoại ô đại đồng tự lên hai nén hương, trước kia hắn còn khịt mũi coi thường, bây giờ lại cũng biến thành một cái tín đồ thành kính. Bởi vì ở nơi đó hắn có thể cảm nhận được nội tâm bình tĩnh. Mỗi khi trời tối người yên thì, ngủ không được hắn đều là nhớ tới hai đứa bé kia, tưởng tượng lấy hai cái bút bê gọi cha dáng vẻ, chân ngắn nhỏ cùng cánh tay nhỏ như vậy nhỏ, ở trên người hắn bò qua bò lại, sau đó trong lòng liền vừa kéo đau, giống như là bị một thanh đao vực ở đáy lòng lên chậm rãi xoay tròn, máu tươi tí tí tách tách chảy xuống tới, lạnh buốt đêm tối tựa như một bàn tay lớn ở ép lấy hắn, khiến hắn thở không nổi. Ra sức đem bản thân cuộn thành một đoàn, nghĩ muốn co đến ủi bằng bên trong đi. Chỉ có trước mắt Từ Bi túc mục, dáng vẻ trang nghiêm tượng thần có thể khiến hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Tôn Văn điểm lên một nắm nhỏ hướng đến, nhẹ nhàng vung hai lần diệt đi mầm lửa, tiến lên đem nó cắm đến trong lư hương, nhìn lấy khói xanh lượn lờ dâng lên, lay động đến tượng Phật phía trên. Muốn cùng một chỗ ăn sao? Lúc này đang gần hoàng hôn, trong miếu món ăn chay giới đã chuẩn bị tốt, một cháo một món ăn. Lão hòa thượng nguyên bản chỉ làm phần của mình, bây giờ chuẩn bị phân ra một nửa. Cảm ơn. Tôn Văn không có cự tuyệt, đi theo hắn đi tới sân sau. Món ăn là cải trắng. Lão hòa thượng bản thân ở trên dốc núi loại, cháo là cháo gạo, ở dưới sân núi mua, hoặc là nói nửa mua nửa tặng. Phu cận người trong thôn có tin Phật, cũng có không tin, còn có bán tín bán nghi, ngẫu nhiên muốn làm chuyện gì thì, đụng đến lão hòa thượng kiểu gì cũng sẽ đưa một ít màn thầu hoặc là hủ tiếu, dặn dò một câu, sư phụ khiến Phật tổ phù hộ ta nhiều bán chút tiền khiến Phật tổ phù hộ ta đứa trẻ thi cái thứ nhất các loại, xem như là cái niệm tưởng. Cháo không nhiều, hai cá nhân chia một chén liền càng ít, Tôn Văn thậm chí có thể hai ngụm đem nó uống cho hết, chỉ là không có làm như vậy, nhận lấy lão hòa thượng đưa tới màn thầu lạnh, dùng đũa một ngụm món ăn, một ngụm cháo. Chậm rãi nhai lấy ở Lạc Thành thì hắn cũng cùng Từ Vi cùng một chỗ đến đại đồng tự ăn qua thức ăn chay, bất quá nơi đó món ăn chay giới so nơi này tốt hơn nhiều, tố gà tố vịt, các loại xanh sao thậm chí so lên khách sạn cũng không kém cỏi nhiều ít. Chỉ là không có thời khắc yên tĩnh này. Hoàng hôn tà dương, hai cá nhân ở rách nát tự miếu sân sau, ngồi trên ghế gỗ nhỏ an tình ăn lấy cơm tối, cơn gió từ cửa thổi tới, cho ngày mùa hè hoàng hôn mang đến một tia mát mẻ đem sau cùng một ngụm cháo gậy vào trong miệng, Tôn Văn đứng dậy đến bên cạnh rửa sạch sẽ chén của mình, nhìn đến trong thùng nước đã không nhiều, lại từ trong giếng đánh lên tới hai thùng nước, hiện tại trong thôn đều đã thông lên nước máy. Chỉ có nơi này còn lại cái này lão cổ đồng, mà cũng không dùng tốt, ngẫu nhiên sẽ còn không có nước, đến lúc đó liền cần đi rất xa trong thôn đi xách nước, dùng một cái nho nhỏ xe cút kít đẩy trở về. Thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày, lại không có ảnh hưởng đến cái này xa xôi khe suối trong khe miếu nhỏ, hết thảy đều dừng lại ở vài thập niên trước, khiến Tôn Văn có loại quay về đến đồng thì không chân thật cảm giác. Hắn thích loại cảm giác này. Trên thế giới này, thật sự có thần tiên Phật tổ sao? Từ cái này câu cảm ơn sau, Tôn Văn nói ra câu nói thứ hai, đánh vỡ miếu cổ yên tĩnh. Lão hòa thượng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta không biết. Vậy ngươi ở nơi này? Tôn Văn nhấp miệng, không biết nên dùng cái gì từ thích hợp. Thói quen mà thôi. Lão hòa thượng cũng hiểu được ý của hắn, vỗ vỗ trên người che kín miếng vá quần áo, nếu không còn có thể đi đâu đây. Tôn Văn không nói gì. Vốn cho rằng là một cái ẩn thế người tu hành, không nghĩ tới chỉ là một cái gần đất xa trời vô lực vùng vây lao đầu tử. Thói quen thật là cái thứ rất đáng sợ, nghĩ muốn thì ngược lại mong mà không được. Hắn cũng muốn thói quen cuộc sống bây giờ, lại lúc nào cũng nhớ tới những cái kia bị thất lạc ở bên ngoài đồ vật. Nhìn ra được, ngươi cùng bọn họ không đồng dạng. Lão hòa thượng cầm lấy một cái rách rách dưới bồ đoàn thả tới cửa, ngồi xuống hóng mát, nhìn lấy phương xa nói, có chút sự tình, có lẽ có thể cùng ta nói một chút, dù sao ta không sai biệt lắm cũng muốn xuống mồ, cái gì cũng mang không đi, không để lại bất cứ thứ gì. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Tôn Văn, thế giới bên ngoài là cái dạng gì, ta còn không có thấy qua. Bên ngoài a bên ngoài đều là một ít yêu ma quỷ quái. Tôn Văn cười, khoe miệng kéo động khuôn mặt, nhìn đi lên có chút cứng đờ. Hắn nhìn hai bên một chút, cũng kéo qua một cái bồ đoàn, thả tới trước cửa ngồi xuống, sau lưng rửa khung cửa, sắc mặt hiện hiện ra hồi ức đã từng phản bội qua đồng bạn, hủy hoại qua người khác hôn nhân, ném xuống qua tự thân tôn nghiêm, cùng đối thủ cạnh tranh dùng đen, còn có hai cái nhận không được đứa trẻ, cùng một cái tự do tiêu xái nữ nhân. Chương 395, không cược vì thắng. Chương 395, không cược vì thắng. Hà tỷ, quay về đến Lạc Thành, Cố Tiểu Thanh giống như là tránh ra gông xiềng, lại lần nữa sống lại đồng dạng, con gái ta đâu? Xem ta lần này về nhà cho nàng mang cái gì ăn ngon. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, đều là cần nỗ lực mới có thể thu được thuộc về bản thân hạnh phúc, mà không phải là ngồi đợi ông trời sủng hạnh. Chính như Hà Phương Châu nói, chúng ta kính sợ những cái kia dũng cảm trả một cái giá lớn thay đổi vận mệnh người, bọn họ so với những cái kia chỉ sẽ cầu nguyện, hy vọng ông trời bố thí người càng xứng đáng đến hạnh phúc, dù cho vận khí không tốt, cũng không oán không hối. Hà Phương thu thập một chút bị con gái làm đến lộn xộn ghế sofa, một bên châm trà vừa nói, người nào dẫn nàng ra ngoài ngồi lung lay xe, ngươi qua tới thời điểm không có gặp. Ai nha, không có chú ý. Chờ một chút liền trở lại, ăn hay chưa? Ta khiến hắn thuận tiện nhiều mua ít thức ăn trở về. Cố Tiểu Thanh sờ lấy bụng cười hắc hắc, còn không có, liền là qua tới cọ cơm. À, nhà ta bên kia hầm tử, chờ chút cắt mở thêm điểm hành thái giấm chua trộn lẫn một thoáng, hoặc là thêm ở rau xanh bên trong xào đều được. Tốt, chờ chút khiến ngươi Tần ca đi kiếm. Hai cái nữ nhân nhìn lấy TV, nói nhỏ nói một ít chuyện lý thú, cầm ra Tần Quảng Lâm chuyện tranh bình phẩm từ đầu đến chân ở con gái bản này trong chuyện tranh, với tư cách An Nhã mẹ nuôi, Cố Tiểu Thanh cũng long lánh lên kính, ở nàng mãnh liệt yêu cầu xuống Tần Quảng Lâm đối với nàng hình tượng hơi làm sửa chữa, càng thêm trung tính phong, ào ào dáng vẻ rất được chào đón. Tiểu Thanh qua tới đâu? Sau một hồi, Tần Quảng Lâm nâng lấy một đầu tươi sông cá chuối trở về, vốn là muốn mua xương sườn, kết quả đắt không nói, còn không quá mới mẻ, chỉ có thể chọn một con cá tới làm món chính. Mẹ nuôi. Tiểu An Nhã vào cửa nhìn đến cô Tiểu Thanh, ánh mắt sáng lên, nào tới cầu ôm một cái, mỗi lần mẹ nuôi xuất hiện thời điểm đều đại biểu cho có ăn ngon. Cố Tiểu Thanh mặt mày rạng rỡ, ai ai đáp lời ôm lấy An Nhã hôn hai ngụm, năm tuổi An Nhã nhìn đi lên tựa như một cái tinh điêu tế chắc búp bê, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trong trắng lộ hồng, khiến người nhịn không được nghĩ xoa bóp, ngắt vừa bấm, lại hôn lại hôn. Vừa mới cha mang ta ăn cức, vừa vặn ăn. Nghe đến An Nhã khoe khoang, Cố Tiểu Thanh ngốc, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hướng Tần Quảng Lâm, không thể tin được bản thân vừa mới nghe đến cái gì. Hà Phương đỡ chán, có chút vô lực nhả rãnh, Tần Quảng Lâm lúng túng gãi gãi mặt, xám xịt nâng lấy cá vào phòng bếp đi giết. Chờ nhìn đến Hà Phương trong điện thoại di động video nhỏ, Cố Tiểu Thanh không nhịn được cười, nâng lấy Tiểu An Nhã mặt ra sức xoa hai lần, cái con gái này thực sự quá đáng yêu. Thần ca làm sao không vẽ đến trong truyện tranh? Cũng không được, chờ nàng lớn lên còn không thể rút ta ống dẫn. Ha 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 ha, biết liền tốt, có người như vậy hố con gái sao? Ai kêu nàng như vậy thèm, thấy cái gì đều nghĩ gặm gặm, may mắn trong nhà không có nuôi mèo. Tần Quảng Lâm ở trong phòng bếp cùng nàng tán gẫu, mẹ ta bên kia hàng xóm có cái cùng nàng không chênh lệch nhiều, nắm lấy cái đuôi mèo hướng trong miệng nhét, bị gãi một móng vuốt, cái kia khóc đến đáng thương. Nhìn lấy đều khiến người đau lòng. Cơm tối liền ở nói chuyện phiếm trong làm tốt, nhìn lấy trên bàn ăn thức ăn nóng hổi, Cố Tiểu Thanh mắt không tên có chút mỏi nhừ, ngồi xuống hít sâu một hơi, cười lấy tán dương Tần Quảng Lâm tay nghề lại thay đổi tốt. Rất may mắn có thể nhận thức bọn họ, hết thảy đều tốt như vậy. Ân, cái này kêu cái gì, ăn rất ngon. Tần Quảng Lâm nếm thử một miếng Cố Tiểu Thanh mang đặc sản, nghe nàng chỉ thả một ít hành thái cùng giấm chua, trộn đều sau đó miệng vừa hạ xuống đầy miệng phiêu hương, ai ú thoải mái. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Hà tỷ ngươi cũng ăn. Cố Tiểu Thanh mừng rỡ nheo lại mắt, ta cũng sẽ làm, chờ lúc nào rảnh rỗi dạy các ngươi một tay, kỳ thật rất đơn giản. Cái này được, cái này được. Màn đêm liền ở cơm tối trong giáng lâm, đèn của phòng khách bị mở ra, ấm áp ánh đèn tràn đầy toàn bộ trong nhà. Ăn xong sau đó Tần Quảng Lâm thu thập một chút mặt bàn, đem chén đĩa bưng đi phòng bếp, sau đó bị Cố Tiểu Thanh kéo lấy tay áo chen lên ra. Nửa cái người một nhà, Tần Quảng Lâm cũng không có cưỡng cầu, đem chén hồ nhường cho Cố Tiểu Thanh đi rửa chén cọ nồi, bản thân ra tới cầm rẻ lau đem bàn lau một lần, chờ Cố Tiểu Thanh rửa sạch chén lại mang lấy An Nhã cùng đi ra tản bộ. Sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng mông lung, Cố Tiểu Thanh chắp tay sau lưng đi ở cư xá trên đường nhỏ, thưởng thụ giờ khắc này an bình. Hà tỷ. Nàng nhìn lấy phía trước đem An Nhã khung trên cổ lay động chơi đùa Tần Quảng Lâm, kêu bên cạnh Hà Phương một tiếng. Ừm. Ngươi là làm sao? Trải qua như thế hạnh phúc, có cái gì quyết khiếu sao? Quyết khiếu? Hà Phương suy nghĩ một chút, cười nói, liền là tìm đến đối với người a. Vậy nếu như không có tìm đến đâu? Không có tìm đến mà nói, vẫn một mực chờ thôi, luôn sẽ có cái phù hợp, nếu như không có, cái kia có thể liền là ta thích hợp một người qua, ân, lúc đầu ta gặp đến hắn trước đó đại khái liền là nghĩ như vậy. Hà Phương dừng một chút, ngạc nhiên nói, làm sao? Hiện tại thay đổi ý nghĩ đâu? Cũng chưa một lắm, tranh thủ thời gian tìm một nửa khác đem bản thân gả đi. Cố Tiểu Thanh lắc đầu, không có, liền là hiếu kỳ. Tốt ta, xem như thế đi. Ta cũng ở chờ phù hợp cái kia, chỉ là không có đợi đến. Chờ không đến liền chủ động xuất kích, có lẽ người kia đang chờ ngươi đâu. Cũng có lẽ ta là thích hợp một người qua cái kia. Cố Tiểu Thanh cười, ai, đúng, làm sao phán đoán có thích hợp hay không? Ân, xem đi, ngươi liền là vận khí tốt, thử, ta muốn đem vận khí của ngươi phân một nửa qua tới. Cố Tiểu Thanh khoa trương ra sức hướng Hà Phương hít sâu một hơi, cái này kêu hút âu khí, ngày mai ta liền có thể đụng đến một cái Triệu Quảng Lâm Chu Quảng Lâm, ha ha ha. Ngươi muốn đem một mặt này lộ ra cho những nam nhân kia nhìn đến, sớm phát đơn. Hà Phương nhún vai, không thể không nói. Cố Tiểu Thanh ngẫu nhiên biểu hiện ra ngây thơ một mặt này vẫn là thật đáng yêu. Không biết tốt như vậy nữ hài nhi, sau cùng sẽ tiện nghi ai? Thích hợp nha, kỳ thật nào có như vậy hoàn toàn người thích hợp, hai cá nhân cùng một chỗ luôn có ma sát nhỏ gì gì đó, mấu chốt xem hắn có đáng giá hay không đến ngươi thay đổi, ngươi có thể hay không khiến hắn thay đổi, lẫn nhau bao dung lý giải, trải qua ma hợp mới có thể thích hợp. Không phải là có câu nói là nói như vậy sao, tình lữ ở giữa mỗi một lần cãi lộn đều là ở mài đi hai bên góc cạnh, khiến hai cá nhân càng thêm tiếp cận. Đây là ngươi trong sách nói. Cố Tiểu Thanh nhớ rõ. Ta cũng là nghe người khác nói. Tôi ta suy nghĩ một chút cũng phiền phức, các ngươi đây chính là mài bằng bản thân góc cạnh sao? Không phải là. Chúng ta hẳn là. Hà Phương cẩn thận suy nghĩ một chút, xem Tần Quảng Lâm mang An Nhã ở cư xá công cộng chơi trò chơi thiết bị chỗ ấy chơi cầu bập bên, liền kéo lấy Cố Tiểu Thanh đến bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống, tiếp tục nói, chúng ta hẳn là càng cao hơn một cấp. Nhìn thấy Cố Tiểu Thanh ánh mắt nghi hoặc, nàng cười cười, nhìn lấy nơi xa chồng cùng con gái thân ảnh, giải thích nói, hai cá nhân lẫn nhau bao dung lý giải, xác thực sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vật này, tựa như là độc phẩm đồng dạng, cần không ngừng tăng lớn liều lượng mới có thể liên tục loại cảm giác kia. Vừa bắt đầu khả năng chỉ là cùng một chỗ, dắt dắt tay liền có thể cảm giác được hạnh phúc, phía sau cần ôm, cần hôn. Có đôi khi rõ ràng đạt được rất nhiều, lại vẫn là không vừa lòng, còn nghĩ muốn càng nhiều, đến mức độ nhất định, sinh hoạt liền sẽ không thú vị lên tới, cho nên mới sẽ có 7 năm chi ngứa vật này. Cố Tiểu Thanh kinh ngạc mà nhìn lấy Hà Phương, nàng từ trước đến nay không nghĩ qua nhiều như vậy, hiện tại mới ẩn ẩn minh bạch, hạnh phúc không chỉ là đơn thuần vật khí, thậm chí có thể nói cùng vận khí quan hệ không lớn, giống như Hà Phương dạng người này, chỉ cần không phải là vận khí kém đến không biên giới, nhất định sẽ hạnh phúc. Vậy nên làm sao đây? Nàng hiếu kỳ hỏi, Cố Tiểu Thanh không biết đáp án của vấn đề này, nhưng nàng tin tưởng Hà Phương nhất định biết. Thỏa mãn a. Hà Phương nói khẽ. Tham là bản tính của con người, vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn, chỉ có hiểu được thỏa mãn, minh bạch bản thân nghĩ muốn cái gì mới được, cái này ở trên thị trường chứng khoán hẳn là kêu ngừng trăng khuyết đầu thắng. Ngươi không phải là làm phương diện này sao, hẳn là dễ dàng lý giải. Minh bạch. Cố Tiểu Thanh sắc thực lý giải, thiệt thòi vốn liếng không về vĩnh viễn đều là những cái kia lòng tham người, cho nên thị trường chứng khoán thiệt thòi tiền người nhiều, tựa như trong hiện thực người hạnh phúc thiếu một dạng. Càng tham người, càng tích cực, thua liền sẽ mất cả trì lẫn trải, vẫn là rơi túi vì ổn định bảo đảm nhất, hạnh phúc vĩnh viễn sẽ không chạy mất. Đúng, mất đi sau mới hiểu được quý trọng cũng quá muộn. Hà Phương ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Giữa mùa hạ, đầy sao đầy trời, nàng ở dưới trời sao lặng lẽ cầu nguyện. Ngày trước, hiện tại, tương lai, nàng một mực thỏa mãn, chỉ hy vọng vận khí không nên quá chênh lệch. Chương 396. Nên tới cuối cùng cũng đến. Chương 396. Nên tới cuối cùng cũng đến. Hà Phương cũng không biết bản thân con này bươm bướm ảnh hưởng nhiều ít sự tình, càng không biết một cái thời gian khác tuyến Cố Tiểu Thanh tiếp thu người khác an bài vận mệnh. Có đôi khi, chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết, liền có thể thay đổi một đời người. Cố Tiểu Thanh không cần lại cho nàng nhắn lại, câu khẩn nàng cho trong chuyện xưa nhân vật chính một cái cơ hội. 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. An Nhã thuận lợi nhập học Hà Phương đi làm trường học, lưng cong túi sách nhỏ vui vui sướng sướng cùng tiểu bằng hữu chơi đùa. Tần Quảng Lâm không cần lại chạy hai nơi tiếp hai mẹ con tan học, mỗi đêm thì tới trường học cửa liền có thể nhìn đến một lớn một nhỏ cùng một chỗ từ trường học ra tới đầu mùa xuân thời tiết. Phòng ngủ trên ngăn tủ đầu giường đổi một quyển mới lịch ngày, thật dày thật to một quyển, đặt ngang ở nơi đó, mỗi ngày sẽ xuống tới một chương. Ta chết ở ngày này, đúng không? Tần Quảng Lâm lật đến gãy sừng cái kia một trang, bản thân dậu nhật, câu trần đang trực, thích hợp giao dịch đầu tiền treo biển, kỵ gà cưới, làm lương. Thế sự vô thường, nếu như không phải là Hà Phương từ tương lai trốn về đến, ai có thể nghĩ tới một nhà bọn họ bình bình an an sinh hoạt hạnh phúc sẽ tại một ngày này im bặt mà dừng. Còn có một tuần. Hà Phương dựa vào đầu giường, sở trường nuốt mặt của hắn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tần Quảng Lâm cầm ngược tay của nàng, ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, sau đó ngươi liền biến thành phàm nhân đâu. Nói xong hắn cười, bình bình phàm phàm rất tốt, chuyện gì đều biết. Nói đến rất đáng sợ. Đã sớm trải qua một lần nhân sinh, lại làm từng bước sống lại một lần, suy nghĩ một chút đều rất mệt mỏi, đáng được ăn mừng chính là, muốn kết thúc, ngày này qua sau, chính là tân sinh. Hai cá nhân tân sinh. Ngươi nói cho ta một chút, chuyện ngày đó à? Tần Quảng Lâm đem lịch ngày để tốt, chen đến trên giường đem Hà Phương ôm vào trong ngực ôm lấy, muốn nghe một chút cuối tuần sau chi tiết. Lúc đầu nàng thẳng thắn bản thân không thời gian thân phận lữ giả thì, đối với chuyện ngày đó chỉ là nhắc một thoáng, cũng không có rất tỉ mỉ. Liên là rất bình thường một ngày a. Hà Phương ngửa mặt nhìn lấy Tần Quảng Lâm, ngón tay từ hắn lông mày lên phủi qua, cắt qua khuôn mặt, chậm rãi xuống, nàng cũng đi theo cúi đầu, sau cùng đem đầu ngón tay dừng lại ở trên bụng của hắn, khóe miệng kéo ra một vệt cười, nhẹ nhàng chọc chọc hắn cái bụng. Khi đó ngươi là so hiện tại mập, một chút đều không muốn rèn luyện, buổi sáng thức dậy thật sớm không có chuyện làm, chạy đến bên ngoài chấm đất. Nàng nháy mắt suy nghĩ một chút, nhớ lại mười mấy năm trước một ngày kia, cũng là 7 ngày sau một ngày kia, sau đó mẹ ta điện thoại cho ngươi, nói muốn đi qua cho An Nhã đưa quần áo mới, ngươi khiến nàng buổi trưa qua tới, thuận tiện có thể cùng nhau ăn cơm. Sau đó kéo xong còn chưa tới buổi trưa, ngươi không cần mặt mũi lãng phí ta một trận, mới đổi tốt ra cửa quần áo cùng một chỗ chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, An Nhã ở trong nhà ngủ nướng, hai chúng ta liền ra cửa. Sau đó chúng ta đến giao lộ, chờ lấy đèn xanh đèn đỏ. Tần Quảng Lâm nhìn lên trần nhà, nghe lấy cái kia bình thường một ngày đêm dần khuya, hai cá nhân không biết lúc nào ôm nhau ngủ đi, đầu mùa xuân thời tiết dần dần ấm lại, cởi đi thật dày áo đông đổi lên thời trang mùa xuân, lịch ngày bị từng chương xe xuống, một tuần này giống như là chẳng có chuyện gì, y nguyên không có gì đặc biệt. Tần Quảng Lâm mỗi ngày tiếp một lớn một nhỏ tan học về nhà, mang lấy con gái viết làm bài tập, nhận nhận thức chữ, Hà Phương đổi lấy đa dạng cho hai cha con làm. Tốt ăn, chạm vạng tối liền ở trong khu cư xá tản bộ. Hết thể như thường, chỉ là mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, đều là đem lịch ngày xé đi một trang. Một ngày này, đã chờ 10 năm, nàng một khắc đều chưa từng quên. Ta sẽ sống 100 tuổi, ngươi sẽ sống 98 tuổi, so ta ít 2 tuổi. Cuối tuần sáng sớm, Tần Quảng Lâm không có rời giường, thò ra tay từ đầu giường cầm qua lịch ngày, đem gãy sừng cái kia một trang xe xuống, đặt ở trước mắt xem xong một chốc, sau đó chậm rãi đem nó chia đôi xé mở, gãy cùng một chỗ lặp lại động tác này, mãi đến nó biến thành lớn chừng bằng móng tay mảnh vụn. Hà Phương nghiêng đầu nhìn lấy màn cửa, bên ngoài ánh sáng từ trong khe hở xuyên thấu vào, trời đã sáng. Một ngày này chỉ cần không ra khỏi cửa, liền không có người có thể cướp đi hạnh phúc của nàng. Phải nổ đệ tí nảy sần chỉ là phim ảnh mà thôi, tiểu viên ví dụ đã thuyết minh hết thảy. Ta nên chấm đất đúng không hả? Tần Quảng Lâm cười lấy từ trên giường leo xuống, hoạt động một chút thân eo, xem Hà Phương nằm ở trên giường dáng vẻ nhịn không được ôm nàng, ngươi qua tới, ta khiến ngươi nhìn ta, nhìn cả ngày, xem ta có thể hay không đột nhiên không có rơi. Biết bản thân chết tại một ngày này, sau đó vợ xuyên qua không thời gian trở lại cứu bản thân, như thế ma huyễn sự tình ở hiện thực trình diễn, Tần Quảng Lâm cũng nói không rõ bản thân là cái gì tâm thái. Hết thảy đều là giả, cái thế giới này đều giống như giả. Chỉ có hai người bọn họ cảm tình là thật. Hà Phương ôm lấy chân co ro trên ghế salon, xem Tần Quảng Lâm cong lấy eo thở hổn hển chấm đất, tiên tính không biết đang suy nghĩ cái gì. Người nói, ừm, thế giới của chúng ta có thể hay không giống như là một quyển tiểu thuyết, hoặc là truyện tranh. Hà Phương cầm đặt tại trên đầu gối, nhìn lấy Tần Quảng Lâm hỏi, tựa như ta quyển tiểu thuyết thứ nhất đồng dạng. Có lẽ à, Tần Quảng Lâm cười một tiếng, đỡ lấy đồ lau nhà lau một thoáng mồ hôi, ai biết được. Đúng vậy à, ai biết được. Hà Phương ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà, nhớ tới trước một cái tuyến thời gian sau cùng nhận được đầu kia tin nhắn, nhấp miệng nói, nếu thật là như vậy mà nói, có lẽ chúng ta nên nói tiếng cảm ơn. Vì cái gì? Ta có thể cảm nhận được bản thân tồn tại, ở cái thế giới này ta là chân thật. Vậy ngươi cầu nguyện bản thân không muốn là nhân vật chính à? Tần Quảng Lâm nhún vai, tiếp tục thở hổn hển chấm đất. Ừm. Vì cái gì? Nhân vật chính đều muốn trải qua rất nhiều gặp trắc trở, ba ngày một cái xung đột, năm ngày một cái ngoài ý muốn, khổ đại cứu thâm, nào có nhiều như vậy bình bình đạm đạm thắng ngày cho ngươi qua, chúng ta liền khi cái diễn viên quần chúng qua bản thân thắng ngày liền được rồi. Cũng là nha. Đang nói chuyện, trong phòng ngủ điện thoại di động kêu lên, Tần Quảng Lâm cùng Hà Phương liếc nhau, để xuống đồ lau nhà vào cầm điện thoại di động. Này, mẹ, ăn bữa ăn sáng không? Ăn nhà đâu? Qua cuối tuần đâu, cho nàng ngủ nướng. Tần Quảng Lâm mở ngoại phóng đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, cùng Hà Phương cùng một chỗ vây quanh ở bên cạnh cùng Tần Mụ trò chuyện. A, cũng thế, cuối tuần liền ngủ thêm một hồi. Tần Mụ không nghe được An Nhã kêu bà nội có chút thất vọng, ngừng một chút nói, ta ngày hôm qua dạo phố, nhìn đến đặc biệt đẹp đẽ quần áo, sau đó cho An Nhã mua, đúng hay không? Tần Quảng Lâm ngắt lời nói, ân. Sao? Làm sao ngươi biết? Tần Mụ ngạc nhiên. Ta đoán. Tần Quảng Lâm bị Hà Phương vỗ nhẹ, né tránh hướng nàng chớp chớp mắt. Kịch thấu cảm giác thật rất không tệ. Hừ, liền là mua hai kiện quần áo, An Nhã mặc lên khẳng định đặc biệt đẹp mắt. Hôm nay chúng ta mang An Nhã đi ra ngoài chơi, qua mấy ngày có rảnh lại đi qua cầm A mẹ. A, như vậy A vậy được A, các ngươi nhớ tới lấy. Hảo hảo, trước như vậy, ta trước cho các nàng hai mẹ con làm cơm sáng đi, treo A. Cúp điện thoại, Tần Quảng Lâm đứng lên tới thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn hướng Hà Phương. Tiếp xuống đâu? Cái gì tiếp xuống, tranh thủ thời gian chấm đất. Ngươi không phải là nói ta còn muốn. Cái kia cái gì ngươi một trận sao? Khi nào thì bắt đầu? Tần Quảng Lâm nóng lòng muốn thử. Ngâm miệng, chấm đất. Nha. Hà Phương ở trên ghế sofa tiếp tục ngồi trong chốc lát, bỏ lên mang dép lê lê vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh tìm ra hai cái trứng, chuẩn bị làm cái cơm sáng. Tần Quảng Lâm xem một chút thời gian, kéo xong phòng ngủ lại vào con gái căn phòng, Tiểu An Nhã nhắm mắt lại còn đang ngủ, hắn đỡ lấy đồ lau nhà đứng ở đầu giường xem xong một chốc, trong mắt hiện ra một vẻ cương triều, túi người ở trên trán nàng nhẹ nhàng một mổ. Cha sẽ cùng ngươi lớn lên. Ân, Tiểu An Nhã bất mãn hừ hừ một tiếng, xoa lấy mắt đem chăn mền kéo đến trên đầu giấu đi, cha ngươi không được cầm ý ta còn muốn ngủ. Bé lười. Tần Quảng Lâm lắc đầu. Cầm lấy đồ lau nhà thả nhẹ động tác giúp con gái căn phòng kéo tốt nơi, lại nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng sửa sang một chút bàn đọc sách, nhìn đến nàng góc bàn tính viễn vọng động tác dừng một chút, cầm lên nhìn một chút đây là lần trước An Nhã sinh nhật thời điểm đưa cho nàng quà sinh nhật. Tốt, tới dùng cơm. Hà Phương bưng ra hai cái trứng ốp la, một ly tươi ép nước trái cây cà rốt cùng một hộp sữa bò, không có làm An Nhã phần, cuối tuần một nhà bọn họ từ trước đến nay là ngủ đến buổi trưa, thà khiến Tiểu An Nhã quệt mồm bất đắc dĩ lên tới ăn bữa sáng, còn không bằng cho nàng ngủ cái đủ, dù sao chỉ có cuối tuần một lần này ngủ nướng cơ hội. Ngươi cầm nàng đồ chơi làm cái gì? Mau ăn, chờ đợi xem. Nhìn cái gì? Hà Phương nghi hoặc. Cái nghi hoặc này ở ăn xong bữa sáng sau đạt được giải đáp, nàng bị Tần Quảng Lâm kéo lấy ra khỏi nhà, không có xuống lầu, mà là đi lên lầu, một mực lên tới lầu 12 mái nhà sân thượng. Sân thượng có gió, đầu mùa xuân gió nhẹ còn mang lấy ý lạnh, mặt trời đã treo lên thật cao, Hà Phương đi theo hắn đi tới biên giới lan can nơi đó, dương mắt nhìn hướng nơi xa đường cái. Tần Quảng Lâm cầm lấy kính viễn vọng quan sát, lấy ra điện thoại di động xem một chút thời gian, đại khái lúc nào. Rất nhanh. Hà Phương nhìn lấy phía dưới, nàng không cần kính viễn vọng cũng có thể ẩn ẩn nhìn đến cái kia giao lộ. Cuối tuần này thời tiết trời trong, gió nhẹ, không mây. Hai đạo nhân ảnh đứng ở trên sân thượng lan can bên cạnh, trầm mặc chờ đợi. Sau đó không lâu, nơi xa vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang, còn có mơ hồ xe hơi tiếng cảnh báo truyền tới, đèn xanh đèn đỏ cây cột chậm rãi ngã xuống. Chiếc kia đang chết xe, cái kia đang chết người, đúng hẹn mà đến. Chương 397. Quá khứ đã thành quá khứ. Chương 397. Quá khứ đã thành quá khứ. Tần Quảng Lâm dùng tính viễn vọng xem xong chốc lát, lấy xuống đưa cho Hà Phương, Hà Phương lắc đầu, duỗi tay vòng lấy Tần Quảng Lâm lưng chậm rãi buộc chặt, giống như là xác nhận hắn còn ở bên cạnh, dùng đầu chặn lại hắn nghiêng người thở sâu. Người vẫn còn. Nàng không cần kính viễn vọng xem nơi đó sự tình, hiện tại Tần Quảng Lâm còn ở bên cạnh, liền đủ. Ta đương nhiên ở. Tần Quảng Lâm cảm nhận được thân thể nàng run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng trấn an, chúng ta đều vô sự, ngươi thành công. Đúng vậy, ta thành công. Hà Phương hốc mắt có chút phím hồng, nghiêng đầu nhìn một chút phía dưới nơi xa đầu đường hỗn loạn, lặng im chốc lát, hướng Tần Quảng Lâm lộ ra dáng tươi cười. Ông ta đem đầu chôn vào Tần Quảng Lâm trong ngực dùng lực trà sát hai lần, nàng trầm trầm nói, hắn đang chết. Ân, hắn đang chết. Ông ta xuống. Tốt. Tần Quảng Lâm đem con gái kính viễn vọng đeo ở trên cổ, không lưng nhặt lên Hà Phương. Dùng ôm công chúa đem nàng vớt lên, hướng cầu thang bên kia đi qua. Tựa như nhiều năm trước cái kia ven đường, tuổi trẻ Tần Quảng Lâm ôm lấy tuổi trẻ Hà Phương đồng dạng. Từ thời khắc này bắt đầu, ngươi tiên trí mất đi hiệu lực. Ân. Cũ tuyến thời gian đi tới đầu cùng, Hà Phương cũng không còn có thể biết tương lai. Tất cả mọi thứ đều đã trở thành quá khứ, tương lai là mới tinh tương lai. Quay đầu nhìn một chút sân thượng phong cảnh, Tần Quảng Lâm lộ ra một tia tiêu tan cười, ôm lấy Hà Phương từ trên thang lầu đi xuống. Từ đó về sau, rốt cuộc không có không thời gian lữ giả, chỉ có vợ của hắn Hà Phương. Hai cái người bình thường, còn có vô cùng bình thường tương lai. Xuống lầu về đến nhà, An Nhã vẫn chưa rời giường, Tần Quảng Lâm đem Hà Phương thả tới trên giường, đang chuẩn bị đi kêu con gái lên tới, lại không nghĩ rằng bị Hà Phương giữ chặt cánh tay, theo sau vòng lấy cổ của hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa ban ngày, chúng ta cho An Nhã muốn cái em trai a. Tần Quảng Lâm sửng sốt. Không thích hợp a. Vừa vặn. Hà Phương trong mắt hiện lên không tên hào quang, trên lệch 7 tuổi, rất thích hợp. Vậy nếu là tái sinh cái con gái đâu? Con gái liền con gái a. Suy nghĩ một thoáng, Tần Quảng Lâm có chút động tâm, mặc kệ tuổi vẫn là cái khác, chừng 2 năm nữa liền thật không thích hợp, hiện tại xác thực vừa vặn. Hắn ngó một chút ngoài cửa, nói, cái này, trước tiên cần phải hỏi qua An Nhã a. Một chút hỏi. Vậy ta trước làm cơm đi. Ngươi buông ra ta, giữa ban ngày cũng không xấu hổ, đi đi. Tần Quảng Lâm đem nàng cánh tay gẩy qua một bên, đứng dậy ra ngoài lật tủ lạnh. Cho An Nhã muốn cái em trai hoặc em gái, giống như quả thật không tệ. Sau đó nàng lên đại học thời điểm nếu như đi nơi khác, còn có xuất gia thời điểm, cái đôi này sẽ biến thành tổ trống không lão nhân, liền tính tái sinh cái con gái, cũng có thể muộn mấy năm tổ trống không. Hai chị em cướp lấy gọi cha, suy nghĩ một chút còn có chút kích động đâu. Trong tủ lạnh là Hà Phương hai ngày trước chuẩn bị tốt món ăn, nhét tràn đầy, cuối tuần này không cần ra khỏi cửa. Tần Quảng Lâm một bên suy xét lấy đứa trẻ thứ hai sự tình, một bên đem món ăn lấy ra rửa sạch sẽ cắt tốt đến cơm trưa phiêu hương thì Hà Phương cũng đã đem nằm ý An Nhã tóm lên tới rửa mặt súc miệng sạch sẽ, ngồi ở trước bàn cơm chờ lấy ăn cơm. Khủ. Tần Quảng Lâm đem sau cùng một món ăn chứa ra tới ngồi tốt, cùng Hà Phương liếc nhau, ho nhẹ một tiếng mở miệng. An Nhã, ngươi có muốn hay không muốn một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội? Tần An Nhã mở to hai mắt ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang lấy kinh hỉ. Ở đâu? Ân. Ngươi nếu là nghĩ muốn mà nói, liền. Liền. Nghĩ a. Nghĩ a. Ta nghĩ muốn cái chị gái. An Nhã ra sức gật đầu, mong đợi mà nhìn lấy Tần Quảng Lâm, hận không thể lập tức liền toát ra tới cái chị gái. Không có chị gái, chỉ có em trai hoặc là em gái. Tốt ta, nàng thất vọng trong nháy mắt, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, vậy ta muốn cái em trai. Giống như tiểu lộ em trai. Được, cái kia cha thử một chút, có thể hay không chuẩn bị cho ngươi cái em trai ra tới. Tiểu An Nhã nháy mắt, hiếu kỳ nói, làm sao làm? Em trai ở đâu? Ngươi đây cũng đừng quản, dù sao cha có biện pháp. Tần Quảng Lâm hướng Hà Phương nhíu mày. Tạo tiểu nhân nha, hắn còn tráng lấy đâu. Tháng 5, ánh sáng mặt trời dần khô. Thời tiết từng ngày ấm lại, đến lúc này đã có chút nóng lên tới, Tần Quảng Lâm thừa dịp cuối tuần, mang người một nhà đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, chủ yếu cái đôi này làm kiểm tra sức khỏe, thuận tiện cho Tần Mụ tới cái kiểm tra toàn thân. Mỗi ngày chăm chỉ cày cấy, không có lý do hai tháng quá khứ Hà Phương bụng đều không có động tĩnh gì, đeo kính bác sĩ trung niên đối với đơn kiểm tra nhìn nửa ngày, lại khiến Tần Quảng Lâm đem tay rồi đi qua cho hắn tay cầm mạch. Không có vấn đề gì, chỉ là có chút hư. Tần Quảng Lâm phình lên cánh tay, ta tráng lấy đâu bác sĩ, ngươi xem ta cái này, mỗi ngày rèn luyện. Có chút thật hư. Bác sĩ đẩy mắt kính. Khôi hài. Tần Quảng Lâm kém chút cười to lên, bản thân chính vào trắng niên, liền tính nhiều lần một điểm cũng bình thường, làm sao có thể cùng thận hư nhắc lên quan hệ. Ta cho ngươi mở điểm điều lý. Tốt tốt tốt. Cảm ơn bác sĩ. Hắn mãnh liệt gật đầu. Cầm lấy đơn thuốc ra cửa, Tần Quảng Lâm lấy ra điện thoại di động cùng Hà Phương liên lạc một chút, lau người đi một chỗ khác chờ nàng. Ngươi thế nào? Thấy Hà Phương cầm lấy tờ đơn ra tới, hắn thuận miệng hỏi. Đường huyết có chút thấp, cái khác không có vấn đề gì, ngươi đâu? Ta đương nhiên không có việc gì, kiện kiện khang khang, thân thể vô cùng động. Tần Quảng Lâm như không có việc gì phất phất tay lên tờ đơn, chỉ là có chút thiếu canxi, chờ đợi lấy chút viên canxi. Hai người tùy tiện trao đổi một chút, cùng một chỗ đi Tần Mụ toàn diện kiểm tra bên kia chờ nàng ra tới. Kết quả kiểm tra ra tới, đồng dạng không có vấn đề gì, chỉ là có chút huyết áp thấp, thể chất vấn đề, Tần Mụ lúc còn trẻ cứ như vậy, ấn bác sĩ nói nhiều nhảy nhảy quảng trường vũ rèn luyện một chút liền tốt, liền thuốc đều không cần ăn. Ngươi xem, đều đã nói không có vấn đề, còn nhất định muốn kiểm tra một thoáng. Tần Mụ đối với rút máu rất bài xích, ra tới sau đó vẫn không quên nhắc tới Tần Quảng Lâm. Cái này kiểm tra một thoáng mới yên tâm nha. Kiện kiện khang khang không có việc gì liền được. Tần Quảng Lâm đem mấy người đơn kiểm tra sức khỏe trang cùng một chỗ cất kỹ, tìm nhà thuốc đi qua cầm thuốc. Vốn cho rằng là bình nhỏ, kết quả ba mấy hộp thuốc bị vung ra tới, phía trên sáng loáng thận chữ nhìn lên chói mắt không gì sánh được. Viên canxi. Hà Phương nhíu mày liếc xéo hắn. Lang băm. Ta như thế tráng, cần phải cho ta mở chút thuốc. Tần Quảng Lâm một bên trang túi một bên tức giận bất bình, giống như ở văn phòng bác sĩ bên trong mãnh liệt gật đầu không phải là hắn đồng dạng. Hừ. Hà Phương sắc mặt từng đỏ, như không có việc gì nhìn hướng nơi khác. Từ bệnh viện ra tới, người một nhà cùng một chỗ đi ra bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, ở nhà ăn lâu dài ngẫu nhiên ra tới cải thiện một thoáng cơm nước, đến trời có chút đen, cơm nước xong xuôi cùng một chỗ đi tản bộ một chút, xem như là kết thúc cuối tuần này. Tháng 6, Hà Phương bụng vẫn không có động tĩnh, Tần Quảng Lâm tính toán một chút tháng ngày, thấy Hà Phương thật sớm tắm xong chui vào phòng ngủ, lập tức có chút mục. Cái kia, ta cảm thấy cho An Nhã muốn em trai chuyện kia nếu không liền quên đi thôi. Không được, lại nỗ lực mấy ngày. Muốn đâu kiện? Hà Phương kéo ra cửa tủ quần áo quay đầu lại hỏi hắn, lại thấy Tần Quảng Lâm cậu cậu ma ma ôm lấy cái gối đang đi tới cửa. Người đi nơi nào? Cái kia. Tần Quảng Lâm dùng ngón tay chỉ phòng trọ, một mặt nghiêm túc, ta mộng đẹp trong giấc người. Cho ngươi 3 giây, ta muốn nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ ấy. Nha. Hết chọn bộ. Chính văn kết thúc, còn có mấy thiên hậu kỳ chương 398. Hậu ký, 1. Chương 398, hậu ký. Tuổi trẻ của ta 25 tuổi mới bắt đầu đi học thì chỉ có làm không hết bài thi cùng vẽ không hết vẽ, cùng thật dày sách bài tập, thanh xuân series phim ảnh những cái kia xảy thai, bổ chân, hai nạn xe cộ, nghỉ học, khiến ta hoài nghi bản thân qua một cái giả tuổi dậy thì. Về sau ta cảm ơn đã từng bản thân, cảm ơn hắn cố gắng như vậy cố gắng, khiến 25 tuổi thì ta có lực lượng giữ chặt. Tốt ta, là bị nàng kéo, sau đó nói cho nàng, ta sẽ lấy ngươi ánh sáng mặt trời vừa vặn 4 tháng, tơ liếu tung bay đầu đường, lúc đó quay người lại, nàng liền ở sau lưng cách đó không xa, đó là tình yêu bắt đầu, tốt ta, lại sai, xác thực nói là ta cho rằng tình yêu bắt đầu. Kỳ thật tình yêu sớm tại 2 năm sau cũng đã tồn tại. Rất kỳ quái mà nói, nhưng xác thực là như vậy, tình yêu của chúng ta ở lần đầu gặp mặt 2 năm sau, liền, sớm, đã tồn tại. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, gặp đến nàng trước đó, ta muốn ta chỉ có thể là còn sống một nửa. Cái gì gọi là còn sống một nửa? Ta tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, chỉ là làm từng bước ăn cơm, ngủ, vẽ tranh, kiếm tiền. Sau khi đó ta cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhân sinh không phải liền là như vậy sao? Miễn là còn sống liền tốt, không, không phải là, về sau ta mới phát hiện, thế giới là nhiều màu. Địa bộ bản còn muốn lộng lẫy. Nàng tựa như mô hình màu RGB bên trong một loại, mang lấy màu sắc sặc sỡ ánh sáng, có thể đem sinh hoạt điều ra các loại bất đồng màu sắc, đó là chân chính ánh sáng. Ta đối với ta của quá khứ nói tiếng cảm ơn, ta của tương lai, người nhớ cũng muốn. Được rồi, Hoa Nhi lại khóc, ta phải cho hắn thay ta. Kéo kẹt. Cửa thư phòng một tiếng vang nhỏ, Tần Quảng Lâm cảnh giác khép lại bản bút ký quay đầu nhìn đi qua. "Cha, ngươi lén lén lút lút làm gì vậy?" Tần An Nhã giống như là phát hiện cái gì bí mật nhỏ đồng dạng, thần thần bí bí đi qua tới. "Đi đi đi, tiếng Anh đọc xong sao?" Thi không đậu nhất trung cẩn thận mẹ ngươi báo nổi. Tần Quảng Lâm phiền không được, đứa trẻ lớn lên không hề giống thời thơ hấu thành thật như vậy, muốn lên cao trung còn cả ngày chơi bời lêu lổng liếc trộm nàng lão tử ở phòng sách làm gì. Ai nha, ta tới gọi ngươi ăn cơm, cơm nước xong sôi lại lưng. Ngươi đi trước đi. Nhìn lấy con gái cẩn thận mỗi bước đi mà đi ra ngoài, Tần Quảng Lâm mới từ trong ngăn kéo lấy ra nhỏ khóa, đem bản bút ký cẩn thận khóa, sau đó thả tới kệ sách tầng cao nhất. Từ có con trai sau đó, hắn không biết làm sao có nghiệp dư hứng thú, có lẽ là chịu đến Hà Phương ảnh hưởng, càng ngày càng thích ở cán bút lên gãi, vừa bắt đầu chỉ là viết nhật ký. Ghi chép con gái cùng con trai trưởng thành, về sau chưa đủ viện, bắt đầu cho tương lai bản thân viết thư, cái này đương nhiên không thể cho các nàng nhìn thấy, Hà Phương cũng không được, như phòng cướp thêm khóa, chỉ cho bản thân xem. Vạn Hạnh không phải là thích câu cá, nghe người nói bỗng nhiên thích câu cá là mất đi tính cái kia dục tiêu chí. Mặc dù không phải rất hiểu, nhưng có thể tránh khỏi liền tránh á Tiêu Vũ Hàng kia liền không có muốn đứa trẻ thứ hai, suy nghĩ kỹ một chút còn rất đáng sợ. Dày vò khốn khổ như thế nửa ngày, ngươi trốn bên trong sinh con đâu? Hà Phương giám sát hai chị em rửa xong tay, muốn giám sát kỳ thật chỉ có Tần An dễ một người. Quay đầu tất cả ngồi xuống, Tần Quảng Lâm mới lề mà lề mề từ phòng sách ra tới. Ân, lại cho bọn họ sinh cái em gái, lấy độc trị độc. Tần Quảng Lâm bình chân như vậy ngồi đến chủ vị, cầm ngón út ngoáy ngoáy lô thai, còn không có cầm đũa liền thấy Hà Phương trực câu câu nhìn chằm chằm lấy hắn, bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đi rửa tay đến cho đứa trẻ làm tốt tấm gương. Ngày mai đi nhà bà nội. An Nhã, ngươi nhớ kỹ, liền ôm lấy nàng cánh tay làm nũng, khiến nàng chuyển tới ở, ổn định dễ. Bà nội nếu là không đến ngươi liền khóc, nhớ à, liền dựa vào hai chị em các ngươi. Hà Phương cầm lấy đũa căn dặn hai người, thế phải đem lão thái thái làm qua tới. Ân ân. Tám tuổi Tần An dễ nâng lấy chén gật đầu. Ngươi nói lúc đầu phố cũ chỗ ấy phá có phải hay không là liền không có phiền toái như vậy đâu. Tần Quảng Lâm rửa xong tay trở về ngồi xuống nói. Mấu chốt không phải không có phá sao, lần trước xem nàng đã bưng lỏng, ngày mai đoán chừng có thể thu dọn đồ đạc trực tiếp chuyển tới, ngươi một chốc đem gian phòng kia sửa sang một chút. A, liền xem các ngươi. Một nhà bốn miệng chậm rãi cơm nước xong xuôi, Tần An nhã ôm lấy sách đến sân thượng nhỏ giọng học thuộc từ đơn, vì lên trung học phổ thông làm chuẩn bị, Tần An dễ bị Hà Phương giám sát, bất đắc dĩ lấy ra tới bản thân tiểu học sách giáo khoa, nằm sấp trên bàn làm bài tập. Liên chép bài tập cơ hội đều không có, mẹ làm bản thân giáo viên, thật là quá khó. Tần Quảng Lâm như cái lãnh đạo đồng dạng, chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo một vòng, hài lòng gật đầu, trêu đến Hà Phương lường hắn một cái, ngươi qua tới dạy hắn. Đừng, ta mới vừa ăn no, không thể tức giận. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới, đã từng dạy qua con trai làm bài tập Tần Quảng Lâm kém chút tan vỡ, không hề giống chị gái thông minh như vậy, nếu không phải là lớn lên cùng hắn thời thơ hấu hầu như giống nhau như lúc, hắn thậm chí hoài nghi ở trong bệnh viện ôm sai năm. Đường Bắc Phi vẫn là trước kia bộ dáng kia, chỉ là đầu đường lao đầu lao thái thái đổi một đám, nên đi đã đi. Mới tới lại trên đỉnh, chỉ còn lại lác đác mấy cái gương mặt quen. Phan Thúc là năm trước đi, lão Phan cửa hàng tiện lợi ở hắn đi sau, cửa liền đổi một cái người, hơn 50 tuổi Phan ca cùng cha hắn đồng dạng, xếp bàn ghế ngồi ở chỗ đó, bảo vệ cái nhà này nghiệp, ngược lại giống như là Tần Quảng Lâm thời thơ hấu tuổi trẻ Phan Thúc ngồi ở chỗ đó dáng vẻ. Tần Quảng Lâm phá Audi bảo dưỡng rất tốt, còn ở vẫn mở lấy, không có đổi xe dự định, chậm rãi dừng đến đường Bắc Phi, người một nhà từ trên xe bước xuống. Vương Thẩm Nhi, mua nhiều món ăn như vậy, trong nhà có khách à? Đúng vậy a, các ngươi qua tới. Vương Thẩm Nhi ngó một chút Tần ra cửa, lại hướng nơi xa nô nỗ miệng ra hiệu, còn không chịu đi. Hai nhà là hàng xóm, quan hệ lại rất gần, Tần Mụ ở tại phòng ở cũ bên trong không muốn rời đi qua sự tình đều rất rõ ràng. Hôm nay liền đem nàng nhận lấy đi. Cố lên, không có việc gì thường trở lại nhìn một chút. Vương Thẩm Nhi kêu hai câu, vác lấy giỏ rau về nhà, kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Tần Mụ hiện tại kiện kiện khăng khăng, mỗi ngày cùng các nàng cùng một chỗ nhảy quảng trường vũ rất tốt, nếu như muốn rời đi qua, đều không có mấy người quen, còn không bằng ở lại chỗ này. Hàng xóm việc nhà nàng không thật nhiều xem vào, chỉ là đồng hương hàng xóm bắt quái thì lắm miệng nói hai câu. Vừa mới nhìn đến tiểu Tần một nhà bọn họ tử, có con trai có con gái, nhìn lấy thật tốt. Về đến nhà, Vương Thẩm Nhi một bên vào phòng bếp một bên cùng con trai nhắc tới. Tiểu Bàn Đôn mà đã tốt nghiệp 4 năm, lưu lấy ngắn ngủi sợi râu, ngược lại là lại lần nữa mập lên tới, có chút phờ phạc mà ngồi ở trên ghế sofa xem TV, Tiểu Tần. Làm khách họ hàng hiếu kỳ. À, hàng xóm, cái kia cả nhà rất không tệ, còn đừng nói, đứa bé kia vẫn là ta nhìn lấy hắn lớn lên, cái kia thời thơ hấu có đôi khi thi kém, bị mẹ nó đánh cái kia khóc cú chật chật. Vương Thẩm Nhi lắc đầu, thật là, cái kia tiểu thí Hải Nhi hiện tại đã hơn 40 tuổi, nhi nữ song toàn, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Người trước kia đánh ta có phải hay không liền cùng ta Tần ca nhà bọn họ học? Vũ bấm ngồi ở trên ghế sofa hỏi. Đó là, nếu không ngươi có thể thi đậu đại học, trung học phổ thông đều đọc không lên. Vương Thẩm Nhi đối với điểm này vẫn là rất đắc ý, hiện tại con trai ở nhà vẽ tranh, cùng trước kia Tần Quảng Lâm không sai biệt lắm, đó là họa sĩ, làm nghệ thuật. Có mặt. Tiểu Bàn bây giờ làm gì công việc? Họ hàng hỏi. Không có công việc. Vũ bấm tê liệt ở trên ghế sofa về. Cái này đều tốt nghiệp nhiều năm a, làm sao còn không có công việc? Họ hàng khoa trương thán phục một câu, hướng Vương Thẩm Nhi nói, tìm không thấy sao? Đại học học gì gì đó, nếu không ta xem có thể hay không giới thiệu cho hắn một cái, tốt xấu tính toán có chút thu nhập. Học vẽ tranh. Vương Thẩm Nhi chẳng hề để ý nói, ở nhà vẽ tranh cũng là công việc. Ai? Kỹ thuật thế nào? Rất. Khục. Vũ bấm ở trên ghế sofa dùng lực khục một tiếng. Rất. Rất đồng dạng. Vương Thẩm Nhi ngừng lại khoe khoang ngữ khí, bĩu môi nói, mỗi ngày trốn học lên mạng, cùng người chơi bóng rổ, khóa đều không làm sao lên. Từ lần trước khoe khoang dẫn tới nhị thúc kéo lấy Vũ bấm vẽ nửa tháng tranh chân dung sau đó, hai mẹ con liền ước pháp tam trường, không thể cùng người chém gió. Khóa đều không lên. Kia ở đại học làm cái gì? Họ hàng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ân. Nàng. Vương Thẩm Nhi dùng cầm chỉ mới từ phòng vẽ tranh đi ra tới còn ở vươn vai Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên mộng mộng nháy mắt mấy cái, mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, nhanh rửa tay một cái mặt, chờ ăn cơm. Chương 399. Hậu ký, 2. Chương 399. Hậu ký, 2. Trên bàn ăn là đầu cá lớn. Trong tủ lạnh còn có một đầu. Tiêu Vũ mang lấy chén ăn đến tạc hương, cái này cá ngươi không biết, kiếm được kêu là cái lợi hại, kém chút khiến nó thoát câu, may mắn ta cao hơn một bậc. Được rồi, xem câu cái cá đem ngươi đắc ý, con trai cũng câu một đầu, cũng không giống ngươi như vậy thôi. Chu Nam lẩm bẩm lấy, đông nhiên lời nói một trận, hầu nghi nói, thật là ngươi câu. Đó là đương nhiên. Giống như Tiểu Vũ nâng lấy chén, không nói một lời lặng lẽ ăn cơm. Chu Nam ngắm ngắm hai cha con, không nói gì thêm. Cơm nước xong xuôi thu thập bàn, thừa dịp Chu Nam ở phòng bếp rửa chén, Tiêu Vũ bị con trai kéo đến phòng sách. Lão tử ngươi cho ngươi mượn đầu cá làm sao vậy, lần sau trả lại ngươi. Đã tám đầu, ngươi nói tích lũy đủ 10 đầu thời điểm liền đem cây kia cọc cho ta. Giống như Tiểu Vũ ở trên cuốn vở hung hăng nhớ một bút. Nhất định có thể trả lại ngươi, lần này vận khí không tốt, vận khí không tốt. Tiêu Vũ sờ mũi một cái, thấy con trai đi sờ bản thân cần câu, tranh thủ thời gian đem nó cầm qua tới giấu ở sau lưng, tìm mẹ ngươi đòi tiền, mua cái mới, đừng lao nhớ thương ta cây này. Ta nếu không ra tới, ngươi đi muốn. Ngươi thấy ta giống là có thể tốt ra tới sao? Hai cha con cùng một chỗ than thở, giống như Tiểu Vũ ngó một chút lao cha trong tay cây kia lẫm phong hồ, ghét bỏ nói, ngươi đều nhanh đem nó mâm bao tường, dứt khoát cho ta được, ta cam đoan, khiến ta cầm cây này đi, sau đó trong tủ lạnh vĩnh viễn không thiếu cá. Đi đi, tranh thủ thời gian học tập đi, lập tức lên cao 3, ngươi chơi cái rắm, chờ thêm đại học lại nói. Tiêu Vũ nhìn bên ngoài một mắt, hiện tại cho ngươi cũng là lãng phí, hảo hảo đọc sách, nếu có thể thi đậu đại học là thành, ta khiến mẹ ngươi mua cho ngươi căn gợn sóng rộng, đừng lao nhớ thương ta cái này. Ngươi nói, giống như Tiểu Vũ đối với lao cha mà nói biểu thị hoài nghi, một cây cần câu dùng nhanh 10 năm còn không nỡ đổi. Gợn sóng rộng, muốn không muốn được đi ra còn chưa biết. Ta nói, nàng nếu là không cho, ta liền cầm tiền riêng mua cho ngươi. Tiêu Vũ lời thề son sắt mà bảo chứng. Hai ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Bài tập viết không? Chu Nam lao lấy tay qua tới, nhíu mày hỏi. Đang viết đâu? Ta đang dạy hắn viết. Tiêu Vũ theo tiếng. Ngươi cầm lấy cần câu dạy hắn viết. Đêm khuya, Chu Nam tắt TV, ngáp một cái đến con trai cửa gian phòng xem một chút, trong khe cửa đã không có ánh đèn, mới lên lê trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mười mấy năm trôi qua, khóe mắt nàng đã leo lên nếp nhăn, lúc đầu đuôi ngựa cũng đã sớm cắt đi, gọn gàng mà linh hoạt tóc ngắn nhìn đi lên càng giống một cái phụ nữ trung niên, không phải giống như hơn 40 tuổi xác thực đã là phụ nữ trung niên. Tiêu Vũ mặc đồ ngủ ngồi ở đầu giường, cầm lấy cây kia cần câu đang đánh sáp, chuyên chú nhiệt tình so công việc gì gì đó nghiêm túc nhiều. Tắt đèn, ngủ. Nhìn thấy Tiêu Vũ còn ở chơi đùa phá cần câu, Chu Nam nằm vào giữa giường mặt cầm chân đẩy hắn, thúc giục lấy nghỉ ngơi. Lập tức. Đợi đến chốc lát, hắn đem cần câu cất kỹ đặt ở đầu giường, phòng ngủ đèn tắt, xa vào tối như mực một mảnh, chỉ có điểm tinh quang từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào. Tiêu Vũ trợn tròn mắt không có ý đi ngủ, nằm trên giường trong chốc lát, cầm cánh tay chống lên đầu, xuyên thấu qua vi quang nhìn lấy bên cạnh Chu Nam. Xào xào nháo nháo, liền là nửa đời người quá khứ. Giống như trước kia còn nghĩ lấy, tìm một cái bạn gái, nói yêu đương cùng một chỗ cùng, kết qua hôn cùng một chỗ gánh. Kết quả trời không thoại lòng người, nhất thời xúc động, để cho bọn họ yêu đương đều không làm sao hảo hảo hưởng thụ, trực tiếp liền đến cùng một chỗ gánh. Sau đó cái này một gánh, liền là mười mấy năm. Hai cá nhân cắn lấy răng đem cái nhà này chống lên tới, đoạn thời gian kia cẩn thận ngẫm lại còn giống như rất không tệ. Hắn ở trên giường lật hai cái thân, lề mà lề mề ôm lại Chu Nam, ý đồ gây sự. Ai nha, rất buồn ngủ. Ta liền phóng nhất hạ, bất động. Phúc. Chu Nam nhịn không được cười, lập tức lại che giấu dáng tươi cười, lật người đối mặt vách tường, không muốn để ý đến hắn. Tiêu Vũ ở bên cạnh ủi tới ủi đi, dù sao liền là không muốn ngủ. Trải qua vài phút, theo lấy Chu Nam cắn lấy bờ môi một tiếng hừ nhẹ, hắn mới thở phào một cái. Ngươi nói bất động, động một cái thiếu một khối tiền tiêu vặt. Tiêu Vũ cứng đờ. Còn có thể tính như vậy? Trước tới 300 khối. Không đúng, cảm giác làm sao không được tự nhiên như thế? Tựa như là có điểm giống thì hảo. A. Đừng vặn, chính ngươi nói. Thời gian chưa bao giờ dừng lại bước chân, khi mọi người cảm thấy rất chậm thời điểm, nó đang vội vàng trôi qua, chỉ có ngẫu nhiên quay đầu thì mới cảm khái năm tháng như thoi đưa. An Nhã tốt nghiệp đại học thời điểm, Tần Quảng Lâm đã hơn 50 tuổi, loang lổ tóc trắng là thời gian dấu vết lưu lại, Hà Phương cứ gọi hắn đi hấp dầu nhuộm đen hắn cũng không đi, Lý Trực khí tráng nói muốn phụ trợ nàng lộ ra tuổi trẻ. Cờ tướng câu cá gì gì đó, những lao đầu khác thích chơi đồ vật hắn đều không thích, trừ viết nhật ký còn có cho bản thân viết thư bên ngoài, liền là sách lấy Hà Phương giúp hắn pha tốt một ly lớn trà, đến cư xá phía dưới đi dạo. "Cha, thương lượng với ngươi chút chuyện chứ?" Tần An Nhã đã trổ mã thành một cái đại cô nương, đứng ở trong phòng khách treo bức họa kia bên cạnh, cùng trên bức vẽ lúc còn trẻ Hà Phương có 6-7 phân thần dường như. Chỉ là cái tính tình này một điểm cũng không theo Hà Phương, tuy tiện ngược lại giống như nàng mẹ nuôi. Nói, Tần Quảng Lâm mang lấy mắt kính không ngẩng đầu, cầm lấy vừa mua điện thoại di động nghiên cứu. "Ta có thể hay không?" "Văn cái thân." "Ừm." Hắn cuối cùng bỏ được ngẩng đầu nhìn con gái một mắt, tốt nhất không muốn, sẽ ảnh hưởng thân cao. "A." Tần An Nhã ngẩn người, túi đầu xem một chút bản thân, chưa nghe nói qua hình xăm sẽ còn. "Ta sẽ đem chân người đánh gãy." "Phốc ha 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 ha." Đang vì thi trung học nỗ lực học tập, Tần An Dễ ở một bên không nhịn được cười ra tiếng. "Người cười cái rắm." Tần An Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, vui vẻ chạy đến Tần Quảng Lâm bên cạnh lay động hắn cánh tay, "Ai nha, liền là một cái nho nhỏ, ở trên tay văn một cái ôn nhu tiểu hồ điệp." Tần Quảng Lâm ôn hòa cười một tiếng, "Ta cũng sẽ rất ôn nhu đánh gãy chân của ngươi." "Mẹ, ngươi xem cha ta." Hà Phương nghiêng đầu xem Tần Quảng Lâm một mắt, tiếp tục ngồi xổm ở sân thượng loay hoay hoa của mình. "Mẹ, ta vừa mới không phải là xem xong sao, rất tốt." Hà Phương lại ngắm một mắt, "Trông ta thật là đẹp trai." "Bà nội, ta cẩn thị, thấy không rõ." Lão thái thái mới không xem vào, nhìn lấy tivi cười khanh khách, lộ ra hở răng cửa. "Ngày khác cùng bà nội ngươi về phố cũ bên kia thời điểm, ở lão Phan chỗ ấy mua mấy cái kẹo cao su, đem bên trong dây dán xe xuống tới dán một thoáng qua đã nghiền được." "Văn, cái gì văn?" Tần Quảng Lâm nhìn nàng một mắt, tịnh làm lung ta lung tung, "Cẩn thận cùng ngươi mẹ nuôi đồng dạng không ai muốn." "Cùng ta mẹ nuôi đồng dạng làm sao đâu?" "Không đúng, cái gì gọi là không ai muốn, ta mẹ nuôi cũng không phải là không gả ra được, nàng là không muốn gả." "Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm." Tần An Nhã tức giận đến dậm chân, nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có phản kháng. "Ồ." Tần Quảng Lâm cuối cùng thu hồi điện thoại di động, cầm lên bản thân lớn chén trà đắc ý mà uống một ngụm, "Ngươi chuẩn bị làm sao phản kháng?" "Chờ ta kiếm được tiền, nắm giữ quyền lực tài chính. Ngươi khả năng đời này đều không có chúng ta hai cái kiếm đến nhiều." "Ha ha 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 ha, tỷ ngươi chớ phản kháng, tranh thủ thời gian tìm người gả." Tần An Dễ cười to. An Nhã hung hăng trừng hắn một mắt, "Con hàng này đều không làm rõ được hai chị em bọn họ mới là mặt trận thống nhất. Ta tìm một cái có tiền chồng." "Ai để ý ngươi?" Tần Quảng Lâm liếc nàng một cái, "Mỗi ngày đùi gà chiên hamburger ăn lấy còn không rèn luyện, còn thích thức đêm, sớm tôi biến thành mập mạp, lượng vận động còn không có ta cái lao nhân này lớn." "Ta tranh thủ thời gian gả cũng tốt, gả đi ngươi văn cái bảy bạ ta đều mặc kệ ngươi, khiến chồng ngươi quản." "Thử, thử, thử, ta liền lệnh không gả." "Không gả liền không gả." Tần Quảng Lâm nhún nhún vai, đến sân thượng giúp Hà Phương xúc trong chậu hoa thổ, "Qua mấy ngày ta và mẹ của ngươi đi bên ngoài ra bên ngoài lấy tài liệu, ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy, xem trọng bà nội bọn họ." "Trung thực chờ lấy à, đừng trở về khiến ta nhìn đến trên tay ngươi nhiều chút lung ta lung tung hình xăm." "Các ngươi rõ ràng liền là đi chơi." "Ta mang ta vợ đi bên ngoài chơi, có cái gì không đúng sao?" Tần Quảng Lâm hỏi. "Không có gì không đúng." Hà Phương cười lấy hôn mặt hắn một ngụm. Tần Quảng Lâm đắc ý quay đầu, "Ngươi cũng tìm một cái chồng, khiến hắn dẫn ngươi đi chơi." "Các ngươi đủ rồi." "Ta liền không, ta liền muốn mỗi ngày ở nhà khi bóng đèn." Tần An Nhã tức giận không được, nói nghiêm túc trở về phòng, ôm ra quần áo chuẩn bị rửa, mở ra máy giặt, bên trong ném lấy hai vợ chồng còn chưa kịp tắm giặt quần áo, phía trên nhất là một kiện sườn xám. Nàng nhíu mày xem một chút sân thượng phương hướng, đông nhiên đỏ mặt lên, oán hận lại ôm lấy quần áo trở về. Hai cái lao không xấu hổ, đều hơn 50 tuổi người. Cái nhà này không có cách nào chờ rồi. Chương 400. Hậu ký 3. Chương 400, hậu ký, xong. Thời gian thấm thoát. Sông Lạc vẫn là cái kia sông Lạc, Lạc Thành vẫn là cái kia Lạc Thành, mấy chục năm bất quá trong nháy mắt trong nháy mắt, trong thành đã cảnh còn người mất. Một năm này, lại là một cái tơ liễu tung bay mùa, trên đường người đi đường mặc lấy áo thun ngắn tay, trước khi đi vội vàng. Lạc Thành trong viện dưỡng lão, một cái ngồi lên xe lăn lão thái thái yên tĩnh nhìn lấy nào đó một bên, giống như là ở tự hỏi chuyện gì. "Giao giao, mẹ, làm sao đâu?" Một cái tóc mai mang lấy hoa dâm phụ nữ từ bên cạnh qua tới, túi đầu hỏi thăm. "Người kia?" Lão thái thái ánh mắt còn ở nhìn lấy nơi xa bên ngoài lan can, "Ngươi đi đem hắn kêu đến." "Ai?" Phụ nữ quay đầu nhìn sang, chỉ lấy phía ngoài nói, "Cái kia, giống như xuất hiện ở chỗ này có một hồi, ngài nhận biết. Ngươi kêu trước qua tới, xa như vậy thấy không rõ." "Nha." Còn xuống lưng lão đầu bị phụ nữ dẫn qua tới, đứng ở xe lăn trước, hai cá nhân quan sát lẫn nhau đối phương. Một cái mặc lấy viện điều dưỡng hộ lý phục, sạch sẽ, một cái là đơn giản áo thun màu đen, nhìn đi lên có chút vô cùng bẩn, như cái nhặt ve chai lão đầu. Đương nhiên, lão thái thái cười. "Ngươi à, nàng muốn nói cái gì?" Lại kẹp ở trong cổ họng, chỉ là nhìn thẳng vào mắt hắn, qua chốc lát nói, "Những năm này trải qua thế nào?" "Rất tốt." Lão đầu nhếch miệng, nếp nhăn trên mặt chen chúc cùng một chỗ, mặc dù lưng eo có chút còn xuống, nhưng dáng người cao lớn cũng đủ làm cho hắn túi đầu nhìn xuống trên xe lăn người, "Ngươi vẫn là mặc đồ đỏ phục đẹp mắt, phải không?" Lão thái thái túi đầu xem một chút trên người, lắc đầu nói, "Đều tuổi tác gì, còn tốt không dễ nhìn." "Đây là giao giao." Nàng quay đầu giới thiệu nói, ta biết, cùng ngươi rất giống.
Mẹ, hắn là
bằng hữu cũ.
Lão thái thái trả lời,
ha ha, bằng hữu cũ.
Ha ha.
Lão đầu nhịn không được cười lên, lắc đầu cười, cười lấy bắt đầu khục lên tới, ngồi xổm người xuống hoan hoãn, ý nguyên cười lấy, đúng vậy à, bằng hữu cũ. Qua mấy thập niên, chuyện cũ đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, còn có cái gì xem không mở.
Một cái khác đâu?
Hắn hỏi.
Lão thái thái trầm mặc.
Giao giao, ngươi đi làm việc trước đi.
Tốt.
Phụ nữ gật đầu, lại xem xong lão đầu một mắt, xoay người rời khỏi. Nàng không nhận biết người này, chỉ nhìn ra tới là mẹ bằng hữu. Viện điều dưỡng trong sân, lão đầu ngồi xổm ở xe lăn bên cạnh cùng lão thái thái cùng một chỗ phơi nắng, nói lên chuyện cũ. Những năm kia, những chuyện kia, những cái kia phủ bụi ở trong ký ức quá khứ, bị từng chút kể rõ ra tới, theo lấy tơ liễu cùng một chỗ phiêu diêu đều muốn xuống mồ, quá khứ không qua được, đều đã qua, trừ hồi ức, cái gì cũng không thừa nổi. Bên ngoài trên đường phố, họ Tiếu lao đầu đang hùng hùng hổ hổ đẩy lấy xe đạp đi bộ. Thời thơ ấu bà nội ngươi bọn họ của ta, lớn lên mẹ ngươi của ta, hiện tại một người tự do, ngươi cái danh con còn muốn của ta. Bên cạnh đi. Hôm nay ta cần phải đem cái này cả câu nó. Liền dùng tay này cọc. Ngài cái này đều xấu. Đổi một cái được hay không? Giống như tiểu vũ nắm lấy chùy lùi sau đầu có chút phát điên, rõ ràng đều gây mất, lao đầu này nhất định muốn cầm băng dán quấn hai vòng tiếp tục dùng.
Cút, cút, chớ đi theo ta.
Tiếu lao đầu mà cầm lấy phá cần câu vung vẩy hai lần xua đuổi hắn, chân nhanh nhẹn vừa nhấc chân liền cưỡi trên xe đạp, hướng bờ sông đạp quá khứ.
Ngài cẩn thận một chút.
Giống như tiểu vũ bất đắc dĩ, hôm nay không khiến chính hắn đi bờ sông đi dạo một vòng, bảo đảm làm ầm ĩ đến không xong đầu đường cơn gió thổi đến vừa vặn, tiếu lao đầu mà một bên phi phi lấy lay động đến trong miệng tơ liễu, một bên ra sức đạp bản thân phá xe đạp. Quả thực khôi hài, năm đó dùng một cây trúc chói đầu tuyến hắn đều có thể câu cá, cần câu này làm sao không được đâu. Bất quá chỉ là gây mất một đoạn, cầm băng dán quấn quấn như thường dùng đích đích đến góc rẽ, một chiếc xe con chậm rãi chuyển hướng, ủi lấy hắn xe đạp hướng một bên ngã xuống.
Ai, ai ai,
mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không? Muốn không muốn lao tử dạy ngươi. Tiếu lao đầu mà từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, đau lòng xem một chút cần câu cùng xe đạp, còn tốt đều không hư.
Không có mắt.
Hắn hung hăng đá đầu xe hai chân, kết quả khiến bản thân đau đến nghe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ đỡ dậy xe đạp cưỡi đi lên.
Năm đó ta lúc lái xe,
âm thanh dần dần đi xa, trên xe đi xuống một cái tiểu tử chùi chùi mồ hôi trên trán, nhìn lấy bóng lưng của hắn kém chút không có khóc ra tới, kém chút nửa chiếc xe liền không có.
Chạm vào tối,
toàn thân nước đấm lao đầu nhì thôi lấy mặt về nhà.
Cha, ngươi đây là làm sao làm?
Giống như tiểu vũ lại gãi đầu, chùi lùi trên trán tóc lại ít mấy căn,
nhìn không thấy sao?
Sắc mặt hắn tối hơn, lạch cạch vung lấy nước đi phòng tắm, cái gì phá loạn ý câu cái cá còn có thể đứt mất?
Nó vốn chính là đoạn a,
ta sửa tốt rồi.
Giống như tiểu vũ bất đắc dĩ, tốt tốt tốt, ngươi sửa tốt.
Lão đầu nhi từ mẹ nó đã đi sau đó, càng ngày càng nóng nảy, cũng không biết có phải hay không là trước kia bị quản quá ác, hiện tại không có người quản hắn, đột nhiên liền thả bản thân. Hết lần này tới lần khác không có người có thể trị. Phố cũ rốt cục vẫn là chuẩn bị phá rỡ đường Bắc Phi đầu đường, trên tường viết lấy rất nhiều thật to, phá, chữ, dùng sơn đỏ phun lên đi, đỏ tươi không gì sánh được. Chỉ là chuẩn bị, còn không có bắt đầu phá, con đường này liền đã biến đến quận cũ é. Người trẻ tuổi đều ở địa phương khác, hoặc phòng cho thuê hoặc mua nhà, đem lão nhân nhận lấy đi, chờ lấy phá rỡ khoản xuống. Chỉ có rất thưa thớt mấy cái hộ gia đình còn không có chuyện, có rất nhiều không tìm được phù hợp nhà, còn có là cố chấp lão nhân, nghĩ ở chỗ này lưu lại đến phá một ngày kia lại dọn đi. Từ nhỏ đến lớn ở nơi này sinh hoạt mấy chục năm, hết thảy đều đã sớm vô cùng quen thuộc, dù sao cũng so hoàn cảnh xa lạ ở thoải mái. Tà dương tây chiếu, hoàng hôn ánh chiều tà vẩy vào đường Bắc Phi trên đường phố, vụ bấm mặc áo ngắn tay quần cộc lớn, cầm lấy quạt hương đổ ngồi ở cửa nhà, lưng dựa lấy khung cửa, ngóng nhìn phương xa. Chân trời bị tà dương nhiễm lên đỏ như máu, nối liền không dứt hồng hà mỹ lệ không gì sánh được. Hắn chính là ở nơi này qua một đời, hiện tại phá rỡ mặc dù cao hứng, con cháu đều có thể ở lại phòng ở mới, nhưng trong nội tâm tổng có điểm không bỏ. Lão Phan cửa hàng tiện lợi bảng hiệu rách rách dưới dưới treo chết ở đối diện, cửa hàng tiện lợi đã sớm rời đến nơi khác, bây giờ muốn mua chút xì dầu mì sợi gì gì đó, còn phải đi mười mấy phút đường đến nơi xa trong siêu thị đi. Lại qua không lâu, nơi này liền sẽ biến thành đất bằng, sau đó lên ra tới cao ốc. Hắn híp mắt nghĩ lấy, bản thân vậy cũng là chứng kiến lịch sử a.
Đường Bắc Phi lịch sử.